Chương 94, Vô Vọng Hải, 25, Rẽ Sở đã hôm qua chương 94, Vô Vọng Hải, 25, Rẽ Sở đã hôm qua tại linh hồn khế ước đã ký kết nhắc nhở sau khi xuất hiện, Tề Tư thu tay lại bên trong lưới dao, đưa tay đi lay nằm rạp trên mặt đất Thường Tư. Lập tức không có kéo lên, hắn thuận lý thành trương buông lòng tay, ngồi yên đứng ở một bên, ngắn gọn trần thuật một lần sự kiện tiền căn hậu quả. Ba cái khôi lỗi theo thứ tự là Hán Tư, Diệp Lâm Sinh cùng Lục Lê. Hán Tư ngoại ý muốn sau khi chết, ta suy đoán Lục Lê là khôi lỗi một chồng, thế là đi tìm hắn đối chất. Hắn vì không bị ta trước mặt mọi người bóc trần, liền đem Diệp Lâm Sinh trên người khôi lỗi kia chuyển rời đến trên người của ta, cũng lừa dối người chơi khác hoài nghi ngươi. Thường Tư lấy tuổi trỏ chống đất bỏ lên, đưa ra chất vấn, Lục Lê tại sao muốn khiến người khác hoài nghi ta? Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Không tệ a, sẽ phân tích động cơ. Tề Tư khen ngợi một câu, thuận miệng nói bậy, hắn làm như thế chỗ tốt tôi, thứ nhất là gom góp ba cái khôi lỗi, triệt để thoát khỏi chính mình hiểm nghi, thứ hai, đại khái chính là đem ngươi cùng ta cùng một chỗ lưu tại ở trên đảo, tránh khỏi ngươi cùng hắn đoạt sinh tồn danh đi. Thường Tư trực giác nguyên nhân này rất gượng ép, lộ ra quái dị không nói ra được, không khỏi phản bác, lấy Lục Lê năng lực, muốn bài trừ ta hoàn toàn không cần sử dụng phức tạp như vậy thủ đoạn. Cho nên ta đoán hắn đối với ngươi có mưu đồ, hôm qua hắn cũng thừa nhận điểm này. Bất quá chẳng biết tại sao, hắn về sau đổi chủ ý lựa chọn né thông quan lộ tuyến đi thuyền rời đi. Tề Tư đang khi nói chuyện, xoay người đem Lưu Vũ Hàm từ dưới đất lôi dậy, lần này rốt cục túng động, vãn hồi một chút hắn đối với mình khí lực tự tin. Thường Tư hậu chi hậu giác, cũng đi đỡ Lưu Vũ Hàm, trong miệng truy vấn, Lục Lê đối với ta có mưu đồ nào đó. Tề Tư xì khẽ một tiếng, cái này phải hỏi ngươi. Ta chỉ biết là hắn đã đem ngươi nghiên cứu triệt để đối với ngươi hành vi lựa chọn cùng tư duy hình thức đều có rõ ràng lại chính xác nhận biết, thậm chí quyết định xuống tay với ta, cũng là cân nhắc đến ngươi nhân tố. Thường Tư con ngươi hơi co lại, trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Sau đó liền nghe thanh niên châm chọc nói, cho nên ta bình sinh ghét nhất chính là mở phát sóng trực tiếp ngu xuẩn, hại không ít mình, mà lại hố người. Nguyên lai là chuyện như vậy a. Thường Tư bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì Tề Tư muốn đem giá đao trên cổ hắn buộc hắn đóng lại phát sóng trực tiếp. Ủy dị trò chơi phát sóng trực tiếp công năng là thanh kiếm hai lưỡi, cố nhiên có thể ở một mức độ nào đó để đổ sát chạy người chơi sợ ném chuột vỡ bình, nhưng tương tự cũng sẽ bại lộ chính mình cùng người bên cạnh át chủ bài. Hắn cùng rất nhiều tiền bối mở phát sóng trực tiếp, bất quá là vì tận khả năng nhiều ghi chép từng cái phó bản cơ chế, phụ trợ cục điều tra chỉnh hợp tình báo cùng lý luận, chỉ là không nghĩ tới hắn mới mở hai lần phát sóng trực tiếp, liền bị Sì Giặt để mắt tới. Sì Giặt quả nhiên như cao tầng suy đoán như thế, yên lặng lâu như vậy, là đang làm đại động tác. Tề Tư không biết Thường Tư não bổ thứ gì đồ chơi. Bất quá nhìn biểu tình liền biết vị nhân huynh này là tin bộ lý do thoái thác kia. Hắn đi mau mấy bước, ở phía trước dẫn đường, cùng một chỗ tiến tế đàn xem một chút đi, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nghe thông quan. Lưu Vũ Hàm âm thầm đuổi theo sát Tề Tư quay trở lại do to lớn xương cá vờn quanh trắng loan thạch đài. Thường Tư lạc tại phía sau nhất, chấp nhất đặt câu hỏi, những quỷ quái kia sẽ nghe ngươi chỉ lệnh, là bởi vì ngươi đem tượng thần giao cho dù nạ, cùng nàng làm trao đổi, đúng không? Chẳng qua là vì cái gì bọn chúng có thể tại trên người của ta có sung túc kim tiền tình huống dưới tổn thương ta? Đoán không sai. Tề Tư dùng ngón tay gõ cái cằm, thanh âm vui vẻ, những quỷ quái kia đương nhiên không tổn thương được ngươi, bọn chúng chỉ là chế trụ ngươi thôi. Ngươi nếu là tâm lý đủ cường đại, hoàn toàn có thể trên mặt đất nằm một đêm, ngủ một giấc. Sau đó ngươi liền sẽ giết ta đúng không? Thường Tư ở trong lòng bổ sung một câu, hỏi tiếp, thời gian có vấn đề, ngươi đã sớm biết điểm này, có đúng không? Cũng không tính quá sớm, tối hôm qua mới biết. Tề Tư kiên nhẫn giải đáp, đêm qua ta không phải một đêm không ngủ thôi, liền thuận tiện đến một chút tiếng chuông, phát hiện gác chuông báo giờ quả nhiên ăn bớt ăn xén, giấc ngủ thời gian so với chúng ta coi là 12 giờ muốn ngắn. Thường Tư trong đầu hiện lên một bức tranh, đó là tiến vào phó bản sáng ngày thứ hai, hắn hỏi thanh niên thời gian cụ thể. Thanh niên kích thích đồng hồ kim đồng hồ, cười nói cho hắn biết thời gian là sáng sớm 8 điểm. Bây giờ nghĩ đến, cái kia kích thích kim đồng hồ động tác quả thực khả nghi. Người lừa ta. Thường Tư thanh âm không tự giác mang lên một tia báng nghiệm, người dẫn dụ ta coi là gác chuông một ngày sẽ báo giờ 12 lần, đối ứng hiện thực thời gian 24 giờ không, ta chỉ là tại ban đầu phán đoán sai lầm. Tề Tư nâng lên cổ tay trái, đem mặt ngoài hướng Thường Tư, phía trên kim dây không nhúc nhích tí nào. Vận mệnh đồng hồ bỏ túi hiệu quả là biểu thị khách quan thời gian trên đảo thời gian đại khái thuộc về chủ quan thời gian phạm chủ, cho nên tại ta thân ở trên đảo một khắc này, đồng hồ bỏ túi liền mất hiệu lực. Hắn đem tay trái cắm về sơ mi túi, tiếp theo nói, ta ban sơ phán đoán giống như ngươi, cho là nếu nói rõ gác chuông chung cách mỗi 2 giờ gõ vang một lần gõ vang bốn phía thời điểm tự nhiên đối ứng sáng sớm 8 điểm, cho nên trực tiếp đem kết luận nói cho ngươi. Sự thật chứng minh ta muốn sai. Thường Tư mắt lộ vẻ ngờ vực, lấy trình độ của ngươi, không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Thế tư cười, Thường ca ngươi coi trọng ta. Ai cũng có phạm sai lầm thời điểm. Ta là người, cũng không phải thần. Lời nói này đến chân tâm thật ý, Thường Tư nhưng như cũng có một loại đối phương tại đem mình làm đồ đần lừa gạt cảm giác. Tề Tư người này, liền có bản lĩnh đem nói láo nói đến giống như thật, còn một mặt vô tội một mực chắc chắn sự thật chính là như thế. Ngươi nhìn hắn biểu lộ, nghe hắn ngữ khí, hoàn toàn không biết lời hắn nói câu nào thật câu nào giả. Thường Tư biết mình hỏi không ra kết quả, đành phải trở về trọng điểm, cho nên, thời gian chính xác là như thế nào? Quy định giấc ngủ thời gian bên trong, gác chuông hết thể thiếu đi 3 lần báo giờ, theo thứ tự là 11 lần, một lần cùng 3 lần, chuyển đổi thành 24. Mỗi ngày thiếu đi 6 giờ. Tề Tư kể xong, sợ Thường Tư nghe không hiểu, lại bổ sung một câu, nói cách khác, ngươi cho rằng cả ngày, kỳ thật chỉ có 18 tiếng. Thường Tư cực nhanh ở trong lòng làm lên tính toán. Phần thứ 2 trong nhật ký nói, từ lên đảo bắt đầu ghi chép thời gian, mỗi 3 ngày đều có một lần rời đảo cơ hội. Lục Lê đưa ra tại đêm nay rời đảo, là bởi vì cho là thời gian đã đến ngày thứ 3. Nhưng dựa theo một ngày chỉ có 18 tiếng mà tính, hiện tại tính toán đâu ra đấy mới đến thứ 54 giờ, cũng chính là hơn 2 ngày 6 giờ. Nếu lại các loại một ngày, mới đến 72 giờ, tức 24 ngày thứ 3. Thường Tư trong đầu hỗn loạn tương mừng, vô ý thức dùng ngón cái vuốt ve sau cái cổ, hỏi, nếu như không tại quy định thời gian ra biển, sẽ như thế nào? Ai biết được? Có lẽ sẽ chết đi. Tế Tư chẳng biết lúc nào, đã lôi kéo Lưu Vũ Hàm lui đến Thường Tư sau lưng, Thường ca, ngươi lo lắng cái gì đâu? Ai có thể 100 xác định, số ngày là dựa theo 24 tính toán. Nói không chừng chỉ là ta suy nghĩ nhiều, mắt vừa mở khép lại coi như là một ngày. Thường Tư liễm lông mày, bình tĩnh trần thuật, nhưng nếu như chính là dựa theo 24 tính toán số ngày, như vậy sớm ra biển bọn hắn đều sẽ chết. Tế Tư nheo lại mắt cười, a, vậy bọn hắn thật là xui xẻo, hai chọn một đáp án cực sai. Thường Tư không hiểu liền hỏi, ngươi sớm biết thời gian có vấn đề, vì cái gì không nói ra? Ta lúc đầu dự định tại bữa tối lúc nói, đáng tiếc Lục Lê không cho ta cơ hội này. Tế Tư rủ xuống tầm mắt, thở dài, ta không muốn chết, cũng không có gì quên mình vì người giác ngộ, loại thời điểm này dù sao cũng phải cho mình lưu một đầu đường lui. Thường ca, ngươi nói tại ý thức đến tồn tại hai loại khả năng tính thời gian pháp sau, bọn hắn là sẽ loạn tuyển một mạch, lấy chính mình mệnh đi thử lỗi, hay là chọn mấy cái quỷ xui xẻo, trước tiên đem từng cái tuyển hạng đều thử một lần. Đáp án tự nhiên là người sau. Thường Tư rõ ràng, nếu như các người chơi biết những tin tức này, xác suất lớn sẽ càng thêm ổn thỏa đi sự tình, tuyển bốn người trước ra biển một chuyến nhìn xem tình huống. Mà bị khống chế Tế Tư, cùng thân phụ điểm đáng ngờ hắn, tất nhiên đang thí nghiệm phẩm hàng ngũ. Ngươi cũng đừng nói ngươi là chủ nghĩa thực dụng người, cho là bốn người kia mệnh so với chúng ta ba người trọng yếu. Tế Tư trêu chọc một câu, tại một tấm bia đá trước dừng bước. Tế đàn cũng không giống như nhìn từ bên ngoài cho nên vì cái gì như thế bước bước, đi vào thạch đài phạm vi mới có thể phát hiện, nó bên trong chia hai tầng, một đạo rưỡi bước rộng rãnh sâu vòng lên một mảnh hình tròn khu vực, nên thuộc về tế đàn hạch tâm. Bia đá cong bẹo đứng ở rãnh sâu biên giới, chính giữa dùng cổ quái ký tự khắc lấy một nhóm câu nói, người chết ở đây dừng bước câu nói này như là giới luật châm ngôn, giống như mang theo tự nhiên phong cách cổ xưa nặng nề, để cho người ta không tự chủ được lúc trước ngừng chân, thành kính mà nghiêm túc địa phủ thủ cận nhìn. Thường Tư dương mắt nhìn thấy chính giữa tế đàn đứng sừng sững lấy một tòa trắng loáng cao ngất pho tượng, ba cái đầu cá tê tê ai ai dính vào cùng nhau, lộ ra sắc nhọn tinh mịn rằng, đầu cá tiếp lời phía dưới là che kín vảy cá nhân loại nửa người trên, từ phần eo dọc theo đến không hết xúc tu, hướng tứ phía kéo dài tới, lại có một loại quỷ dị đối xứng mỹ cảm. Thường ca, pho tượng trước hẳn là còn sẽ có một tấm bia đá, viết có thông quan phương thức. Người đi qua dựa theo yêu cầu của nó làm việc, nhớ kỹ tìm tới một cây quyển trượng màu trắng mang ra. Thường Tư nghe được sau lưng truyền đến thanh niên không nhanh không chậm thanh âm, kia sợi không hài hòa cảm giác dưới đáy lòng dần thành. Thường Tư chuyển qua nửa người, nhìn thẳng thanh niên con mắt, ngươi vì cái gì không đi? Biết càng nhiều lượng tin tức người dù sao cũng nên có chút đặc quyền, không phải sao? Vẫn như cũng là quen thuộc cấm sắc, nhưng cảm giác quái dị càng ngày càng đậm. Linh cảm bắt được đầu mối gì, Thường Tư con ngươi co bảo, ngươi vô pháp đi qua, có đúng không? Người chết ở đây dừng bước ngươi là người chết khôi lỗi sư khôi lỗi sẽ bị phán định là người chết đáp án miêu tả sinh động, hắn chắc chắn nói ngươi không phải Tế Tư. Xem ra tại chiều sâu ký sinh trước, ta đóng vai độ tin cậy vẫn như cũ không đủ để trèo chống bố của cần. Thanh niên đổi lại không có chập trùng ngữ điệu, tan rã vô thần con ngươi không có chiếu ra bất cứ người nào ảnh tử. Hắn quay sang đối diện Thường Tư, tay phải lại dựng vào bên người Lưu Vũ Hàm bà bay, tay tái nhợt chỉ bóp chặt nữ hải cái cổ. Vậy ta thay cái lấy ngươi tuệ độ có thể lý giải thuyết pháp đi. Thường Tư, ngươi đem hải thần quyền trượng mang ra cho ta, ta liền thả tiểu cô nương này cùng bằng hữu của ngươi. Thường Tư mắt ánh sáng ngưng lại, sau đó chỉ thấy thanh niên hai mắt thanh minh một cái trước mắt, đổi một loại khác ngữ điệu. Ta hiểu được, nguyên lai ngươi khống chế ta, là muốn bức bách Thường Tư giúp ngươi cầm đồ chơi kia con a. Ta đoán cái kia cái gọi là hải thần quyền trượng là có thể tức thời sử dụng cường lực đạo cụ, cho nên ngươi mới không dám tùy tiện lừa gạt cá nhân tiến tế đàn, mà muốn tiến hành như thế một phen mưu đồ. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không ngươi tính sai ta cùng Thường Tư mới gặp hai lần, căn bản không quen. Vừa phải sai lầm tại dung sai phạm vi bên trong, cho dù ngươi cùng Thường Tư không quen nhau, cũng đối kết cục không hề ảnh hưởng. Thanh niên trong mắt quang thải tán đi, trên mặt biểu lộ hướng tới hư vô. Hắn dừng lại một giây, dùng phân tích ngữ khí nói, Thường Tư, ngươi là một cái phụng hành pháp tố chính nghĩa trực giác độc vật. Đối với ngươi mà nói, cụ thể nhân mạng so chịu tượng đạo cụ hơi trọng yếu hơn. Một cái cùng ngươi cùng chung hoạn nạn đồng đội, cùng một cái u mê vô tri người vô tội, ngươi vĩnh viễn làm không được yên tâm thoải mái từ bỏ bọn hắn. Một giây sau, thanh niên chính mình phản bác, liền chủ nghĩa thực dụng nguyên tắc đến xem, đem cường lực đạo cụ giao cho người như ngươi, có thể sẽ dẫn đến càng nhiều thương vong, quả thực là thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt ta bất quá đồ đần sắc thực có khả năng nghĩ không ra phương diện này, cái kia không sao Thường Tư trước mắt hiện ra chính là cực độ một màn quỷ dị, nguyên bản được xưng tụng thanh tú thanh niên biểu lộ biến để đổi lại, một tấm mặt cười ngạnh sinh sinh lộ ra dữ tợn. Đáng sợ, ngoài miệng nhanh chóng mà thấp giọng lẩm bẩm cái gì, đúng như trong bệnh viện tâm thần đắm chìm tại trong thế giới của mình cùng mình đối thoại tiên liên, tay phải nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều kẹt tại nữ hài trên cổ, càng bóp càng chặt. Nguy hiểm, điên cuồng, điên loạn. Đủ loại quỷ dị cảm xúc kết hợp Lưu Vũ Hàm bởi vì ngạt thở mà thanh bạch như cương thi sắc mặt, dự dụng ra một loại khoảng cách tử vong rất gần hoang đường cảm giác. Đến tột cùng là thụ ác nhân bức hiếp, lấy đạo cụ thay người mệnh, dẫn đến khả năng tồn tại càng lớn ác quả, hay là từ bỏ hai người trước mắt sinh mệnh, đổi lấy càng nhiều người bình yên. Không đáp ứng, Tế Tư cùng Lưu Vũ Hàm 100 sẽ chết, đáp ứng, về sau nói không chừng còn có bổ cứu phương pháp. Hai giây trầm mặc sau, Thường Tư làm ra quyết định, ngươi buông nặng ra, ta đi vào cầm hải thần quân trượng. Tại Thường Tư bóng lưng biến mất tại trong tế đàn sau, Tề Tư lại một lần khống chế thân thể, cười than thở, Lục Lê biết ngươi sẽ vẹn vẹn vì thả một cái khôi lỗi sư ảnh hưởng đã rời đi đã khói, liền từ bỏ tính mạng của hắn sao? Màu đỏ sầm tư duy trong cung điện, một đen một đỏ hai đạo nhân ảnh tại quần quần trong sương mù đứng đối mặt nhau. Cụ hiện là đen bảo thân ảnh Lục Lê mặt hướng Tề Tư, trong mắt nhưng không có chiếu ra bất cứ người nào anh tử, hắn là tự nguyện trở thành ta khôi lỗi. Đem bọn ngươi tất cả mọi người lừa qua đi, dẫn dụ ngươi đem thưởng tư dẫn tới tế đàn, chết có ý nghĩa. Dạng này à, một thân tây trang màu đỏ Tề Tư cười lạnh thành tiếng, vậy liền không có gì đáng nói. Sớm làm tốt tình báo chu bị, đem phó bản này cơ chế nghiên cứu triệt để ba cái khôi lỗi vào cuộc, hình thành nhân số ưu thế đồng thời đem trận doanh tin tức hóa thành minh bài, tại khổng lồ như thế lượng tin tức trên cơ sở thành lập bố cục, lại chỉ tính kế ta như thế cái vừa trở thành chính thức người chơi người mới, thật là một cái không sai trò cười. Lục Lê nghiêng đầu một chút, giống như không hiểu nói, sư tử bộ thỏ, cũng dốc hết toàn lực, lượng tin tức cũng là tính toán trí lượng tham số, không phải sao? Chú Tề Tư cười, cười đến làm cản, nói không sai, bất quá, ngươi sẽ không thật coi là, ta tại sau khi biết chân tướng chuyên môn tìm ngươi một chuyến, chỉ là vì trào phúng ngươi vài câu đi. Lục Lê lặng im 2 giây, nâng đỡ kính mắt gọng vàng, ta hiểu được, ngươi so ta tưởng tượng phải đi cùng, vì biết ta mưu đồ, không tiếc là hơi thấp xác suất thành công tiến hành đánh cược, lấy thân vào cuộc ngươi quá ủy lại lượng tin tức cái này mang ý nghĩa một khi xuất hiện chênh lệch tin tức, ngươi bố cục đem trăm ngàn chỗ hở, dễ dàng sụp đổ. Tề Tư núi lòng bóp Lưu Vũ Hàm cổ họng năm ngón tay, tay phải từ nữ hài bên gáy rời đi, tùy ý rủ xuống. Ngươi xác định của ngươi khôi lỗi thi, cuốn lên chính là ta đầu ngón tay sao? Nồng vụ tràn ngập tư duy điện đường địa chấn kịch liệt tạo nên đến, sương mù khi thì hội tụ, khi thì tán loạn, gập ghềnh, đúng như sóng cả mảnh liệt mặt biển. Thanh niên áo đỏ giống như là nghĩ tới điều gì mới lại cho cười, không lưng cười ha ha, cười ra nước mắt. Tay phải hắn trên đầu ngón tay, bạch sâm sâm óng ánh xương cốt lượng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tên: Tà thần xương ngón tay loại hình, đạo cụ hiệu quả chú trí lượng công thức, trí lượng ghép người tham dự số lượng ý tích lũy lượng tin tức lờ tuệ độ hở chương 95, vô vọng hải song sệ rộ về không chương 95, vô vọng hải song sệ rộ về không thường tư từng bước một hướng chính giữa tế đàn pho tượng đi đến. Vô số không thuộc về hắn tâm tư cọ rửa ý thức của hắn, dần dần cùng tư duy của hắn nối thành một mảnh. Màu sắc sặc sỡ cảnh tượng tại thân du duệ, cá voi to lớn hư ảnh lên đỉnh đầu phụ du, hành đầu tựa như là đưa thân vào đáy biển, một bước một lảo đảo tiến lên. Trước mặt lại một lần xuất hiện bia đá, thường tư dừng bước, ánh mắt liếc nhìn qua khắc chữ, tương ứng tin tức bị hệ thống giới diện đọc đến, bày biện ra phá toái câu chữ, quy tắc, ô nhiễm, hiến tế tội ác, ăn. Ác mộng tư duy tự động bổ khuyết từ ngữ ở giữa lưu mạch, bệnh thành quỷ dị huyễn tượng, hình dáng tướng mạo xấu xí viễn cổ sinh vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại từ cạnh góc chỗ bắt đầu hỏng, thân thể từng khối biến mất, giống như tại bị một cái vô hình đồ vật từng thanh gặm ăn. Nồng đậm khói đen từ chỗ đứt dâng lên mà ra, bao phủ liên miên hải vực. Toàn bộ sinh linh cũng giống như bị cục tẩy xoa từng tấc lao đi, biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại trống rỗng tàu bè. Thường tư không tự giác trong đầu trải bước tiến phó bản đến nay kinh lịch. Ban đầu, du thuyền trưởng yêu cầu các hành khách chìm vào giấc ngủ, nói nếu như nửa đường tỉnh lại liền sẽ hư không tiêu thất. Ở trên đảo không có ban đêm, bầu trời mãi mãi cũng là hoàng hôn nhan sắc. Ở trên đảo kiến trúc bố cục không phù hợp lẽ thường, phong thủy cổ quái, gác chung sát suất lớn tồn tại không gian song song, vài đội tiến đến thăm dò người chơi đều không có đụng phải lẫn nhau. Biểu thị khách quan thời gian vận mệnh đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ đình trệ. Đáp án đã rất rõ ràng, thường tư nghe được một thanh âm ở bên tai phun ra cổ quái âm tiết, như là thần minh hẳn dụ, tỉnh dậy đi. Rời đi cái này không thuộc về ngươi mộng dài chung quanh cảnh tượng kịch liệt chấn động đứng lên, trước mắt độ sáng lấy mắt thường có thể cảm giác tốc độ gia tăng, thường tư dự cảm đến đây là đại mộng đem cảm giác điểm báo. Hắn trực giác chỉ cần tỉnh lại liền có thể thông quan, hoặc là nói, có một nguồn lực lượng không muốn để cho hắn tiếp tục tiến lên, thế là làm thỏa hiệp muốn đưa hắn rời đi. Nhưng hắn không có khả năng rời đi. Tề Tư cùng Lưu Vũ Hàm còn tại khôi lỗi sư trong tay, nếu như hắn không có thể đem Hải Thần quyền trượng mang về, bọn hắn sẽ chết. Thường Tư nhắm mắt lại, tỉnh táo mà nghiêm túc trần thuật, đây không phải mộng. Trong hư không vô tận, không thể gặp thế giới tuyến phát sinh ngắn ngủi và mẹo, thân bị không gian lại một lần ổn định lại, độ sáng dần dần trở về ban đầu ám trầm. Thường Tư mở mắt ra, mặt không đổi sắc tiếp tục tiến lên. Các loại sinh vật biển hư ảnh ở trong hư không phiêu du lưu động, phương xa gió thổi tới cổ lão không phân biệt ý nghĩa ca dao. Mọc ra xúc tu cùng đầu cá trắng đoán pho tượng ngay tại mấy bước bên ngoài, ngay phía trước trên mặt đất thình lình đứng thẳng cuối cùng một tấm bia đá. Thường tư đi qua, đem trên tấm bia đá ghi chép từng cái xem ở đáy mắt, dựa theo phía trên chỉ dẫn quỷ giảm xuống đất, túi xuống thân eo. Phân ly ở sinh tử biên giới thời không chi chủ, ti trưởng hai ách cùng phúc lợi vận mệnh chỗ thể, tuyên cáo tận thế cùng thiên khải bất hủ tồn tại. Tại ba hàng thần danh niệm tụng hoàn thành sát na, thường tư trước mắt hiện ra một đạo tóc đen hắc bào bóng người, cái kia tựa hồ cũng là ảo giác, biên giới chỗ hư hóa đến gần như trong suốt, chỉ có một đôi tròng mắt màu vàng nóng không gì sánh được tươi sáng. Huyễn tượng chợt lóe lên, bóng người tiêu tán vô tung, nguyên bản đứng yên vị trí chỉ còn lại có một thanh bạch sâm sâm quyền trượng, cao 2 mét dài nhỏ đổ vật trực tiếp mà cô đơn đứng vững, bén nhọn đỉnh giống như là trong truyền thuyết tam xoa kích. Thường tư đưa tay đem quyền trượng nắm trong tay, xúc cảm lạnh bớt. Tại sinh ra đụng vào sát na, xúc xiết ký tự tại hệ thống trên giới diện điên cuồng điên loạn địa tung bay một mạch, như là vận hành phạm sai lầm chương trình dấu hiệu. Tên: Hải Thần quyền trượng loại hình, số liệu xóa bỏ hiệu quả, số liệu xóa bỏ ghi chú, sai lầm. Cả hòn đảo nhỏ tin tức đều bị ghi vào đại não, trừ cái đó ra còn bao gồm xa gần hải vực, thậm chí miểu viễn đến thưởng thức không thể nào hiểu được lãnh địa. Không lô thủy hệ cùng trong đó khối nhỏ lục địa tựa hồ thành linh hồn một bộ phận, là nhục thể kéo dài, thân thể kéo dài. Ý thức bị quấy rầy thành một đoàn, đã không quá thanh minh, thường tư nhưng như cũng biết mình phải làm gì. Hắn cầm thật chặt băng lãnh quyền trượng màu trắng, cố hết sức quay người, dọc theo lúc đến đường, hướng Tể Tư cùng Lưu Vũ Hàm đứng phương hướng đi đến. Đứng tại người chết ở đây dừng bước cạnh bia đá, thanh niên vẫn như cũ chăm chú bóp chặt nữ hài dài nhỏ cái cổ. Nữ hài nhìn về phía hắn ánh mắt hai thiết mà bi thương, giống như là đang cầu xin trợ. Thường Tư đi đến thanh niên trước mặt, đưa tay làm ra giao đưa quyền trượng tư thế, ngươi thả bọn hắn.
Tốt.
Thanh niên đưa tay trái ra tiếp nhận quyền trượng, dáng tươi cười chân thành, chúng ta xưa kia kéo tín dự luôn luôn rất tốt, ta Khôi Lỗi sư từ trước tới giờ không nuốt lời. Thường Tư ẩn ẩn cảm thấy câu nói này có điểm quái dị, tại hắn nghĩ rõ ràng phía sau không hài hòa trước đó, thanh niên đã lật tay một cái cổ tay, đem quyền trượng đầu nhọn đâm về hắn. Hắn muốn trốn tránh, lực lượng của hải thần nhưng từ quyền trượng đỉnh bắn ra, ép tới hắn không thể động đậy. Hắn rủ xuống ánh mắt, nhìn thấy lồng ngực của mình bị xỏ xuyên, máu tươi thuận trắng bệnh quyền trượng uốn lượn chảy xuống, thấm ướt thanh niên tay tái nhợt chỉ, liên đối có mấy giọt bắn lên trắng đoan áo sơ mi. Lạnh buốt mưa to từ trên bầu trời như chút nước rơi xuống, mùi tanh nồng làm cho giống như là từ đáy biển quần quận đi lên sóng biển, giọt mưa đánh vào trên đất cắt rầm rĩ sai âm thanh cùng tiếng sóng khó mà phân biệt, nhất thời ngay cả nơi xa chấn động mà đến tiếng chuông đều lộ ra phiêu miểu mà yên tĩnh. Có người tại ký ức chỗ sâu cười hỏi, đây là cầu nguyện tiếng chuông, hay là tuyên cáo tử vong chuông tăng đầu? Huyết dịch mang theo khí lực cùng nhau sói mòn, trái tim bị xỏ xuyên sau đau nhức kịch liệt nắm kéo ý thức rơi vào hỗn độn, Thường Tư vô lực vì giảm xuống đất, tán loạn ký ức giống như thủy triều hồi ức, từng bức họa phi thiểm mà qua, khó mà bắt. Mông lung trong hắc ám, hắn nghe được thần thanh âm, thần thánh mà trang nghiêm, tỉnh lại. Tề Tư rút ra quyền trượng, nhìn xem Thường Tư thi thể quẳng xuống đất, không thể tóe lên cát bụi. Trời mưa rất lớn, rất nhanh tại trên bệ đá tích lấy nhàn nhạt một bãi, cọ rửa huyết dịch hướng bốn chỗ tràn đầy, pha loang thành trắng nhạt sắc thái. Tề Tư ngắm nghĩa không nhúc nhích nằm dạng trên mặt đất Thường Tư, vẫn như cũ không quá yên tâm, liền lại nhấc lên quyền trượng tại thi thể phía sau lưng bổ vài đao. Xác định người chết đến mức không thể chết thêm, hắn túi người đem thi thể từ trên xuống dưới lục lọi một lần, tiếc nuối phát hiện người này nghèo đến trên thân trừ quần áo bên ngoài không có cái gì. Hắn không hứng thú lắm thu tay lại, nhìn về phía bên người hai mắt vô thần Lưu Vũ Hàm, đi thôi, chúng ta đi đến chân chính khe thông quan lộ tuyến. Lưu Vũ Hàm còn đắm chìm tại Thường Tư tử vong bên trong, sững sờ hỏi, ngươi vì cái gì giết hắn? Hắn không phải ngươi đồng đội sao? Bởi vì hắn đã vô dụng a, nghĩ đến Thường Tư tử trạng, Thế Tư tâm tình không sai đứng lên. Hắn một bên hướng mục đích phương hướng đi, vừa cười giải đáp, hắn loại này thánh mẫu tâm bạo dạng, còn ưa thích mở phát sóng trực tiếp ngu xuẩn, giữ lại là cái đại phiền toái. Cùng để hắn về sau phát hiện manh mối gì, đuổi theo ta khắp thế giới chạy, không bằng hiện tại tiến hắn một đoạn, đối với lẫn nhau đều thuận tiện. Lưu Vũ Hàm hô hấp dồn dập, sen lẫn tươi sáng sợ hãi. Thế Tư hảo tâm an ủi nàng, yên tâm, ta sẽ không như thế đối với ngươi. Dù sao linh hồn của ngươi đều trong tay ta hoàn toàn không cần phải lo lắng ngươi làm ra cái gì vượt qua ta khống chế sự tình. Đương nhiên, một khi ngươi đồng ý đồ xấu, ta giết ngươi sẽ chỉ so giết hắn dễ dàng hơn. Lưu Vũ Hàm trầm mặc nghe, nắm đấm nắm chặt. Đúng vậy à, nàng ký kết linh hồn khế ước, đem linh hồn thế chấp cho cái kia không biết tên tà thần. Về sau chỉ cần ở trong đêm, tư tưởng của nàng đều sẽ là Tề Tư biết, hành vi của nàng cũng lúc nào cũng có thể sẽ là Tề Tư khống chế, nàng sẽ không còn là chính mình, mà là ác ma công cụ, là hại người đồng lõa. Cái gọi là linh hồn khế ước lại cùng Khôi Lỗi thì có gì khác biệt? Không, có lẽ còn muốn ác liệt hơn một chút. Khôi Lỗi là người chết tất cả tội ác đều cùng khi còn sống không quan hệ, mà nàng còn sống, nhất định phải thanh tỉnh vì tội ác buổi tiệc bưng cơm rót nước. Nàng lựa chọn chính xác nhất có lẽ nên lập tức tự sát, thề không cùng ác ma làm bạn, nhưng nàng hết lần này tới lần khác sợ chết, không cam tâm cứ như vậy chết đi, từ bỏ vậy đến không dễ tân sinh. Có hứng thú lại ký cái khế ước sao? Lưu Vũ Hàm nghe được Tề Tư dùng ý cười giạt rào thanh âm hỏi. Nàng sợ hãi cả kinh, vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới, sự tình đã đến tình trạng này, không có khả năng trở nên càng hỏng bét. Thế là, nàng quỷ thần xui khiến hỏi, khế ước gì? Tề Tư quay đầu, nhìn chăm chú nữ hải con mắt, ngươi lại thông quan 100 cái phó bản, ta liền thả ngươi tự do. Huyết sắc giấy khế ước dương tại tư duy trong cung điện trải ra trường quyển, phía trên đã viết đầy mạ vàng chữ viết, là trước kia ký khế ước điều khoản. Lông vũ màu vàng bút chống rông xuất hiện, tại trang giấy cuối cùng tăng thêm một hàng chữ nhỏ. Lưu Vũ Hàm nhìn thấy, hệ thống trên giới diện đổi mới bước phát triển mới văn tự. Linh hồn chuột về tiến độ, không, 100 cái phó bản rất nhiều, chậm nhìn là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dù sao cũng so vĩnh viễn bị người điều khiển muốn tốt, chí ít tạm đạm sinh mệnh lại lần nữa xuất hiện hy vọng con trạch. Lưu Vũ Hàm thói quen tại hướng hy vọng leo lên. Qua lại 18 năm, mục tiêu của nàng là thi đến thành phố lớn, rời đi cái kia sinh dưỡng nàng tiểu trấn, mà bây giờ, đơn giản là đem mục tiêu đổi thành thông quan 100 cái phó bản. Nhất định có thể đạt thành tựa như năm đó một dạng. Ngươi muốn tự do lời nói, phải cố gắng nhiều thông quan phó bản đi. Một ngày một cái phó bản, chỉ cần hơn 3 tháng là đủ rồi, không phải sao? Tề Tư cười khích lệ một câu, lại đi về trước mấy bước, tại rừng rửa bên trong một bộ chết đã lâu khô lâu trước dừng bước. Đây là hắn để Thường Tư từ trung lâu đỉnh lâu mang xuống tới khô lâu, cũng là tại trong sự lý giải của hắn, hoàn mỹ thông quan phó bản này mấu chốt. Hắn từ đạo cụ cột bên trong điều ra máy đi âm, đè xuống phát ra khóa, xoay người phóng tới khô lâu bên chân. Thần Minh à, mau cứu ta đi, quen thuộc tiếng ca vang lên, Lưu Vũ Hàm không rõ ràng cho lắm, đây là muốn làm gì? Tề Tư kiên nhẫn giải thích, ngươi cũng đã biết dù nào muốn trở thành cùng loại với thần tồn tại, hướng biển thần hiến tế người bên ngoài sinh mệnh, thì là vì tại mảnh này rời xa trần thế hải vực không nhận được hiếp vĩnh tồn. Lưu Vũ Hàm suy tư 2 giây, nhẹ gật đầu. Lấy quy của ngươi, hẳn là cũng có thể phân tích ra, vùng biển này không thuộc về hiện thực, là một giấc mơ không gian. Chúng ta tại cái gọi là ma quỷ tam giác hải vực ngủ sau, sẽ tự động bị chuyển tống đến nơi đây, chết ở chỗ này, liền sẽ biến mất. Lưu Vũ Hàm nhớ tới phó bản mở màn chiếc thuyền kia, cùng trên thuyền dục thuyền trưởng cái kia phiên cực kỳ giống nói chuyện giật gân lời nói, nhẹ nhàng gật đầu. Tế Tư nhặt lên máy ghi âm, đứng ở Khô Lâu bên cạnh, vậy ta cho ngươi thêm một đầu manh mối. Dù nạ hiến tế nhóm người thứ nhất là tam giác mậu dịch trong lúc đó nô lệ, bọn hắn hy vọng phong tỏa thông hướng tha hương đường hàng hải, kết thúc tộc đàn ách nạn. Thế là hải thần căn cứ vào nguyện vọng của bọn hắn tạo dựng mảnh này quần thể mộng cảnh, cũng chính là vô vọng hải. Dù nạ lừa bọn hắn. Lưu Vũ Hàm hiểu rõ, tự lẩm bẩm, tam giác mậu dịch cũng không có như vậy đình chỉ, dù nạ bất quá là lợi dụng tính mạng của bọn hắn vòng lên mảnh này thụ nàng khống chế hải vực, cũng tự phong vì bọn họ chúa cứu thế. Thông minh. Tế Tư khen ngợi một câu, mặt mày con cười, ngươi nói, một khi bọn hắn ý thức được, chính mình hy sinh cũng không có đưa đến tác dụng, ngược lại có tộc nhân bởi vì bọn hắn mà chết, sẽ là tâm tình như thế nào đâu. Mưa to mưa lớn, rơi trên mặt đất tóe lên thật nhỏ giọt nước, ở trong không khí lơ lửng thành sương mù màu trắng. Tế Tư ngâm ở toàn bộ thế giới thủy sắc bên trong, dòng nước thuận lọn tóc từ gương mặt trượt xuống, lại rót vào đã ướt đẫm áo sơ mi. Đầu cá thân người quỷ quái từ tầng tầng thấp thoáng trong rừng rựa thò đầu ra sọ, nhao nhao vây tụ đến Khô Lâu bên cạnh. Âm dương lưỡng cách lúc có lẽ giao lưu có chướng ngại, bây giờ cùng là người chết, ký ức cùng tư tưởng đụng vào nhau, sớm đã vùi lấp chân tướng lại lần nữa nổi lên mặt nước. Bọn quỷ quái giống như minh bạch cái gì, nghẹn ngào cùng gầm thét hỗn tạp thành một đoàn. Cảnh sát chấn động lấy bị hỗn tạp thành sắc màu pha tạp đoàn khối, đúng như mộng tỉnh thời gian xoắn dây dưa. Nước mưa đem tất cả tồn tại liên kết cùng một chỗ, Tề Tư dương mắt nhìn thấy cách đó không xa mặc quần dài màu lam nữ nhân xinh đẹp. Mỹ lệ dung mạo toát ra đau thương cùng không hiểu thần thái, tựa hồ là đang chất vấn Tề Tư tại sao phải làm như vậy. Đáp án rất đơn giản, bởi vì ngươi không có cách nào cho ta càng nhiều lợi ích, ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục truy cầu ta muốn hoàn mỹ thông quan. Tề Tư tại trong mưa mỉm cười, dáng tươi cười phía sau áp ý xâm nhiên khắc cốt. Cảnh sát mơ hồ thành một mảnh trắng xóa, xuyên thấu sương mù đã vô pháp nhìn thấy dù nạ hình ảnh. Ồn ào trong tiếng mưa rơi, Tề Tư khẽ không lời, nụ cười biên độ dần dần khoa trương đứng lên, người tín ngưỡng thần, bất quá là vì tại gian nan cầu sinh bên trong vì chính mình tạo ra một tia hy vọng, làm chính mình tin tưởng cực khổ cuối cùng cũng có hồi báo, linh hồn cuối cùng rồi sẽ được cứu. Lấy ngươi đã từng tín ngưỡng giáo nghĩa, hẳn nghe nói qua, Messi ạ tại kiến lập hắn quốc gia trước đó, hắn chịu lấy khổ, nhận lấy cái chết. Nếu nghĩ muốn tự phong là thần, vậy thì mời ngươi, đi trước chết vừa chết đi. Ha 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 ha. Điên cuồng trong tiếng cười, trang cảnh màu lót đen lại, hệ thống trên giới diện đổi mới ra từng hàng màu bạc trắng văn tự. Toàn bộ thế giới quan đã phá giải chúc mừng người chơi thông quan nhiều người phó bản vô vọng hải thần tất nhiên là thần, không cần yêu thế nhân, cũng không thất cầu tín ngưỡng, như toàn thành thần người, lấy lừa gạt cầu tín ngưỡng, cuối cùng rồi sẽ thụ phản phệ tiếng mưa rơi từ đầu đến cuối chưa từng ngừng. Thân bị hắc ám chậm rãi tán đi, Tề Tư phát hiện chính mình đứng tại một chiếc to lớn thuyền buồm bông thuyền, sợi tóc cùng áo sơ mi cũng còn tính khô mát, bị gió biển thổi phật lấy có chút phiêu động. Hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai hắn vừa rồi nghe được mưa to, bất quá là sóng biển đập mạn thuyền chiều thanh. Hắn đưa mắt nhìn một phía, trên thuyền trống không ít, trừ hắn ra chỉ có Lưu Vũ Hàm cùng thuyền trưởng hai người, nói chính xác là một người một quỷ. Đạo cụ cột bên trong vận mệnh đồng hồ bỏ túi khôi phục có thể sử dụng trạng thái, xem ra hắn đã rời đi vô vọng hải quần thể mộng cảnh. Nhìn xem còn chưa sử dụng tới đem khách quan thời gian lui trở về một phút đồng hồ hiệu quả, Tề Tư tìm đường chết chi tâm dục dịch. Hắn lúc này đi đến thuyền trưởng bên cạnh, một mặt bắt quái hỏi, vị này quỷ quái, ngươi cùng Du Nạ là quan hệ như thế nào? Không phải là ngươi yêu nàng, thế là cam tâm tình nguyện giúp nàng gạt người tới loại nội dung cốt truyện này đi. Thời gian quay lại hiệu quả phát động, đạo cụ cột bên trong đồng hồ bỏ túi ô biểu tượng bụi xuống dưới. Tề Tư trở về chỗ tử vong một lần mang tới hệ thống, thông minh nằm ngoài trên mạn thuyền, rời thuyền trưởng xa xa để phòng lại chạm đến cái này đầu góc bu si, tứ chi phát triển lờ đờ cờ rủi ro. To lớn thuyền buồm chậm rãi ở trên mặt biển đi thuyền, Tề Tư ngửi được bị hơi nước mơ hồ mùi máu tanh, hô tạp tanh nồng gió biển từ đằng xa mà đến. Hắn dương mắt nhìn lên, nhìn thấy một khối màu đen trên đá ngầm đang nằm lấy một bộ tuyết trắng thi thể, lam lũ màu lam vải vóc rách nát treo ở trên thân thể, nhiễm lấy điểm điểm vết máu. Mấy cái đầu cá thân người quái vật chính nằm nhòi thi thể trung quanh, miệng lớn gặm ăn trên đó ra thịt. Lồng ngực chỗ trần trụi xương cốt chỉnh tề sắp xếp, khiến cho cực kỳ giống một đuôi mục nát một nửa cá. Tề Tư ghé mắt nhìn về phía bong thuyền trung ương thuyền trưởng, người sau ánh mắt đồng dạng nhìn về phía trên đá ngầm thi thể, trong mắt không có sợ hãi, cũng không có đau thương, là không có chút gợn sóng nào lạnh nhạt, giống như là trong rừng sâu nước động. Hướng biển thần cầu nguyện, cũng lấy người khác sinh mệnh thanh toán đại giới thật chỉ có dù nạ một người sao? Tông giáo dối trá tội ác, thần quyền yếu ớt dây nát, tín ngưỡng bắt đầu tại lửa gạn. Cũng cuối cùng rồi sẽ rốt cục âm như băng lãnh điện tử âm kể ra lời kết thúc, cũng tại hệ thống trên giới diện chi tiết hiện hiện. Vô vọng hải tờ ZUEN Ngụy Thần Luận đã thu nhận sử dụng sau 3 phút tự động chuyển tống ra phó bản chương 96, ta tại chương 96, ta tại Lạc Nhật Chi Hư, công kỳ trên tấm bia đá đổi mới ra hai hàng văn tự, vô vọng hải phó bản tờ ZUEN Ngụy Thần Luận đã thu nhận sử dụng mở vở tờ người chơi, nên người chơi chưa thiết trí biểu hiện biệt danh vây quanh ở phụ cận người chơi nghị luận ầm ĩ thưởng tư còn sống không. Mở vở tờ không phải hắn, ta nhớ được hắn biệt danh chính là tên thật còn chưa kịp thiết biệt danh. Xem ra là lần thứ nhất thu hoạch được ghi chép A phó bản này thật điếu quỷ, mạnh đều đã chết, không biết để ai nhặt được chỗ tốt. Có khả năng hay không là không muốn tiết biệt danh. Tỷ như Sĩ Giặt công hội có mấy vị chính là dấu sao ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Đến lúc đó các loại thu hình lại thôi, ta ngược lại hiếu kỳ mở vở tờ là ai. Vô vọng hải đẳng cấp xếp hạng S, ban thưởng điểm tích lũy 5000 vô vọng hải tờ ZUEN tuyến thông quan, ban thưởng điểm tích lũy 5000 thế giới quan phá giải độ 100 ban thưởng điểm tích lũy 5000 hoàn thành trung đẳng độ khó nhiệm vụ chi nhánh, ban thưởng điểm tích lũy 5000 trò chơi không gian trong thần điện, Tề Tư ngồi tại ghế dựa cao, nhìn xem nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành hệ thống nhắc nhở, cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại phó bản tiến hành đến trung kỳ sau, hắn liền ý thức được, tìm đòi nghiên cứu từng cái người chơi cụ thể thân phận không cần thiết. Chỉ cần lợi dụng thời gian quỷ kế để người chơi khác đều đã chết là được. Quản bọn họ là trận doanh gì, trước mặt tử vong, chúng sinh bình đẳng. Thân phận tác dụng duy nhất, đại khái chính là để Tề Tư tại giai đoạn trước không cách nào trực tiếp đối với một ít người ra tay. Mà tại cầm tới Hải Thần quyền trượng sau, cái này vừa làm dùng vậy không còn tồn tại. Quy tắc không còn cấu thành hạn chế, Hải Thần quyền trượng người nắm giữ chính là ở trên đảo quy tắc người sáng lập, tự nhiên có được trái với quỷ dị quy tắc đặc quyền. Giải tỏa thành tựu bán thần sử quyết giả trực tiếp dẫn đến một tên bán thần cấp nở tờ cờ tử vong ban thưởng điểm tích lũy 1000 hệ thống nhắc nhở đổi mới xuống tới. Tề Tư nhìn thấy bán thần hai chữ, sốc lên mí mắt, dù nã loại trình độ kia lại chính là bán thần sao? Nhìn không có gì hàm kim lượng a bất quá, quỷ dị trò chơi đối bán thần định nghĩa đến tột cùng là cái gì đây? Thu tín ngưỡng giả, hay là thần tôi tớ? Không có người trả lời hắn, hệ thống trên giới diện nhắc nhở văn tự tiếp tục đổi mới, giải tỏa thành tựu người thu thập dân ca thu thập ba đầu quỷ dị ca khúc ban thưởng điểm tích lũy 1000 tổng ban thưởng điểm tích lũy 22000, đã tổn nhập điểm tích lũy tài khoản trong tài khoản điểm tích lũy tổng ngạch biến thành 44500 lập tức tăng lên gấp đôi, quả thực là không tệ báo hiệu. Trở thành chính thức người chơi sau, mỗi cái phó bản điểm tích lũy ban thưởng tiến một bước gia tăng. Theo tốc độ này, 1 triệu điểm tích lũy chỉ cần lại thông quan 48 cái phó bản là đủ rồi. Đương nhiên, cái này xây dựng ở không tốn phí điểm tích lũy mua sắm đạo cụ trên cơ sở. Trong thương thành rất nhiều đạo cụ động một tí mấy bạn, mười mấy bạn, tuyệt đối là điểm tích lũy tiêu hao đầu to. Đại bộ phận người chơi đều là bị cưỡng ép kéo vào quỷ dị trò chơi mục tiêu vẹn vẹn chỉ là sống sót. Rời đi trò chơi cần 10 triệu điểm tích lũy, xa xa khó đợi, bọn hắn có thể làm chỉ có cầm điểm tích lũy hoán đạo cố, để gia tăng chính mình còn sống sát suất. Chúc mừng ngài hoàn mỹ thông quan vô vọng hải phó bản, thu hoạch được ban thưởng đạo cụ. Hải thần quyền trượng nghe được thanh âm nhắc nhở, nhìn thấy hệ thống văn tự thuyết minh, Tề Tư đưa ra chất vấn, cái này rõ ràng là ta dựa vào bản thân bản sự cầm tới, chẳng lẽ không nên cùng máy ghi âm một dạng trực tiếp tồn đạo cụ cột, sau đó mặt khác cho ta cái hoàn mỹ thông quan ban thưởng sao? Chất vấn vô hiệu, che một tầng ánh sáng nhạt màu ngà sữa quyền trượng lặng lặng lơ lửng ở trong hắc ám, còn kém đem muốn hay không đập người chơi trên mặt. Ý thức được chính mình không cách nào tranh thủ đến càng nhiều lợi ích, Tề Tư thấy tốt thì lấy, đem quyền trượng nắm trong tay. Tên: Hải thần quyền trượng, loại hình: đạo cụ hiệu quả, khiến cho ngươi nhìn qua càng giống một vị thần hấp thu tội ác càng nhiều. Hiệu quả tựa hồ càng mạnh, Tề Tư nhìn xem đổi mới đi ra đạo cụ hiệu quả, chờ mặc. Quả nhiên, quỷ dị trò chơi sẽ không cho phép quá mạnh đạo cụ chạy vào thị trường, trong phó bản những cái kia khống chế hải vực, chế định quy tắc hiệu quả chính là quảng cáo lừa gạt. Hiện tại hiệu quả này, lại là giống một vị thần, lại là tựa hồ đơn giản lộ ra nồng đậm thần côn hốt du phong. Thật tốt, chí ít cái đồ chơi này có lưới đao. Tề Tư nhìn chằm chằm quyền trượng đầu nhọn rễu cợt một câu, lại cũng không cảm thấy thất lạc. Hắn lúc trước coi là vô dụng tà thần chỉ cốt giúp hắn thắng trong truyền thuyết khôi lỗi sư một thành, đồng dạng là liên quan đến thần minh đạo cụ. Vô luận nhìn xem có bao nhiêu phế, luôn không khả năng hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ cần lợi dụng tốt, nói không chừng sẽ trong tương lai một ngày nào đó, trở thành một lần nào đó phá cục mấu chốt, cho hắn cướp lấy lợi ích lớn hơn nữa. Tư duy chạm đến tà thần chỉ cốt để Tư ánh mắt thảm đạm. Từ tiến vào quỷ dị trò chơi bắt đầu, hắn vẫn có một loại làm trên sân khấu con rối, bị người giật dây khiên ti kiếp nổ trực giác, mà tại trở thành chính thức người chơi sau, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Lưu A Cửu xâm nhập phòng làm việc của hắn, thật là ngẫu nhiên sao? Hắn nhiều lần tại trong phó bản gặp được Tích là người, thật chỉ là vận mệnh trò đùa sao? Hắn thường xuyên có thể nhìn thấy khế ngày cũ với ảnh, thật bẹn bẹn bởi vì thân phận bài hiệu quả sao? Quỷ dị trong trò chơi không chỉ một vị thần, không bài trừ có quyền hạn cao hơn, có thể thao túng phó bản nội dung tồn tại. Rất nhiều chuyện dù là không phải khế làm, cũng hẳn là cùng hắn có quan hệ. Dù sao Tề Tư một vị thần vậy không biết, những cái kia thần đối với hắn làm cái gì, mục tiêu đơn giản là hạ chú hắn khế. Tề Tư đọc tiếp đạo cụ tin tức, ánh mắt tại ghi chú một cột dừng lại. Ghi chú: Hải thần bị chia ăn sau, quyền bính bị quy tắc thu hồi, cũng tản mát ở thế giới các nơi, từ đây ngụy thần hoành hành không sợ, quỷ quái tàn phá bừa bãi nhân gian. Cái này thuyết minh, nghe là cùng khế không sai biệt lắm đãi ngộ a. Tề Tư sờ lên cằm, không giới hạn nghĩ, những này thần từng cái đều là dự bị thực phẩm sao? Không biết hương vị thế nào mà các thần có ăn ngon hay không không biết, hắn chỉ biết là Tô thị thôn thần nhục một chút cũng không tốt ăn. Cân nhắc đến giống loài cùng chuỗi thức ăn phong phú hiệu ứng, hải thần hương vị sát suất lớn là một lời khó nói hết. Ngài kỹ năng linh hồn khế ước trải qua phó bản tẩy lễ, sát suất thành công phát sinh biến hóa sát suất thành công, 232 cái thập diện xúc sắc ném mạnh kết quả phân biệt làm 10 vị cùng hàng đơn vị, điểm số lớn hơn 77 tức phán định là thành công mới nhắc nhở đổi mới đi ra. Tề Tư cũng không có biểu lộ quá nhiều kinh hỉ, hắn một mực là cái người lòng tham, mới gia tăng 3 xác suất thành công, không đủ để thỏa mãn hắn hoàn mỹ chủ nghĩa tinh kết, trừ phi trực tiếp đem xác suất thành công kéo căng, đem kỹ năng chuyển hóa làm luôn xuất pháp tùy loại hình tồn tại. Đương nhiên, những này chuyện tốt hiện tại chỉ có thể tưởng tượng. Vô vọng hải trong phó bản, Tề Tư phân biệt lấy thường tư, Angela, Dú Nạ cùng Lưu Vũ Hàm là thật nghiệm đối tượng, hiểu rõ linh hồn khế ước kỹ năng tại trước mắt giai đoạn cách dùng. Thứ nhất, thông qua thủ đoạn làm đối phương không thể không đáp ứng một ít điều khoản, hoặc là căn cứ vào lợi ích cùng người nào đó bình đẳng đặt thành chung nhận thức, sẽ trực tiếp phán định là kỹ năng phát động thành công. Tề Tư cùng Angela, thường tư khế ước là thuộc về loại hình này. Thứ hai, nếu như đối phương không cách nào bảo đảm có thể hoàn toàn thực hiện khế ước điều khoản, đem thông qua ném mạnh kết quả phán định có thành công hay không, sau khi thành công cưỡng chế chấp hành. Tề Tư cùng Dú Nạ tiến hành giao dịch, yêu cầu Dú Nạ đem quỷ quái tạm thời mượn từ hắn thúc đẩy, lập khế ước liền thích hợp với đầu này. Quy tắc không có cấm chỉ dù nạ đem khống chế quỷ quái quyền bính cho mượn, nhưng thao tác cụ thể đứng lên cũng không dễ dàng. Tại ném mạnh ra 84 điểm, phán định là sau khi thành công, tể tư mới ở thế giới quy tắc phụ trợ bên dưới, tạm thời thu được tương ứng quyền bính. Thứ ba, mỗi cái phó bản có thể mới khống chế một tên người chơi linh hồn, thế chấp linh hồn khế ước nhất định phải viết tại trên giấy, tờ giấy kia đem có thể tại hiện thực cùng quỷ dị ở giữa xuyên thẳng qua, lại không cách nào bị bất kỳ lực lượng nào tổn hại. Cái này nhìn qua cùng khôi lỗi sư kỹ năng 10 phần giống nhau, bất quá phát động điều kiện muốn hà khắc một chút, không cách nào tại đối phương vô chi vô giác thời thu hoạch linh hồn. Lúc đó, tề tư nhìn chằm chằm Lưu Vũ Hàm tại bản bút ký của mình bên trên sao chép xong khế ước điều khoản, lại viết xuống danh tự, hệ thống trên giới diện mới xuất hiện linh hồn khế ước đã ký kết nhắc nhở. Xem ra sau này muốn tùy thân mang giấy bút. Tề tư suy tư, tiến vào hệ thống thương thành bản khối thứ hai, ánh mắt tại một loạt vật dụng hàng ngày ở giữa ban quan. Đằng sau 10 phút đồng hồ, trước mặt hắn trên bàn thỉnh thoảng có vật phẩm chống rông xuất hiện, đầu tiên là một sấp giấy viết bản thảo, lại là một đại bút, sau đó là một bộ có thể cung cấp thay đi giặt áo sơ mi trắng đen dài quần, hai khối khăn tay, khăn lau mặt cùng bản trải đánh răng, ba lô leo núi. So sánh đạo cụ, những này vật dụng muốn tiện nghi được nhiều, như thế một trận nhập hàng xuống tới, điểm tích lũy còn lại 44013. Thêm ra tới 13 điểm là thật có chút ảnh hưởng mỹ quan, thế tư lại mua một bình đường, còn thừa lại 3 điểm. Hắn tiện tay điểm tiến một cái người chơi phát sóng trực tiếp, đem cuối cùng thừa số lẻ ném đi vào. Cái kia người chơi đứng tại trong một tòa cổ mộ, ngay tại phân ra hai con đường chỗ đường rẽ quanh quần một chỗ, cuối cùng do dự dự tuyển một con đường đi lên phía trước. Đang nghe khen thưởng tin tức sau, hắn quay đầu cười đối với đồng bạn bên cạnh nói, có người thưởng cho ta, xem ra ta chọn đúng. Một giây sau, một cái do vô số khô lâu kết nối mà thành bạch cốt cự xà từ trong bóng tối thoát ra, một ngụm đem hắn từ phần eo cắn đứt. Tề Tư nghe thống khổ tiếng kêu thảm thiết, đều đâu vào đấy sắp loạn thất bát tao đổ vật thu vào ba lô leo núi. Hắn kéo lên ba lô leo núi khóa kéo, lại dương mắt thời chỉ thấy cái kia người chơi nửa người trên còn tại dãy rủa lấy hướng phía trước run rẩy. Huyết dịch chảy một bãi, hắn còn phải xem đến lại rõ ràng chút, phát sóng trực tiếp màn hình cũng đã đen xuống dưới, hai hàng bạch tự thăm thẳm phiêu quá, cảm tạ người chơi này dùng ngắn ngủi sinh mệnh cho chúng ta cung cấp trò cười và vui sướng, hắn đã vĩnh viễn đóng truyền bá, không ngại đi mà khác dẫn chương trình phát sóng trực tiếp xem một chút đi trùng quy trùng cũ địa ngục trò cười, lại có phần có thể gây nên tể tư của mình. Hắn bệnh lên khỏe môi biểu thị có bị lấy lòng đến, cũng thuận tay đóng phát sóng trực tiếp giới diện. Vô vọng hải phó bản cung cấp niềm vui thú đã đủ hắn nhấm nuốt một hồi, hắn không muốn quá sớm để cao cảm xúc quá trị, tiêu hao tương lai chờ mong cảm giác. Tại trò chơi không gian một lần dừng lại thời gian còn lại nửa giờ, Tề Tư nhìn về phía đạo cụ cột bên trong, một viên màu vàng phiến lá bộ dáng ô biểu tượng. Ô biểu tượng kia là tại Lưu Vũ Hàm ký kết khế ước sau xuất hiện, tượng trưng cho nữ hải linh hồn. Tề Tư ánh mắt tại ô biểu tượng bên trên dừng lại 2 giây, trước mắt hiện ra một cái khác hệ thống giới diện, thuộc về Lưu Vũ Hàm. Vô vọng hải đẳng cấp xếp hạng A, ban thưởng điểm tích lũy 3000 vô vọng hải tờ ZUSN tuyến thông quan, ban thưởng điểm tích lũy 5000 thế giới quan phá giải độ 100, ban thưởng điểm tích lũy 5000 tổng ban thưởng điểm tích lũy 13000 tại ký kết linh hồn khế ước sau, thể tư đối với Lưu Vũ Hàm quyền hạn gần với quy tắc, thậm chí cùng vị dị trò chơi hệ thống tương xứng. Nói cách khác, về sau Lưu Vũ Hàm mỗi thông quan một cái phó bản, điểm tích lũy đều muốn trước qua thể tư tay, lại từ thể tư quyết định phân phối cho nàng bao nhiêu. Thể tư rút 3000 điểm tích lũy để vào tài khoản của chính mình, còn lại đều trở về. Hà Nam hiểu sâu có thể tiếp tục tính tát ao bắt cá đạo lý, cũng không tính quá sớm đem Lưu Vũ Hàm ép cô, để nàng bởi vì không có tiền mua sắm đạo cụ chết ở trong đêm. Tin tưởng tại tự do bánh nướng cùng điểm tích lũy chính hướng khích lệ một chút, cô nương này sẽ cẩn trọng thông quan càng nhiều phó bản, cho hắn đưa tới càng nhiều điểm tích lũy. Tâm niệm du duệ, Tề Tư bỗng nhiên sinh ra một loại trực giác, muốn đem Lưu Vũ Hàm linh hồn phiến lá từ đạo cụ cột bên trong lấy ra nhìn xem. Ý niệm tại một giây ở giữa chuyển hóa làm hành động, hắn nhìn thấy phiến lá rung rinh bay ra, bay về phía ghế lưng cao phía bên phải bên ngông nằm ngủ, biến mất tại hôn hối trong khói bụi. Như là xúc động cái gì chốt mở, thân điện dưới đáy trên vách tường chậm rãi sinh sôi ra vết rách, trong đó lưu động lên màu vàng con đường ánh sáng. Một gốc dây leo màu vàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bên phải trong tay sinh trưởng, dần dần tại ghế lưng cao sau lan tràn ra cành cây. Chuối lủi sợi đằng hiện ra kim quang nhàn nhạt, chỉ ở đỉnh treo hai mảnh lá cây, một mảnh ngưng tụ chút, rõ ràng là đại biểu Lưu Vũ Hàm mảnh kia, một mảnh khác lại chỉ là thô đến hình dáng hư ảnh, sáng tắt lấp lóe, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Đây là cái gì? Trùng la đến lá, mua một tặng một sao. Tề Tư ngoài miệng vui đùa, hô hấp lại bởi vì đột nhiên xuất hiện dị trạng mà gấp rút. Hắn đưa tay đi đụng vào lá cây màu vàng nóng hư ảnh, tại đầu ngón tay chạm đến sát na, có một chuỗi tri thức trực tiếp vượt qua nhận biết quá trình chui vào não hải, giống như là số lượng, lại tựa hồ là văn tự, nhưng những cái kia văn tự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua khắc họa ký hiệu, không cách nào từng cái biết đọc. Tề Tư phát hiện chính mình tự nhiên biết muốn làm thế nào, hoặc là nói những tin tức này ngay tại nói cho hắn biết muốn làm thế nào. Hắn đưa tay nắm chặt bên người hải thần quân trượng, trong chốc lát, bảng bạc khắc họa ký hiệu bị sang băng thành hình ảnh, ở trước mắt hiện ra. Tràn ngập khói mù bầu trời bao phủ phiêu tán cho tàn đất khô cằn, nước nẻ đại địa che kín văn ngấn giống như rễ cây khô mục, từng sợi khói đen len lỏi đoàn ốc, treo thịt tối bạch cốt khô lâu hướng một tòa cao ngất tế đàn màu đen phủ phủ. Tế đàn mặt ngoài dùng màu đỏ sẫm bẽ phát thảo lấy tề tư xem không hiểu ký hiệu, giống như là ngưng a máu tươi, cũng hoặc là sát tối chảy mù. Tế đàn bốn góc phân biệt trưng bày lấy đại não, trái tim, phổi cùng đại tràng, tề tư lấy kinh nghiệm phán đoán, cái này bốn dạng đồ vật đều đến từ nhân loại. Màu trắng ngọn đến quay chung quanh thành vòng, tại tế đàn hai phần chỗ sáng rực thiêu đốt, hòa tan dầu sáp nhỏ xuống trên mặt đất, chảy xuôi thành hình tròn hình dáng. Vòng tròn chính giữa có một vệ thân ảnh màu trắng đặc biệt dễ thấy, sạch sẽ mà thần thánh, cùng chúng quanh dơ bẩn ô uế không hợp nhau. Đó là một cái mặc đồ trắng áo khoác dài tóc dài nữ nhân, chính quỳ rạp dưới đất, thần sắc trang trọng thì thào niệm tụng, trục xuất với thế giới quy tắc bên ngoài chúng thần chi chủ. Ti trưởng khế ước giao dịch quyền bình chúa tể linh hồn. So lịch sử sinh ra càng xa xưa tồn tại vĩ đại. Ta khẩn cầu ngài nhìn chăm chú, khẩn cầu ngài đáp lại ngài trung thành tín đồ cầu nguyện. Hình ảnh giống như là bị thiết trí tuần hoàn phát ra, bốn câu nói bị lật qua lật lại lặp lại, mãi mãi không ngừng. Tề Tư tâm tư lại trước đó chưa từng có bình tĩnh, giống như trước mắt một màn này sớm có báo trước, hắn đã đợi đợi đã lâu. Tư duy dưới đấy có một thanh âm thúc hắn làm ra đáp lại, hắn trầm ngâm một lát, trong mắt mà cười, nói, ta tại. Chương 97, sói cùng dê chương 97, sói cùng dê hương thành đồng khu, một chỗ bí ẩn quân sự hóa trong căn cứ, Bạch Nha mặc một thân trắng loãng trường bào, chậm rãi đi qua bọn giáo chúng thao luyện phương trận. Nàng năm hơn 30, khóe mắt treo bởi vì quanh năm mọi mệt buôn ba mà sinh ra nếp nhăn nơi khóe mắt, làn da vậy không còn co giãn cùng hào quang, lại che giấu không được nàng ngũ quan mỹ lệ. Từ nàng ánh mắt sáng ngời, sóng mũi cao, mượt mà trong bờ môi, vẫn như cũ có thể suy đoán ra nàng ngày xưa mỹ lệ. Nàng thường xuyên mỉm cười, vĩnh viễn ôn hòa mà thân thiết, thân ảnh luôn luôn xuất hiện tại nghèo khó đường phố cùng mới vừa gặp hai nạn địa phương, đại biểu Thiên Bình giáo hội làm cứu tế. Bọn giáo chúng không một không kính yêu cùng tôn kính nàng, thậm chí có mê tín ngu muội ngoan cố người đem nàng xem như thần nữ ở nhân gian hóa thân, đương nhiên, ở trong đó có Thiên Bình tận lực tuyên truyền thành phần đại. Trong phương trận giáo chúng có nam có nữ, trẻ có già có, mặc cũ mới không đồng nhất quần áo nhẹ, trong mắt lại đều lộ ra không có sai biệt của nhiệt cùng chấp nhất. Khi một người mất đi tất cả, chỉ còn lại có một thân một mình nhục thể cùng đầy ngập cừu hận sau, thường thường sẽ đem sinh mệnh thấy rất nhẹ, đem báo thù thấy rất nặng. Mà như báo thù đối tượng là cái nào đó ngưng kết vô số người cừu hận quái vật khổng lồ, thì như nói liên bang chính phủ, như vậy loại cừu hận này lại sẽ bị giao phó bi tráng cùng vĩ đại ý vị, mỗi người đều có thể đem chính mình bao trang trở thành lý tưởng hiến thân anh hùng. Đương nhiên, không thể phủ nhận, cái niên đại này phần lớn người đều không có lý tưởng, còn sống đã đầy đủ mệt mỏi, càng đừng đề cập rút ra tinh lực đi tiến hành suy nghĩ. Bọn hắn cũng không biết lật đổ liên bang sau muốn thành lập một thế giới như thế nào, cũng không biết chế tạo náo động sau muốn như thế nào đưa ra chính mình tố cầu, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn bị khẩu hiệu cùng giáo nghĩa chố kích động, đồng thời tự cho là đây chính là bọn họ suy nghĩ trong lòng. Bạch Nha rõ ràng Thiên Bình giáo hội mục tiêu cuối cùng nhất, lại cũng không dự định hướng tất cả mọi người giảng minh bạch bức kia to lớn bản kế hoạch. Ngu xuẩn có lúc là một loại may mắn, biết được quá nhiều ngược lại dễ dàng dẫn phát hỗn loạn. Giờ phút này, vị này Thiên Bình giáo hội phó hội trưởng lặng lặng đi bên trên đài chủ tịch, trang trọng nghiêm túc đứng vững, chuẩn bị như ngày xưa một dạng mở miệng tuyên truyền giảng giải. Ta tại. Bên hai bỗng nhiên phiêu tán một tiếng nước nở, như mộng nghệ, như nỉ non. Trong chốc lát, dây leo màu vàng hư ảnh từ chân trời du duệ, từ nơi hẻo lánh bắt đầu từng tấc xâm chiếm toàn bộ tầm mắt. Đại thụ hình bóng như ẩn như hiện, tung hoành cành lá hướng từng cái phương hướng mở rộng, cắm rễ nhập thế giới biên giới. Trò chơi cùng hiện thực giới hạn bận bẹo thành hơi mở gợn sóng, nhấc lên một vòng gợn sóng sau theo thanh âm viễn thể bình tĩnh lại, chỉ để lại một viên màu vàng phiến lá chậm rãi bay xuống, cũng tại sắp chạm đến đám người một khắc này tán thành điểm điểm cuồn sáng. Bạch Nha hô hấp dồn dập, nàng không gì sánh được vững tin đây không phải ảo giác. Tựa như 22 năm trước, 8 tuổi nàng tại quỷ dị trong trò chơi lần đầu tiên nghe được thần thanh âm, là như thế hờ hững, xa cách cùng cô tịch. Thần nói, ta tự có vĩnh có, không quan trọng chúng sinh. Sau đó, thần biến mất 22 năm, ngay cả tôn danh đều bị xóa đi, khó mà biết đọc cùng ký ức, thẳng đến mân tôi trang viên phó bản, giáo hội mới lần nữa biết được hắn tục danh. Một cái thế lực quyết trương cũng không thể vẹn vẹn dựa vào tông giáo, cái này 22 năm bên trong, Thiên Bình một vị khác phó hội trưởng ẩn vào chỗ tối, tại chính, thường, học ba giới bày ra rắc rối khó gỡ lưới lớn, chống đỡ lấy Thiên Bình hướng các nơi trên thế giới quyết trương. Nhưng tông giáo không thể nghi ngờ là thành lập lực ngưng tụ, làm cho người ta cảm thấy hy vọng thuận tiện nhất công cụ, chỉ cần làm cho tất cả mọi người đều sùng bái cùng một cái thần tượng, như vậy bọn hắn tự sẽ tụ tập cùng một chỗ làm cùng một sự kiện. Tín ngưỡng cần chính hướng phản hồi, thần minh thỉnh thoảng ban cho dị tượng đủ để khiến người kính sợ, khiến người điên cuồng. Bạch Nha đứng tại chỗ cao, rủ xuống mắt quan sát đám người, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm trang nghiêm tuyên cáo, thần đáp lại chúng ta. Bọn giáo chúng ngẩng mặt, lặng im chờ đợi thần dụ. Bạch Nha ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua chân trời, tựa hồ cùng vô hạn không gian nơi nào đó đụng vào nhau. Nàng tại khỏe môi vẽ ra tông giáo trong bích họa phổ biến tại thánh đồ trên mặt thương xót dáng tươi cười, gàn từng chữ thuật lại, thần nói, hắn cùng chúng ta cùng tồn tại. Lưu Vũ Hàm trên giường mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà đèn treo xuất thần. Sững sờ nhìn một lúc lâu, nàng mới nhớ tới đây là mình tại Ninh tỉnh Nam Thành mua độc thân nhà trọ. Nàng trở về nàng lại một lần kết thúc quỷ dị trong trò chơi kinh khủng phó bản, về tới hiện thực. Trong phó bản kinh lịch hỗn loạn lộn xộn, quá mức không thể tưởng tượng, giống như là một cái tinh thần rối loạn sau gặp phải ác mộng. Nàng lặng lặng nằm, vô vị suy tư thật lâu, mới giống như là rốt cục lấy dũng khí và khí lực bình thường, lấy tuổi trò chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy. Có đồ vật gì theo động tác của nàng từ trước ngực bay xuống, nàng vô ý thức đưa tay tiếp được. Đó là một tấm từ bút ký bản bên trên kéo xuống tới trang giấy, chế thức 10 phần nhìn quen mắt, rõ ràng thuộc về chuyện lạ bút ký. Vậy mà từ trong phó bản mang ra ngoài sao? Lưu Vũ Hàm khẽ nhíu mày. Nàng đem trang giấy giơ lên trước mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là linh hồn khế ước 4 chữ lớn, màu mạ vàng chữ viết đâm vào con người, giống cự thạch một dạng nhập vào tư duy hải dương, nhấc lên sóng lớn. Hoàng bét hồi ức giống như thủy triều dâng lên, Lưu Vũ Hàm sắc mặt mắt trần có thể thấy trắng bệch. Nàng nắm chặt ngón tay, đem nắm chặt trang giấy nắm càng chặt, hai giây sau lại thoát lực giống như buông tay. Nàng hoảng sợ phát hiện, tờ giấy kia tại hai giây ở giữa trở về hình dáng ban đầu, sáng bóng như lúc ban đầu. không cách nào dùng nhân lực hủy hoại, ảnh hưởng bắt ngang quỷ dị trò chơi cùng hiện thực, chẳng lẽ là môn? Nghĩ đến có lý luận phái trong quần thể tin đồn lời đồn đại kia, Lưu Vũ Hàm bờ môi không thể áp chế đánh lên rung động. Viết khế ước điều khoản trang giấy từ ngón tay trượt xuống, nàng lại lần nữa đem chính mình ngã ở trên giường, hai mắt chạy không nhìn qua trần nhà. Nàng nằm ngửa, một mực thẳng đến sắc trời ám trầm, điểm điểm phồn tình xuyên thấu qua cửa sổ pha lê chiếu rọi tại trên giường, mới hít sâu một hơi lại phun ra. Bên nàng qua mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, nếu như nhất định phải đem linh hồn giao cho tồn tại nào đó, vậy ta tình nguyện đi thờ phụng vị kia chân chính thần linh. Dường như làm ra quyết định nào đó, nữ hài cắn môi, tay run run từ dưới gối lấy ra một tấm thư mời bộ dáng thẻ giấy. Kim giữ hắc sen lẫn trên trang tiến sách, thình lình viết ba hàng sấm luôn bình thường văn tự, quỷ dị cuối cùng rồi sẽ hoành hành tại thế. Thần bí cuối cùng rồi sẽ giáng lâm thế gian. Tội ác vĩnh tồn, thiên bình vĩnh tại. Tế tư ôm hải thần quyền trượng ngồi ở trên ghế salon, xoát điện thoại di động bên trên truyền đến từng đầu tin tức. Trở lại hiện thực sau, hắn lập tức để Tấn Dư Sinh làm điều tra, rất nhanh xác định tại trò chơi trong không gian nhìn thấy cái kia nữ nhân áo trắng gọi là Bạch Nha là nổi tiếng xấu Thiên Bình giáo hội cao tầng. Tiến tới phát hiện, trong truyền thuyết kia Thiên Bình giáo hội tín ngưỡng tà thần, tựa hồ chính là khế. Tình huống hiện tại chính là khế đem thần quyền cho ta, đối với hắn cầu nguyện mạc danh kỳ diệu tiếp đến ta trò chơi không gian, ta có thể làm quyền hạn tựa hồ đang theo một ý nghĩa nào đó cùng hắn cung cấp. Thế tư sờ lên cằm, im lặng phân tích tình thế. Nhìn Thiên Bình giáo hội mấy năm này chỉnh ra tin tức, bởi vì khế trưởng kỳ không cách nào hành xử quyền hạn, các tín đồ giống con ruồi không có đầu giống như đầy đất tán loạn. Hắn muốn cùng tín đồ câu thông, nhất định phải bằng vào ta là trung chuyển. Ta về sau có lẽ có thể lợi dụng Thiên Bình giáo hội lực lượng đã biết quỷ dị có thể thẩm thấu đến hiện thực. Ski giặc công hội tại trong hiện thực có thế lực cắm dễ, liên bang phía quan phương vậy có chuyên môn nghiên cứu quỷ dị trò chơi tổ chức. Mà kế tư, trừ có thể đem bộ phận đạo cụ đưa đến hiện thực bên ngoài, không có cái gì. Trải qua cùng Khôi Lỗi sư giao thủ, kế tư biết rõ Ski giặc công hội sát suất lớn đã để mắt tới hắn. Tin tức tốt duy nhất chính là bọn hắn đang bị phía quan phương tổ chức truy tra, tạm thời đang không xuất thủ. Đồng dạng, kế tư tin tưởng, chỉ cần hắn còn lấy diện mạo của mình xuất hiện tại trong phó bản, trên thế giới còn có khai phát sóng trực tiếp vu xuẩn, hắn sớm muộn cũng sẽ bị phía quan phương tổ chức trọng điểm chú ý, mà lại rất có thể, bởi vì thường tư nguyên nhân, hắn đã bị để mắt tới. Có được khổng lồ nhất kho tin tức, phía quan phương muốn làm rõ nội tình của hắn rất dễ dàng, khó đảm bảo sẽ không ở một ngày nào đó giết đến tận cửa, mà lấy tề tư cái này đụng một cái liền nát thân thể, một khi tại trong hiện thực bị tìm tới, chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Loại thời điểm này, một cái có thể cung cấp chính mình thúc đẩy phản chính phủ vũ trang liền 10 phần trọng yếu. Nghĩ đến đây, tề tư thủy mắt thấy hướng hải thần quân trượng. Tại trò chơi trong không gian, hắn chỉ hồi phục ta tại hai chữ, cũng không phải là kiêu lâm tự kiềm chế, mà là tại hắn nói xong tại chữ sau, hắn liền bị đá trở về hiện thực. Lúc đó vô số màu đỏ tơ mỏng bệnh thành lưới, như là vật sống giống như vặn bẹo lên dây dưa, phô thiên cái địa, vào đầu trục xuống. Màu vàng lốm đốm tại trước mắt hắn lít nha lít nhít bay tán loạn, ảm đạm màu nền tràn ngập khả nghi điểm lấm tấm, tựa hồ còn hôn tạp lấy bình chướng vỡ vụn âm thanh ken két. Đầu hắn đau nhức muốn nức, vô sự vô bổ khuyết trương con ngươi lại co bảo, lại chỉ thấy từng tầng mỏng đỏ cùng màu vàng sấm phun trào xen lẫn. Ánh mắt lại một lần nữa lắng động xuống thời, hắn đã ngồi liệt tại nhà mình trên ghế salon, trong tầm mắt vẫn như cũng là đông một khối tây một khối điểm nhỏ. Hắn giống như bị ấn vào trong ao lại bất ra, vô số giọt nước kể ra vô tận, vĩnh hằng cùng bất khả chi, nói cho hắn biết làm ra hai chữ đáp lại đã là cực hạn. Cực hạn a. Tế tư ánh mắt rơi vào hải thần quyền trượng hiệu quả một cột, khiến cho ngươi nhìn qua càng giống một vị thần hấp thu tội ác càng nhiều, hiệu quả tựa hồ càng mạnh, hắn ẩn ẩn có chỗ chi giác, để hải thần quyền trượng hấp thu càng nhiều tội hơn ác, tăng cường công hiệu quả, có lẽ liền có thể tương ứng gia tăng hắn làm ra đáp lại hạn độ. Tội ác nói, nhiều đoàn diệt mấy lần người chơi hẳn là đủ rồi đi. Chỉ là không biết những cái kia tội ác có thể hay không trực tiếp bị trò chơi rút đi. Tề tư nghĩ đến thường tư đề cập tới đồ sát lưu người chơi chiếm tỷ lệ 20 khái niệm. Mới đầu hắn không hiểu ý nghĩa, nhưng chỉ cần theo động cơ cân nhắc, liền sẽ không cảm thấy có cái gì lạ thường. Để một con sói xông vào bầy dê tùy ý ngược sát, cứu non tê minh lấy lẫn nhau trả đạm, sói đói cùng tiếu đem đồ ăn đùa bỡn tại bàn tay, đúng là hữu hiệu nhất xuất sinh ra tội ác phương án, so đem một đám sói giam chung một chỗ, để bọn chúng lẫn nhau cắn xé dễ dàng hơn. Quỷ dị trò chơi cần tội ác, không biết nguyên do, nhưng đúng lúc là sự thật. Nếu như trong trò chơi tội ác không đọc được, cái kia hiện thực bên trong đâu? Chế tạo vài lần liên hoàn giết người án không biết có thể thực hiện hay không? Tế tư không giới hạn nghĩ đến, quyết định cuối cùng gác lại cái này một đề tài thảo luận. Đồng thời, tại Hải Thần Quyền Trượng hấp thu đầy đủ tội ác trước, hắn sẽ không còn cùng Thiên Bình Giáo hội liên hệ. Tế tư từ trước tới giờ không tin tưởng cái gọi là tín ngưỡng trung thành, tông giáo bất quá là một chút tự cho là đúng người thông minh khống chế ngu dân thủ đoạn. Một cái hội đáp lại cùng hàng dụ thần một khi toát ra nhược thái, châu nên đón hắn chính là kẻ dã tâm khống chế cùng từng bước xâm chiếm. Tế tư không cho rằng chính mình có điều khiển cuồng tín loại này không phải lý tính cảm xúc năng lực, đồng thời một chút cũng không muốn đem kế hoạch của mình xây dựng ở bất khả khống nhân tố bên trên. Thiên Bình Giáo hội cùng khế liên quan là niềm vui ngoài ý muốn, vốn là đắc chi ngã hạnh, thất chi ngã mệnh. Tế tư đem suy nghĩ từ hỗn loạn như có gút mắc bên trong rút ra, thông qua điện thoại trèo lên tiến diễn đàn đêm, tìm đòi Vô Vọng Hải mấu chốt này từ điểm tiến mới nhất tiệp. Các ngươi nhìn thường tư Vô Vọng Hải trận kia phát sóng trực tiếp sao? Khôi Lỗi sư xuất hiện. Tế tư đọc nhanh như gió đem tiệp xem hết, đó có thể thấy được gửi thư lâu chủ là thường tư người ủng hộ. Nói gần nói xa đều tại biểu đạt lo lắng chi tình, cuối cùng buộc hắn đem phát sóng trực tiếp đóng thanh em giống như thuộc về cái kia gọi ti khế Khôi Lỗi, thường tư hắn không có sao chứ. Thân là người trong cuộc một trong, tề tư hồi tưởng tới thường tư vô lực nằm tại trên bệ đá thi thể, tâm tình cảm thấy vui vẻ, trong lúc nhất thời cười đến thở không ra hơi. Hắn rất muốn về cái này lâu chủ một câu thường tư chết hẳn, không cứu nổi bất quá lý tính cuối cùng ngăn lại hắn ác thú vị. Lại cười một hồi lâu, Tề Tư tỉnh táo lại, tư duy dần dần phân biệt rõ ra thiệp phía sau nhân tố bất lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn gương mặt này đã cùng Sỉ Giật công hội khôi lỗi cái này thân phận móc nối lại xuất hiện tại trong phó bản chắc chắn người người đều đánh. Đến nghĩ biện pháp. Chương 98, thân hậu sự chương 98, thân hậu sự ngày 21 tháng 3 muộn, diễn đàn đêm bên trong tiểu có danh tiếng công lược bát chủ Vũ Hàm bàn bố mới tiếp. Vô Vọng Hải phó bản tổng kết cùng khôi lỗi sư sự kiện từ đầu đến cuối một lâu lâu chủ, ta là Lưu Vũ Hàm, vừa lúc cùng thường tư, ti khế cùng nhau đã trải qua Vô Vọng Hải phó bản nửa đường sau. Nhìn thấy rất nhiều người đều đang chăm chú thường tư đóng lại phát sóng trực tiếp sau đó phát sinh cái gì, ta sẽ trước từ bộ phận này bắt đầu giảng. Hai lâu, thường tư hắn thế nào? Lâu chủ không có chuyện, hắn hẳn là cũng không có sao chứ. Ba lâu lâu chủ hồi phục hai lâu, rất xin lỗi, thường tư bị khôi lỗi sư giết chết, ta không có thể cứu hắn. Sau đó ta sẽ như thực cáo chi các vị chuyện từ đầu đến cuối. Bốn lâu lâu chủ, trong phó bản bàn sơ có ba bộ khôi lỗi, theo thứ tự là Lục Lê, Diệp Lâm Sinh cùng hắn tư, ti khế là nửa đường bị khống chế. Tin tưởng các vị đều đối với khôi lỗi sư kỹ năng hiệu quả có nhất định hiểu rõ, cũng đều nhìn qua phát sóng trực tiếp, ta liền không thêm lắm lời. Lục Lê mang theo người chơi khác rời đảo sau, khôi lỗi sư bung lỏng đối với ti khế khống chế. Ti khế coi là khôi lỗi sư ảnh hưởng đã rời đi, cho nên tìm tới ta cùng thường tư, dự định đi tế đàn một chuyến, đi theo lộ tuyến thông quan. Ti khế bức bách thường tư đóng lại phát sóng trực tiếp, là bởi vì hoài nghi hắn cùng Sỉ Giật có cấu kết, sẽ mượn nhờ phát sóng trực tiếp truyền lại tin tức. Năm lâu, thường tư làm sao có thể cùng Sỉ Giật có quan hệ? Hắn đều tự đoạn ngón út tự chứng trong sạch a. Sáu lâu lâu chủ, đây là ti khế hoài nghi, ta lúc đó vậy cho là cái này có nhất định đạo lý. Bởi vì ở trên đảo tồn tại một cái thời gian quy kế, tại sai lầm thời gian rời đảo người sẽ chết, khôi lỗi sư không có khả năng không biết điểm này. Lục Lê đem thường tư lưu tại ở trên đảo, rất như là cố ý muốn cho hắn sống sót. Bất quá tiếp theo chuyện phát sinh chứng minh, chúng ta đều bị khôi lỗi sư dẫn dụ. Tại tế đàn bên cạnh, khôi lỗi sư lại lần nữa khống chế ti khế, bắt ta, bước bách thường tư đi lấy một cái gọi hải thần quyền trượng đồ vật. Thường tư đáp ứng, tại hắn đem hải thần quyền trượng giao cho khôi lỗi sư sau, khôi lỗi sư giết hắn. Về sau, khôi lỗi sư còn muốn giết ta, may mà ti khế cuối cùng thông qua đạo cụ đoạt lại quyền khống chế thân thể, ta mới lấy thoát thân. Bảy lâu, tiểu nói này, cái kia làm sao xác định là ti khế? Tám lâu, làm sao có thể có người có thể từ khôi lỗi sư khống chế bên dưới thoát thân? Lâu chủ hẳn là bị lừa đi. Chín lâu lâu chủ hồi phục tám lâu, ta rất xác định ti khế thoát khỏi khôi lỗi sư khống chế, hắn cắt đứt chính mình tay phải ngón út, dùng cùng thường tư một dạng phương pháp chứng minh quá. Trên người hắn có một tấm chủ bài, hiệu quả không biết, nhưng hẳn là đối với hắn thoát thân làm ra tác dụng không nhỏ. Một công lâu lâu chủ, còn có một cái đáng giá chú ý sự tình, khôi lỗi Lục Lê có được Cửu Châu công hội tiêu chí, lại trải qua điều tra, hắn đúng là Cửu Châu công hội hội viên. Đồng thời, khôi lỗi sư đối với thường tư tính cách rất quen thuộc, giống như là trước đây quen biết. Ta hoài nghi rất nhiều công hội đều bị Sỉ Giật thẩm thấu, bạn mong tất cả công hội tự tra. Tại Tề Tư khống chế bên dưới, Lưu Vũ Hàm tại thiệp bên trong đem Vô Vọng Hải phó bản nửa đường sau chuyện phát sinh lấy bẻ cong phương thức miêu tả một lần, xem như giúp Tề Tư tẩy thoát một chút hiểm nghi. Thuận tiện đem Cửu Châu công hội kéo xuống nước, để mặt khác công hội người người cảm thấy bất an, từ đó làm đục nước, chuyển di mâu thuẫn. Lưu Vũ Hàm tài khoản phong bình luôn luôn không sai, lại thêm lần giải thích này có lý có cứ, nhất thời không ai đưa ra chất vấn, không phải mở lời an ủi, chính là biểu thị đối với thường tư ai điếu. Đang cố ý dẫn đạo bên dưới, các người chơi đầu mâu đều chỉ hướng Cửu Châu công hội, lòng đầy căm phẫn yêu cầu nó cho cái thuyết pháp. Giống như nếu như không có Cửu Châu tiêu chí, các người chơi liền sẽ không dễ tin Lục Lê, liền sẽ không dẫn đến sau cùng bị kịch. Đây hết thể hoàn toàn ở Tề Tư trong dự liệu, hắn lựa chọn thu lấy Lưu Vũ Hàm linh hồn, cũng là cân nhắc đến cô nương này thanh danh tốt. Hắn mặc dù không thèm để ý lời đàm thiếu, nhưng vậy biết rõ dư luận lực lượng mạnh mẽ, quyền nói chuyện tại trong xã hội hiện đại mười phần trọng yếu, vận dụng thỏa đáng có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Đương nhiên, vậy có người suy đoán ra đến, Tề Tư chính là cái kia nặc danh mở tờ. Tề Tư đối với cái này áp dụng không nhìn thái độ, không thừa nhận, không phủ nhận, tùy ý các ngươi đoán mò. Dù sao không có chứng cứ. Tại hỗn loạn tương bừng bên trong, lại có mới thanh âm ngoi đầu lên. Có người phàn nàn thường tư nửa đường đóng lại phát sóng trực tiếp, hại bọn hắn đầu tư điểm tích lũy trôi theo dòng nước, có người phàn nàn thường tư không có đầu óc, thiên hồ bắt đầu chơi đến nát nhừ, còn có người thì đem một cái ác ý phỏng đoán tiếp mời đỉnh đi lên. Ta đột nhiên cảm giác được thường tư kỳ thật có chút khả nghi một lâu lâu chủ, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, chúng ta đều bị cứng nhắc ấn tượng lừa dối. Ai nói khai phát sóng trực tiếp liền không khả năng là Sỉ Giật công hội người, không thể nào là đồ sát lưu người chơi. Thường tư tiến phó bản, liền cố ý theo dõi ti khế, sau đó ti khế liền bị khôi lỗi kia ký sinh, làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Mà lại, thường tư thật đã chết rồi sao? Vũ Hàm đại lão không phải nói thôi, Vô Vọng Hải phó bản chủ thể là một giấc mộng, trong mộng chết đi không nhất định sẽ như vậy sẽ chết, nói không chừng chỉ là khổ nhục kế. Tề Tư thời khắc chú ý tương quan dư luận, ngay đầu tiên liền thấy cái này thiệp. Hắn lại một lần cười ra tiếng, là xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Hắn một bên cười, một bên tại chính mình quyển kia để là chết thật là thảm bút ký bản bên trên múa bút thành văn, khuôn mặt vặn vẹo ra một cái quỷ dị biểu lộ. Giống như là vui quá hóa buồn. Thường tư, ngươi thật thảm, thật. Nhìn a, ngươi cứ thế mà chết đi, đến loại thời điểm này, ai lại sẽ giúp ngươi nói một câu đâu. Ngưng a tối đen bên trong, thường tư ngồi xếp bằng, cái eo thẳng tắp nhìn qua trước mắt hư không. Hắn không biết chính mình ngồi bao lâu, thời gian khó mà tính ra, không gian không cách nào đục vào, chỉ có tượng trưng cho hư vô hắc ám như bóng với hình, đem hắn đắm chìm vào tại vô biên trong yên tĩnh. đây chính là tử vong a. Hết thảy đều không có thực thể, ngay cả trước đó như thế tươi sáng đau đớn vậy không còn tồn tại, tất cả ý nghĩa, thực sự, khái niệm các loại có thể chứng minh còn sống bản thân đồ vật tại một đoạn thời khắc đều biến mất, thật giống như chưa bao giờ có một dạng. Ta đánh không lại khôi lỗi sư, hắn giết ta, cho nên ta chết đi. Sự tính rất đơn giản đến Thường Tư có chút buồn bực. Nhiều năm trước tới nay, hắn thói quen tại dùng võ lực giải quyết vấn đề, từ đó tránh cho đi cân nhắc những cái kia vô giải nghịch lý. Đây là hắn lần thứ nhất tại võ lực phương diện gặp khó, an toàn mong muốn bị đánh phá, không phải do hắn không chăm chú phục bản sự kiện phía sau chi tiết. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, việc này đối với hắn mà nói là tuyệt đối vô giải. Hắn trừ phi mở thiên nhãn, sớm biết ba cái khôi lỗi theo thứ tự là ai, đem bọn hắn sớm bài trừ, bằng không đợi Tề Tư cùng Lưu Vũ Hàm bị khống chế, hắn sẽ không thể không cần hại thần quyền trượng đổi mạng của bọn hắn. Nhưng hắn không phải thần, làm sao có thể tại ngay từ đầu liền hiểu toàn cục? Phó bản hậu kỳ khôi lỗi sư bố cục là hoàn toàn dương mưu. Hắn biết rõ là cái bẫy, vậy nhất định phải chui vào bên trong. Về phần từ bỏ Tề Tư cùng Lưu Vũ Hàm, trực tiếp quản chính mình theo Vô Vọng Hải trong mộng tỉnh lại. Tại Thường Tư xem ra, bước xuống đồng bạn sống chui nhủi ở thế gian, còn không bằng lập tức đi chết. Cứ như vậy chống rông nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra cái nguyên cớ, Thường Tư dứt khoát cái gì vậy không tiếp tục suy nghĩ. Thế là, hắn im lặng nhìn chằm chằm phía trước nào đó một chỗ, tiếp tục. Thất thần. Không gian màu đen chẳng biết lúc nào phát sinh biến hóa, màu sắc sặc sỡ sương mù ở trước mắt buốc lên thành các loại vẻ bề ngoài, một đôi rực rỡ con mắt vàng kim tại trong hư vô mở ra, băng lạnh ánh mắt làm cho người không cách nào áp chế cảm thấy nguy hiểm. Phiêu miểu mông lung thanh âm từ thiên ngoại truyền đến, lại như tại não hải dưới đáy vang lên, Thường Tư, bởi vì mong muốn đơn phương chính nghĩa cùng tự cho là đúng thiện lương, ngươi không chỉ một lần đem chính mình đưa thân vào tuyệt cảnh, để cho ta hối hận tại ban sơ lựa chọn ngươi. Thường Tư đột nhiên dương mắt, mắt đen thăm thẳm nhìn chăm chú trong mắt màu vàng nóng, ngươi là ai? Thanh âm không có trả lời, mà là phối hợp nói ra, ta ban cho ngươi biểu tượng lực lượng quân trượng, ngươi bản tướng lấy vô thượng vĩ lực đánh đâu thằng đó, lại bởi vì hư ảo kiêng kỵ đem nó để độ người khác, ta đối với ngươi rất là thất vọng. Cố Lộng Huyền hư thuyết minh, giống từ xưa đến nay tất cả thần dụ một dạng chỉ hướng không rõ. Thường Tư hồi tưởng lại phó bản cuối cùng khôi lỗi sư bức hiếp, ngắt lời nói, ta không đem hải thần quyền trượng giao cho hắn, bọn hắn đều sẽ chết. Trong hư không thanh âm lạnh lùng nói, ngươi cần biết, tất cả mọi người đem chết đi, tận thế thẩm phán kết thúc về sau, cuối cùng kết cục giáng lâm thời khắc, mới thật sự là tân sinh cùng trời khải. Không từ thủ đoạn thông quan cuối cùng phó bản, sau đó cầu nguyện làm cho tất cả mọi người phục sinh a. Thường Tư lắc đầu, ta không thích dạng này, ta không có tư cách thay người khác quyết định để ai chết trước, để ai hậu sinh. Nhưng bọn hắn từ trước tới giờ không đưa ngươi xem như đồng loại. Thanh âm từ trên cao nhìn xuống tuyên án, như là thần minh. Tiếng ồn ào đống nhiên vang lên liên miên, từng câu đầy cõi lòng ác ý lời nói hỗn tạp cùng một chỗ, ở bên tai rõ ràng có thể nghe. Cách hắn xa một chút, hắn chính là cái quái vật. Tới gần người của hắn đều sẽ không may. Khoa trương ngữ liệu, thanh thúy thuộc về hài đồng tiếng nói. Hắn đầu óc có vấn đề, suốt ngày đối với không khí nói một mình, nghe đám A-Z nói, bên cạnh hắn đều là quỷ. Sớm đã làm nhạt ngày cũ ký ức bị một lần nữa bôi lên sát thái, Thường Tư phản xạ có điều kiện thẳng băng thân thể, lông mày cau lại. Hắn đưa mắt nhìn một phía, không nhìn thấy thanh âm nơi phát ra, những cái kia bén nhọn ngôn ngữ giống như toàn đến từ chỗ sâu trong óc. Ngốc đại cá kia nhìn qua đáng sợ, kỳ thật xưa nay sẽ không cãi lại. Ngươi không tin liền đi thử một chút. Mới tới, ngươi đi mắng hắn vài câu, chứng minh chính mình không phải đồ hèn nhát, chúng ta mới có thể đem ngươi trở thành người một nhà a. Si sao bàn tán, kể ra bí mật ngữ khí, rõ ràng không có tận lực đi ký ức, nhưng một khi bị kích thích liền sẽ tạo ra hoàn chỉnh tin tức. Thường Tư nghĩ tới, ở cô nhi viện thời điểm, hắn bởi vì trời sinh có thể nhìn thấy quỷ quái, từng chịu đựng một đoạn thời gian xa lánh. Hắn từ trước đến nay lý giải không được ý, cô lập các loại quá mức phức tạp cảm xúc cơ chế, không cách nào uy hiếp được tính mạng hắn, sự tình hắn thấy không có phản ứng tất yếu. Bởi vậy hắn chỉ là trơ mặc, tìm không có người nơi hẻo lánh an tĩnh loay hoay khối dù bị loại hình đồ chơi nhỏ. Đại khái là bởi vì hắn coi thường, hai tử của cô nhi viện bọn họ dần dần làm trầm trọng thêm, bắt đầu đem hắn xem như tất soát đóng đáy buột, giống như có can đảm trêu chọc hắn chính là dũng cảm chứng minh. Bọn hắn làm hư hắn đồ vật, hướng cơm của hắn bên trong ném rất rưởi, thậm chí tụ tập quần thể muốn đầu đả hắn. Vì sinh hoạt không bị quấy rầy, hắn chỉ có thể đem những cái kia người không biết tự lượng sức mình đều đánh một lần, không phục liền nhiều đánh mấy lần. Tóm lại, cuối cùng hắn đã được như nguyện thu được an toàn mà hoàn cảnh yên tĩnh. Muốn bị trôi qua thời gian rửa sạch ký ức một chiều chiều dâng lên, Thường Tư mi mắt rung động hai rung động, thanh âm bình tĩnh như trước, bọn hắn đánh không lại ta, cho nên ý kiến của bọn hắn không trọng yếu. Trong hư không thần rủ xuống trong mắt màu vàng nóng, nói, ngươi đang lừa gạt chính mình. Điểm sáng ở trong hư không như ẩn như hiện, một đạo không tồn tại ở trong trí nhớ thanh âm mơ hồ vang lên, bị xóa đi tất cả đặc thù, lại dị thường lạnh lùng rõ ràng. Căn cứ phả ổ phản xạ có điều kiện nguyên lý, tạo dựng mẹ xì ạ tình kết tâm lý tác dụng cơ chế một cảnh tượng ở trước mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một cây bút xoát đang từ dưới lên trên tô ra hình ảnh. Màu trắng bạc vách tường hợp kim, trắng loa ánh đèn, chỉ có cửa sổ nhỏ gian phòng. Rõ ràng là quỷ dị cục điều tra nội cảnh. Thường Tư con ngươi hơi co lại. Chương 99, hắc cầu chương 99, hắc cầu cho ngươi ăn một lần, liền nhiều lần đều đến đòi thời gian đã tới gần giữa trưa, sắc trời vẫn còn giống sáng sớm giống như mông muội không rõ, đối với cụ thể thời khắc phán đoán bởi vậy trở nên mơ hồ. Đưa thân vào trong đó người mặt ủ mày cho, mệt mỏi buồn ngủ. Tề Tư vừa tỉnh không lâu, lần đầu tiên xuống lầu một chuyến, tại chợ sáng tiệm tạp hóa mua bữa sáng. Thật sự là bởi vì Vô Vọng Hải trong phó bản tạo biển quá mức án, hắn cấp bách cần ăn chút bình thường đồ ăn điều chỉnh một chút vị giác. Thời gian ngày làm việc, trong công viên chỉ có 4-5 cái lão nhân tóc hoa râm, cùng do bọn hắn mang theo tuổi đi học trước tiểu hải. Chính bảo thanh niên tề tư không hợp nhau, nhàn nhã đến có hơi quá đâu. Hắn ngồi tại công viên trên ghế dài, lấy tay khăn bao trùm ngón tay, đem bánh nhân trứng bên trong xúc xích bóp xuống một miếng. Gầy trơ cả xương hắc cầu ở một bên chờ đợi đã lâu, ngửa đầu nhìn chằm chằm thanh niên giữa ngón tay khối thịt, điên cuồng lung lay cái đuôi. Nó mắt lộ ra vẻ tham lam, khất thực ý đồ rõ ràng mà xác thực. Tề tư đem khối thịt ném lên mặt đất, hắc cầu vùi đầu liếm láp vào trong miệng, một ngụm nuốt vào, lại lần nữa ngóc đầu lên, cái đuôi như gió xe một dạng lắc càng vui mừng. Tề tư ngẹo đầu suy tư một lát, lại tại đầu ngón tay ngưng ra đỏ thâm đan sen thân phận bài, ném lên mặt đất. Hắc cầu liếm lấy hai lần, phát giác được cái kia không thể ăn, lại lần nữa ngẩng đầu. Nó nâng lên chân trước, cố hết sức mà vụng về thở dài, cũng không biết là từ đâu học được. Thật là một cái cổ vật. Tề tư bị lấy lòng cười nhạo một tiếng, dứt khoát đem cả cây xúc xích đều ném về xa xa mặt đất. Hắc cầu nghe không hiểu tiếng người, nhưng cũng biết chính mình cơm chưa có chỗ dựa rồi. Nó vội vàng chạy tới điêu lên xúc xích, hấp tấp biến mất tại trong bụi cỏ. Giang thành khói bụi một mực rất nghiêm trọng, tối tăm mở mịt dưới bầu trời cũ nát kiến trúc siêu siêu vẹo vẹo cùng nhau chịu, khô gầy cây cảnh một lương còn xuống. Tề tư gặm không có xúc xích bánh nhân trứng, bất quá lại ngồi một hồi, đã cảm thấy xoang mũi có chút nữa, liên đối yết hầu cũng muốn ho khan. Hán tử trên ghế dài đứng người lên, đem còn lại một nửa trứng gà bánh bọc về túi giấy, mang theo bên ngoài phủ lấy túi nhựa, hướng nhà mình cư xá phương hướng đi đến. Đi ra một đoạn đường, bị ném rơi thân phận bài lần nữa tại ánh mắt góc trên bên phải ngưng ra hư ảnh, âm hồn bất tán. Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên bắt đầu chấn động, mò ra xem xét, là Tấn Dư Sinh gọi điện thoại tới. Tề tư ấn nút tiếp nghe khóa, hỏi: "Thế nào?" Trong điện thoại, Tấn Dư Sinh thanh âm lại nhảy băng lên, lão phu bấm ngón tay tính toán, mạng ngươi có đại kiếp sắp tới, cần trợ giúp xin mời chủ một. Tề tư biết con hàng này quen sẽ nói bậy, trong miệng không có câu đừng đắn nói, đương hạ mở miệng đánh gãy, cái giờ này gọi điện thoại tới, có chuyện gì không? Tề tư, lời này của ngươi nói, ta không sao liền không thể tìm ngươi nói chuyện thêm sao? Có việc liền nói. Tề tư ngẹo đầu kẹp lấy điện thoại, đưa tay điền mật mã bảo, mở ra đơn nguyên môn. Điện thoại một bên khác người có chút thẹn thùng, trước đó không phải cùng ngươi nói thôi, ta nhìn chúng cái muội tử, hiện tại ta tựa hồ đổi tới nàng. Vì cái gì nói là tựa hồ đâu? Bởi vì ta vậy không xác định thái độ của nàng. Ta liền nghĩ ước nàng đi ra, ngươi vậy cùng đi, giúp ta tham mưu một chút. Tề tư đứng trong thang máy, nghe vậy nhẹ sách, ngươi hẹn họ, để cho ta đi theo. Kỳ thật đi, cũng không phải hẹn họ, nói chính là bằng hữu bình thường cùng đi ra chơi. Hẹn xong cùng nhau chơi kịch bản sát, người không phải không đủ thôi, liền nói riêng phần mình kéo thêm người để số lượng. Tề tư lặng lặng nghe, đến lầu 11 sau đưa vào cửa phòng mật mã, tiến vào trong nhà, thuận tay đem chứa trứng gà bánh túi nhựa phóng tới trên bàn cơm. Kịch bản sát cái đồ chơi này ngươi biết ta. Chính là nhân vật đóng vai thêm suy luận tìm ra lời giải, nàng nói mình là thâm niên người chơi, ta liền một tiểu bạch, tại muội tử trước mặt mất mặt làm sao xử lý. Ta muốn lấy ngươi hẳn là rất am hiểu loại này đi qua giúp ta chống đỡ chàng từ thôi. Tề tư ân một tiếng, thời gian địa điểm phát ta, đến lúc đó cần ta làm cái gì? Tấn Dư Sinh nói một tràng, lại bắt đầu ở trong điện thoại nói nhảm hết bài này đến bài khác thiên ân và tạ. Tề tư tự động loại bỏ vô hiệu tin tức, mở miễn đề sau tiến nhập trình duyệt, tìm kiếm lên kịch bản sát tương quan nội dung đến. Sau đó phát hiện cái đồ chơi này có điểm giống quỷ dị trò chơi tìm ra lời giải loại phó bản, nhưng còn xa không có phó bản có ý tứ. Không có nguy cơ cùng tử vong, liền một đám người cầm riêng phần mình kịch bản, ngồi một vòng nói chuyện phiếm, rất nhàm chán. Cho nên muốn hay không nghĩ biện pháp lại giết mấy người, làm mấy cái trò chơi danh ngạch tặng người đâu. Tề tư sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Ngày 24 tháng 3, Giang Thành hạ cả ngày mưa, Tề tư ngủ đến 12 giờ trưa mới lên. Ngày mưa tựa hồ cùng nào đó dạng đạo cụ phát sinh phản ứng hóa học, lộ ra tanh nồng vị hơi ẩm từ chân tường dần dần nhuộm dần cả gian phòng, trên tường trắng pha tạp lấy mảng lớn nước đọng cùng tạo, giống như từng bị thượng dũng hải triều bao phủ. Tề tư đem thân là kẻ cầm đầu hải thần quyền trượng sách ở trong tay, quyết định về sau tùy tiện không còn đem nó đưa đến hiện thực, không phải vậy căn này phụ mẫu lưu lại phòng ở tuyệt đối chịu không được mấy lần giày vò, không ra một tháng liền có thể bị phao đến tối giữa. Diễn đàn đêm bên trong, thật vất vả bị quấy lên vũng nước đục tại Cửu Châu công hội nguy cơ công quan hạ trầm điến, mới thiệp phô thiên cái địa hấp dẫn các người chơi ánh mắt. Phó bản mới động vật thế giới phó thần thủ thông tức e, phó thần dịch toàn viên còn sống thông quan phó bản mới, thủ tịch hoàn toàn như trước đây để cho người ta an tâm, ta trước kia còn đối với phó quyết xem thường, thẳng đến hắn vì cứu ta tự đoạn một tay, em chút chết tại trong phó bản cảm giác phó quyết hẳn là thích hợp nhất quỷ dị trò chơi người chơi nói hắn là chúng ta thế giới này nhân vật chính ta đều tin dùng mở bờ tờ y phân tích phó thần cùng truyền thống mạo hiểm trong cố sự chủ yếu. Thế thức nhân vật tương tự tính Tề tư nhìn một vòng cùng trong hiện thực nhóm fan không kém cạnh não tàn phát biểu, bao quát muốn cho phó thần sinh hầu tử mất trí sinh vật trích lời, em chút không có đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Hắn đẩy cõi lòng ác ý nghĩ, nóng lòng lấy chúa cứu thế thân phận cao cứ thần đàn phía trên, các loại rơi xuống ngày đó đoán chừng cách đài hành hình cũng không xa đi đương nhiên, một chuỗi làm lòng người phiền tin tức xấu bên trong, vẫn như cũ có tin tức tốt tồn tại, thụ trong phòng muối biển vị khích lệ, Tề tư linh cảm đặc biệt dồi dào. Hắn mua một giỏ cá, bỏ ra một cái buổi chiều thời gian lột bỏ ra cá. Lại hao phí một buổi tối đem những da cá này giá tiếp đến một bộ nhân loại trên thi thể, mô phỏng ra vô vọng hải ngư quái hình tượng. Không được hoàn mỹ chính là, vì để tránh cho phiền phức, dạng này một bộ tác phẩm nghệ thuật cuối cùng không có khả năng bại lộ giữa ban ngày, chỉ có thể giấu ở trong phòng làm việc chính mình thưởng thức, thú vị không khỏi phai màu rất nhiều. Ngày 25 tháng 3 buổi sáng, Tề tư thấy được một thì tin tức, Tiến Kinh Đại học hệ lịch sử giảng dạy Lục Lê đột phát bệnh tim qua đời, năm gần 22 tuổi tin tức nói, Lục Lê cho đến chết trước một khắc cuối cùng còn tại sửa chữa học sinh luận văn, cái này lại dẫn tới một mảnh thổ thức. Khu bình luận không phải tại ai điếu liên bang tổn thất nhân tài, chính là tại lấy đồng sự hoặc thân phận học sinh hồi ức hắn khi còn sống đủ loại. Từng đầu mặt bên giảng thuật phát họa ra một cái bình dị gần gũi, hào hoa phong nhã học giả hình tượng, cùng trong phó bản cái kia kém chút tính toán chết tất cả người chơi hắc thủ phía sau màn tưởng như hai người. Cơ hồ tất cả người chơi tại phó bản cùng trong hiện thực đều là hai bức gương mặt, không biết là quỷ dị trò chơi thả ra thiên tính của bọn hắn, hay là chạm vào nhân cách dị hóa. Tế Tư bị ý nghĩ của mình chọc cười, cười đến nước mắt đều đi ra, người dưới ánh mặt trời hưởng thụ lấy 7 năm mỹ mãn nhân sinh, lại giết ta một lần, cũng coi là không tiếc đuối, chết có ý nghĩa. Hắn nhiều hứng thú suy tư một chút, chính mình nếu là chết ở trong đêm, trở lại hiện thực sau cuối cùng nửa giờ sẽ làm cái gì? Sau đó có chút ít thất vọng phát hiện, hắn kỳ thật không có gì muốn làm. Làm tiêu bản là không kịp viết gì thư lại không tất yếu kia, hắn nói chung sẽ vu vạ trên giường, một bên chơi tiêu tiêu lạc, một bên chờ chết đi. Đằng sau, Tế Tư lại tiến quỷ dị trò chơi diễn đàn nhìn thoáng qua, góp nhặt chút cùng công hội tin tức tương quan. Tương đối chính quy công hội đều có nghiêm khắc điều lệ chế độ, còn muốn cầu giao nạp không ít hội phí, một chút tiểu công hội cố nhiên tự do, nhưng gia nhập hay không không có gì khác biệt. Một cái duy nhất tới lui tự nhiên chính quy công hội là Thính Phong chủ yếu làm là thu thập tình báo, bốn chỗ đổ thêm dầu vào lửa sự tình, nhìn qua rất không có phẩm, trên thực tế là không có phẩm. Tả Hữu không có việc gì, buổi trưa, Tế Tư đăng nhập vào trò chơi không gian, tại ghế dựa cao mở mắt ra. Đằng thân kính bên trong chiếu ra hắn mơ hồ hình bóng, áo sơ mi trắng vòng ngoài quàng lên một lớp mỏng manh áo choàng giống như vết bụi, trong đôi mắt lưu động một vũng trong mắt màu đỏ tươi. Là hắn, nhưng lại không quá giống hắn. Nguyên bản chỉ có thể coi là được thanh tú khuôn mặt nhiễm lên một phần yêu dị, như tại thời cổ trong sơn dã dạ hành, tuyệt đối sẽ bị coi như tà túy ghi vào trí dị. Bởi vì thân phận bài nhiều lần có hiệu lực, hình tượng của hắn càng ngày càng gần sát trên mặt thẻ nhân hình tà túy. Vậy đại khái chính là cái gọi là đóng vai. Đáng tiếc hắn mặc dù không để ý làm quỷ, lại phi thường không thích mặc danh kỳ diệu bị động trở thành quỷ túy. Tế Tư đem hải thần quyền trượng thu vào đạo cụ cột, tiến vào trò chơi thương thành. Thương thành trang thứ hai đều là chút phổ thông vật dụng hàng ngày, hắn tìm một vòng, không tìm được đồ vật muốn, chỉ có thể đau lòng lật đến trang thứ ba. Một phen tìm kiếm sau, hắn khóa chặt mục tiêu. Tên, thủy kính giả diện loại hình, đạo cụ hiệu quả, tất cả lần thứ nhất nhìn thấy ngươi người, sẽ không cách nào nhìn thấy ngươi chân dung ghi chú, ngươi trong gương, thấy được mặt của ai. Nếu như nói trong hiện thực uy hiếp chủ yếu đến từ phía quan phương tổ chức, như vậy thì giặc công hội chính là Tế Tư tại quỷ dị trong trò chơi phải đối mặt lớn nhất uy hiếp. Mới đầu hắn còn dự định từ nơi này trong công hội moi ra cùng tổ đội đạo cụ tương quan bí mật, mặt bên hiểu rõ vòng tay của chính mình là chuyện gì xảy ra mà. Mà bây giờ, hắn cảm thấy hay là không nên cùng cỗ thế lực này dính líu quan hệ tương đối tốt. Khôi lỗi sư tồn tại như một mảnh nồng hậu dày đặc mây đen giống như bao phủ tại đỉnh đầu hắn, lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành mưa to rơi xuống. Đối phương có thể có vô số khôi lỗi, mà mệnh của hắn chỉ có một đầu, so sánh thực lực liếc qua thấy ngay. Vẹn vẹn một lần giao thủ, hắn liền bại lộ tư duy hình thức hạch tâm này tin tức, đồng thời tiết lộ không cách nào bị khôi lỗi kia ký sinh át chủ bài này, mà hắn lại lấy được hải thần của trượng, mang ngọc có tội. Trong ngắn hạn gặp lại thì giặt thành viên, thắng bại thiên bình sẽ chỉ hướng đối phương nghiêng. Hắn hiện tại liền giống bị đèn tin cầm tay ánh sáng đột nhiên soi sáng chuẩn, bị vô số dấu kín tại chỗ tối con mắt nhìn chằm chằm. Tế Tư từ trước tới giờ không sẽ đánh giá thấp thực lực của đối thủ, đánh giá cao đối thủ nhân tử, đồng thời tuyệt không muốn đem vận mệnh của mình ký thác tại hư vô mở mịt vận khí tốt. Hắn cần làm một chút chuẩn bị, dù là như kiến càng lấy cây. Thủy kính giả diện đạo cụ này có thể rất tốt ngăn cản xì giặt có thể là khác loạn thất bát tao thế lực đối với hắn truy tung. Dù sao đại bộ phận ở trong game gặp qua người của hắn đều đã chết, gặp lại đều là lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ, sẽ không cách nào nhìn thấy hắn chân dung. Tế Tư rủ xuống ánh mắt, nhìn về phía tại bán đạo cụ giá cả cột. Tại đếm xong số không sau, khóe mắt của hắn có chút run rẩy. Giá cả 200.000 điểm tích lũy thực hiện nguyện vọng cần thiết điểm tích lũy 1/5. Rất tốt, mua không nổi, một chút cũng mua không nổi. Tế Tư khẽ nhả một hơi, mặt không đổi sắc rời khỏi thương thành giới diện, sau đó đưa tay đi sở đại biểu Lưu Vũ Hàm màu vàng phi lá. Đi qua mấy ngày, cô nương này lại soát 3 cái phó bản, đều là nàng đã phát qua công lực điểm tích lũy ban thưởng là không. Xem ra nàng là tốn hao điểm tích lũy chỉ định phó bản tiến bảo, chính là vì đụng 100 cái phó bản tổng số. Cái này tại Tế Tư trong dự liệu, hắn cũng không tính can thiệp. Điểm tích lũy luôn có lúc dùng hết, đến lúc đó Lưu Vũ Hàm liền không thể không đi đổi mới phó bản, mà Tế Tư cam đoan, hắn về sau một phần điểm tích lũy cũng sẽ không lại cho cô nương này lưu. Suy nghĩ không giới hạn địa diên dương, Tế Tư lại nghĩ tới cái gì, lui về thương thành trang thứ hai, mua một đống mi bút, phấn lót loại hình đồ vật, hướng trên mặt mình vẽ linh tinh một mạch. Còn lại số lẻ theo thường lệ tiện tay ném vào cái nào đó may mắn người chơi phát sóng trực tiếp. Làm xong hết thảy, trên lưng hắn ba lô leo núi, bước vào đẳng thân kính bên trong. Ngay tại ngẫu nhiên tạo ra phó bản loại điểm, đi vào đã hoàn thành chương 100. Song hỉ chấn một tàu âm lộ chương 100, song hỉ chấn một tàu âm lộ hoa cùng các ngươi rằng nga, ta này song hỉ chấn là gần xa nhất đẳng nhất tích đại chấn. Người đưa mắt nhìn nơi khác, đều là quê nghèo ngóc ngách, lại tìm không đến giống ta lớn như vậy thôn chấn. Thanh âm khàn khàn giống như là chổi lông ma sát vỏ cây, ở bên người vui tươi hớn hở mà vang lên lấy, nương theo lấy mái chèo gỗ đập mặt nước ào ào âm thanh. Tế Tư mở mắt ra, phát hiện mình ngồi ở một đầu trên bệ gỗ, đằng trước đứng đấy một cái khoác áo tơi mang lược nón gầy còm tiểu lão đầu nhi, chính ôm một cây mái chèo gỗ hự hự bật lên. Bệ gỗ lơ lửng ở màu xanh đen nước sông bên trên, chậm chạp mà bình ổn tiến lên. Chống thuyền lao đầu có chút hay nói, một đường miệng liền không có ngừng qua, hoa lại cùng các ngươi nói à, ta này phong thủy nhất đẳng nhất tích tốt, dựa vào nước tụ tải, tiền tài không để ra ngoài. Cái này sông tiền đồ à, cho phép vào không cho phép ra, tài nguyên tiến vào có thể một chút cũng để loại không đi ra a con sông này hoa, người bình thường tới không được, cũng không dám đến. Trung thức khủng bố a. Tế Tư nhìn xem gầy đến chỉ còn một thanh xương cốt ồn ào lao đầu, đột nhiên có chút nghĩ đẩy hắn một thanh, xem hắn có thể hay không bơi lội. Hắn đưa tay cắm vào túi quần, tại khóe môi vẽ ra một cái ôn hòa nụ cười vô hại, lao bá, cái này sông cũng quá hẹp đi. Nếu là một vào một ra hai chiếc thuyền đụng tới, chẳng phải kẹp lại sao? Đang khi nói chuyện, hắn rủ xuống ánh mắt, nhìn thấy trên cổ của mình treo một khối bảng tên, trên đó viết dân tộc điều tra viên năm chữ, hẳn là hắn tại phó bản này bên trong thân phận. Bao lấy bảng tên nhựa đợt lật tiệp thẻ bộ thật dày phình lên tựa hồ còn kẹp thứ gì. Lao đầu nói, hoa không phải nói thôi, ta con sông này, người sống cho phép vào không cho phép ra. Muốn đi ra ngoài, đi đường bộ đi. Là có ý tứ gì sao? Tế Tư giống như tùy ý vung lên trước ngực treo bảng tên, ánh mắt hướng phía dưới nhìn sang. Bảng tên mặt sau kẹp lấy một gấp tấm hình, phía trên nhất là một tấm chụp ảnh chung, một người 20 tuổi có lẽ cô nương kéo áo sơ mi trắng tay của thanh niên, cười đến ngọt ngào. Bên trái cô nương lưu tóc dài, một tấm mặt em bé bạch đến mặt liêu từng hồi, bờ môi bạch bạch, lông mày nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy, chỉ có con mắt là một vòng không thấy ánh sáng đen đặc. Bên phải thanh niên thì là Tề Tư chính mình, nói chính xác là đỉnh lấy Tề Tư mà không biết cái gì ngọn ý, chính làm lấy Tề Tư chỗ chưa quen thuộc biểu lộ, một mặt bị tình yêu choáng váng đầu óc dáng vẻ hạnh phúc, đưa mắt liền khơi dậy chính chủ tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Tề Tư buông xuống đôi mắt, ngoài miệng lời nói không ngừng, chúng ta là chuyên môn nghiên cứu dân tộc văn hóa lao bá, ngài biết cái gì coi trọng đều nói với chúng ta nói đi. Đến lúc đó làm lên nghề du lịch, những này đều tốt cân nhắc đi bảo. Lao đầu hừ một tiếng, nào có cái gì coi trọng không coi trọng, muốn đều đi một con đường, không được đụng vào. Thật sự là giản dị tự nhiên đáp án đâu. Tề Tư hơi có chút thất vọng, sau đó liền nghe lao đầu giảm thấp xuống âm thanh, thần thần bí bí nói thật muốn hỏi thuyết pháp, cũng có thể nói ra cái 1 2 3 4 thanh âm của hắn thâm trầm giống ngậm cục đàm giống như mơ hồ không rõ. Thủy trúc âm, thủy đạo chính là âm lộ. Âm lộ tiến, dương lộ ra, nhân quỷ khác đường, sinh tử không đồng đạo phía trước có xương trắng lượn lờ dâng lên, ướt nhẹp hơi nước bổ nhào vào trên mặt, xông vào xoang mũi, mang đến sền sệt ngạt thở cảm. Rắc. Trước mắt có màu bạc trắng văn tự đổi mới đi ra, đương theo lấy không mang theo tình cảm điện tử âm. Phó bản tên, song hỷ trấn phó bản loại hình, đoàn đội sinh tồn nhiệm vụ chính tuyến, tìm tới Từ Văn, mang nàng rời đi trước đưa nhắc nhở, người sống không nhất định sống, người chết không nhất định chết. Tề Tư đến tận đây biết trên tấm ảnh cô nương danh tự, gọi là Từ Văn. Đó là cái đoàn đội sinh tồn phó bản a, công việc tốt à, rốt cục không cần lục đục với nhau. Sau lưng một đạo thô trọng thanh âm ồm ồm vang lên, mang theo lộ rõ trên mặt vui sướng, 7 ngày lúc trước cái đối kháng phó bản quá cái kia may mà ta am hiểu giả chết. Người này nghe thanh âm liền không quá thông minh dáng vẻ, ta gọi Lưu Bình Linh, cái này tăng thêm tân thủ lao, là ta cái thứ 6 phó bản. Ta là diễn viên, nói ra thật xấu hổ, là làm bối cảnh bản diễn thi thể. Có người lên đầu, tự giới thiệu lục tục tiến hành tiếp, ta gọi Đỗ Tiểu Vũ, đây là ta cái thứ 4 phó bản. Hắc, ta vừa trở thành chính thức người chơi, trong hiện thực là nghề tự do giả. Lý Dao, lần thứ 5. Ta chủ yếu viết linh dị tiểu thuyết, đối với dân tộc hiểu tương đối nhiều. Thượng Thanh Bắc, cái thứ 4 phó bản. Ân, ta đọc lớp 12, năm nay thi đại học. Nếu như bọn hắn nói đều là thật, phó bản này người chơi trình độ không sai biệt lắm, đều là vừa trở thành chính thức người chơi không bao lâu thái điểu. Đây mới là bình thường phối trí, thực lực tương đương người mới thái kê lẫn nhau mổ, đánh cho có đến có về mới có đáng xem. Giống trước phó bản như thế, vừa lên đến liền đối đầu lục lê loại tầng thứ này người chơi, chung quy là hiếm thấy cực đoan tình huống. Tế Tư tâm tình không tệ, ngữ liệu nhất thời vậy dễ dàng rất nhiều, lão bá, không dối gạt ngươi nói. Ta có cái vậy làm nghề này bạn gái, tới các ngươi trấn đằng sau đã không thấy tăm hơi. Không biết chưa thấy qua, chưa thấy qua. Lao đầu không kiên nhẫn khoát tay áo, ta trên trấn chỉ làm cho ngoại nhân ở 7 ngày, một tháng này oa liền chống các ngươi cái này một thuyền người. Tìm người, mất mặt liền đến oa nhóm nơi này tìm, người một nhà không coi trọng, còn tới kéo không linh thanh tể tư như mày, chẳng lẽ trừ chúng ta, còn có những người khác tìm đến người sao? Lao đầu không rên một tiếng, ngược lại là có một cái đen xì để tay lên tể tư bà bay, huynh đệ, đến nhận thức một chút thôi. Ngươi gọi cái gì? Làm gì? Thanh âm này đến từ Đỗ Tiểu Vũ. Tề Tư mặt không thay đổi xoay người, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy sau lưng cái kia gầy gò đen kịt tên nhỏ con một mặt giật mình chỉ vào hắn, "Ta tại trên báo chí gặp qua ngươi, ngươi là cái kia tề." "Tề Tề Văn." Tề Tư co quắp cười cười, báo ra giả danh. Hắn làm ra người bình thường tại bị nhận ra sau tự nhiên nhất bất quá phản ứng, đồng thời lắc một cái bả vai, phủi khai Đỗ Tiểu Vũ bàn tay bẩn thỉu. "Đúng đúng, ngươi là cái kia Tề Văn." Vóc dáng như hắc con khỉ tiểu tử bất quá 18-19 tuổi dáng vẻ, một thân đen tờ sợ bên trên ấn cái khô lâu, nhìn qua cả lơ phất phơ. Hắn tiếp Tề Tư lời nói gốc dạ sau, chen lấn cái hiểu ngươi ánh mắt, tiếp lấy cười hì hì nói, ta bảo ngươi Tề ca đi. Cái kia đưa tin ta cắt xuống dán tại trong nhà, vừa đi vừa về nhìn mấy chục lần, ngươi là ta thần tượng. Tề Tư nhớ tới cái kia tựa đề là ta thành phố 22 tuổi tiểu tử tổ chức quận cấp triển lãm, là quê quán làm vẻ vang đưa tin, khỏe mắt hơi rút. Đỗ Tiểu Vũ fan hâm mộ phát biểu hắn một chữ đều không tin, nhưng ở trước mắt bao người, hắn hay là cười gật đầu, ha ha, không nghĩ tới ta nổi danh như vậy, ở nơi nào đều có thể bị nhận ra. Bất quá vô luận trong hiện thực như thế nào, tiến vào quỷ dị trò chơi đều là đồng dạng điểm xuất phát, nói nhảm liền không cần nhiều lời. Đây là ta thứ 19 cái phó bản, đối với phó bản này bối cảnh, ta vừa lúc có một ít suy đoán. Hắn nghĩ tới một loại thú vị cách chơi, thế là trực tiếp đạo văn lục lê lời kịch. Thứ 19 cái ba chữ vừa ra, các người chơi ánh mắt đều là biến đổi, bốn đạo ánh mắt thẳng vào con tới, có người hồ nghi, có người kinh hỉ. Xem bộ dáng là cái khoan dung thân thiết thâm niên người chơi đâu, vẫn rất nguyện ý hợp tác cùng chia sẻ phát hiện dáng vẻ. T Tế tư cố ý truyền lại sai lầm nhận biết, đương hạ bất động thanh sắc êm hay nói, phó bản này chủ tuyến là tìm người. Một cái gọi Từ Văn nữ hải tại Song Hỉ trấn mất tích, chúng ta đều là thân nhân của nàng hoặc là bằng hữu, đã hẹn cùng đi tìm nàng, mang nàng về nhà. Nếu đó là cái đoàn đội phó bản, như vậy ta hy vọng mọi người cùng hưởng manh mối, có ý nghĩ gì đều không cần che giấu. Ra vẻ thông minh, tự tác chủ trương, làm hại khả năng không chỉ là chính ngươi. Mỗi người đều rất trọng yếu, ta không muốn để cho chúng ta 5 người bởi vì ngu xuẩn giảm quân số. Tế tư đang khi nói chuyện, tiện thể đem mấy cái người chơi tính danh cùng mặt đối ứng một lần. Góc cạnh rõ ràng cường tráng nam nhân là tự xưng diễn viên Lưu Bình Đinh, chừng 30 tuổi, mặc màu lam tay áo dài quần dài, một đầu rẽ ngôi tóc rối, mặt xử lý sạch sẽ, bất đắc dĩ bề ngoài xấu xí, khó trách chỉ có thể diễn thi thể. Mặc màu xanh trắng đồng phục, mang kính đen tinh tế thiếu niên tự nhiên là Thượng Thanh Bắc, tướng mạo phổ thông, tóc cắt ngang trán bên dưới mơ hồ có thể thấy được một cái trán mụn đầu, ôm bản thật dày tiếng Anh từ điển, nhìn ra được hắn rất muốn Thượng Thanh Bắc. Lý Giao là trong 5 người duy nhất nữ tính, thập phần hảo nhận. Quần áo bó màu đen, 25-26 tuổi, một đầu tóc ngắn gọn gàng. Bởi vì là ngồi nhìn không ra cụ thể thân cao, nhưng nhìn nửa người trên, nàng hẳn là có chút cao gầy. Mấy người nhìn bề ngoài đều không giống như là đồ sát lưu người chơi, bất quá không thể loại trừ diễn kỹ cực giai khả năng, phải chăng có sự giật thành viên hỗn tạp trong đó tạm thời còn nghi vấn. Trên cổ của bọn hắn thuần một sắt treo dân tộc điều tra viên bằng tên, nhìn vỏ nylon độ dày, mặt sau hẳn là cũng kẹp đồ vật. Chỉ là không biết là tương tự tấm hình hay là manh mối gì khác. Tế tư câu lên vẻ môi, ôn thanh nói, ta có thể nói cho các vị, thân phận của ta là Từ Văn bạn trai, các ngươi đâu? Đỗ Tiểu Vũ ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, hiển nhiên là đang nhìn hệ thống giới diện, ta chỗ này không nói thân phận của ta à, ngay cả lời bộ bạch đều không có. Lý Giao mắt nhìn bảng tên mặt sau, vậy lắc đầu, ta cũng là dạng này, trò chơi không có cái gì nói cho ta biết. Hai người khác gật đầu, biểu thị Lý Giao nói rất đúng. Thượng Thanh Bắc tỉnh táo lại, có chút không cam lòng, dựa vào cái gì ngươi như thế tự nhiên thành lãnh đạo của chúng ta giả? Cũng bởi vì ngươi là cái gọi là thâm niên người chơi. Ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh ngươi nói đều là thật? Tế tư nụ cười trên mặt không giảm, không có cách nào chứng minh, nhưng đây là đoàn đội phó bản, ta lừa các ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Các ngươi đều không đốc, chiếm trước lãnh đạo địa vị, gạt người tranh lôi lý do này tại chính thức người chơi ở giữa không cách nào thành lập. Tốt ta, từ trên lo dịp nhìn không có vấn đề. Thượng Thanh Bắc cũng không tính tín tế tư chuyện ma quỷ, hắn thấy những này người chơi giả dạng kinh nghiệm có một cái là một cái đều là lao âm ức, tế tư cười đến càng hữu hảo, càng là khả nghi. Hắn nói bay, ta cũng không tin quỷ dị trong trò chơi sẽ có cái gì thủ vọng tương trợ, nhân loại loại động vật này cho tới bây giờ đều là lợi mình. Ngươi có ý nghĩ như vậy vậy không kỳ quái. Tế tư thăm thẳm thở dài, dù sao chúng ta Cựu Châu mới ra cái kia một cọc tử sự hắn không có nói tiếp, người chơi khác đối với Lục Lê tóm lược tiểu sử có nghe thấy, tự động não bổ ra tiền căn hậu quả. Quan sát Vô Vọng Hải trận kia phát sóng trực tiếp người chơi không tính thiếu, nhưng cũng không coi là nhiều, chí ít ở đây mấy người cũng không biết Tế tư chính là thi khế. Thượng Thanh Bắc hỏi, ngươi là Cựu Châu người? Tế tư lại thở dài, phương châm chính một cái không thừa nhận, không phủ nhận. Trầm mặc ở người chơi ở giữa lan tràn, trong yên tĩnh chỉ có thể nghe được mái chèo gỗ chuyển mặt nước thanh âm. Tế tư trở lại mặt hướng đầu thuyền, đưa lưng về phía bốn người sau lưng, nhìn ra xa phía trước mênh mông sương trắng. Lộ lãnh bụi trọng, xa xa cảnh bị mơ hồ tại xa một dạng nhỏ bé giọt nước bên trong, chỉ có thể nhìn thấy cao thấp màu xám bóng ma, mơ hồ hình dáng phát họa ra vùng sông nước tiểu trấn bộ dáng. Đứng ở đầu thuyền lão đầu thân hình còn xuống, từ dưới áo tơi lộ ra gầy còm cánh tay lại vô cùng có lực lượng, tiếp tục cán gỗ một chút lại một chút đập ở trên mặt nước. Soạt, soạt, từng tiếng đều vang động bên trong, hai bên kéo dài vách đá đột ngột kết thúc, trước mắt trở nên bao la, trải rộng ra một tấm trông không đến tả hữu giới hạn mặt hồ. Sương mù chẳng biết lúc nào tản, một tòa cổ kính phương nam tiểu trấn tại bờ hồ bên kia hiện ra toàn cảnh, tường trắng ngói đen phối màu giống như là thủy mặc tại trên giấy tuyên làm ra bức họa. Bên bờ phủ lên màu xanh phiến đá, mấy người mặc hoa y phục phụ nhân ngồi quỳ chân thành một dải, cầm một côn can đảo quần áo, đập ra màu trắng xà phòng bọt biển thuận dòng nước phiêu tán. Mẹ gỗ tới gần một tòa thêm đá, két một tiếng đục vào, lại bị phản tác dụng lực đẩy ra. Lão đầu bất động như núi định ở đầu thuyền, thuần thục khẽ chống cán, đem mẹ gỗ trấn trụ, vững vàng dừng sát ở thềm đá bên cạnh. Tới nơi rồi, các ngươi xuống đi. Lão đầu phun ra một chùm khói trắng. Căn dặn một câu, nhớ kỹ hoa, 7 ngày, ngoại nhân chỉ có thể lưu 7 ngày. 7 ngày a? Hẳn là phó bản này thời hạn. Cũng không biết trong nhiệm vụ Từ Văn làm phó bản nợ bờ cờ, có ở đó hay không thời gian này trong hạn chế. Thế tư hỏi, vượt qua 7 ngày sẽ phát sinh cái gì? Không biết. Chưa bao giờ ngoại nhân tại ta trên trấn lưu lại 7 ngày còn không đi. Lao đầu lẩm bẩm, quá đủ 7 ngày là đủ rồi. Lời này làm sao nghe làm sao quá gì? Lý Giao lẩm bẩm nói, 7 tại đạo giáo bên trong là dương số chi trĩ, âm dương chi giao. Đầu thất hồi hồn, tiêu ân nợ, liêu trần duyên. Gặp được cái rõ ràng biết rất nhiều tin tức nở tờ cờ, các người chơi tự nhiên không có khả năng buông tha. Đỗ Tiểu Vũ truy vấn, lao đầu, ngoại nhân vì cái gì chỉ có thể lưu 7 ngày? Còn có, ngài nói đầu thất là chuyện gì xảy ra? Lao đầu mắt một nghiêng, không kiên nhận giống như vung hai lần tay, các ngươi mấy cái này hậu sinh thế nào giới lề mề? Đi đi đi, đến trên trấn, nên biết đều sẽ biết đến. Nở tờ cờ bắt đầu đổi người, các người chơi không dám thất lễ, nhao nhao nhảy lên mở. Tế tư đứng tại tảng đá xanh trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn xem lao đầu cười, lao bá, chúng ta giao tiền đó sao? Ta chỉ nhớ không tốt, có chút quên. Không đưa. Lao đầu tuét ra không có răng miệng, đen ngòm miệng phát ra ôi ôi tiếng gió. Các ngươi trên thân cũng không có thể ở chỗ này dùng tiền a mảng lớn khói trắng từ trong miệng của hắn tuôn ra, bao phủ bên bờ năm người. thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên trong suốt, liên đối dưới chân bẻ gỗ cũng biến thành nhạt như mây mù, mấy hơi ở giữa liền biến mất không thấy. Vừa rồi lúc đến phương hướng nào có cái gì mặt hồ cùng vách đá, rõ ràng chỉ có một đầu hẹp hẹp nội hạ, sông bên này là tường trắng ngói đen, bên kia sông cũng là tường trắng ngói đen. Chiều cao không đồng nhất phòng ốc trong nội hà là trung trụ, hướng hai bên bày ra đợi cửa, các người chơi đã đưa thân vào song hỉ trấn trung ương. Phía sau là một nhà quân lấy miếng vải đen tang táng cửa hàng, huyền thụ trưng bày lấy 10 cái cùng các người chơi cao không sai biệt cho lắm người giấy. Trước mắt, màu đỏ chót kết lấy bố hoa tơ lụa từ đại sắc mái hiên hướng phía dưới rủ xuống, phòng cùng phòng nối liền cùng một chỗ, kéo dài đến nhìn không thấy cuối phương xa. To lớn đỏ tươi hỉ chữ bị dán tại mỗi một mặt trên tường, đem màu trắng bức tường màu trắng chiếu ra mỏng đỏ màu sắc. Lúc trước nhìn thấy mấy vị đào áo phụ nhân vẫn như cũ quỷ gối nguyên địa, cũng không ngẩng đầu lên, chuyên chú mà im miệng không nói trả sắt quần áo. Chỉ là trong tay các nàng vải áo đều là biến thành một phái chói mắt màu đỏ, rõ ràng là truyền thống trung thức hôn lễ tân nương áo cưới. Trên bầu trời bay xuống cái gì, trắng bóng giống tuyết. Tề Tư đưa tay tiếp được mấy mảnh giấy làm vòng tròn xuyên qua một cái lỗ, là tang dụng cụ bên trong đội cản đường tiểu quỷ dùng giấy đồng tiền. Nhân sinh song hỷ, nhất viết hôn giá, nhất viết tang táng hệ thống trên giới diện, bạch tự đổi mới đi ra. Nam nữ chớ phân biệt thanh âm kéo dài âm điệu, hát chúc giống như âm âm nhập tụng, hôn giá thời, lấy tân ý đi, nên tân nhân, nhập tân trạch, thập lý hồng trang tang táng thời, lấy tịnh ý đi, tống cựu nhân, nhập âm trạch, thập lý bạch sa xích điều điều lai, phong quang quang giá, xích điều điều khứ, thanh âm kia đột nhiên tất cao, xen lẫn sát nhọn đáng sợ tiếng cười, kêu lên, thì thai, thì thai. Chương 101, song hỷ trấn hai hỷ thần miếu chương 101, song hỷ trấn hai hỷ thần miếu ấy ra ra, là trong huyện tới quý khách à. Một đạo lanh lảnh thanh âm tiếp nhận lấy lời buộc bạch cao giọng thét lên lấy, từ các người chơi bên tay phải một tòa thấp trong phòng băng lên. Theo kẹt kẹt một tiếng, dán màu đỏ cắt giấy cửa gỗ bị từ bên trong đẩy ra, lộ ra đen ngòm nhà chính, một cái khoảng 1m50 tiểu lao thái điểm lấy chân đi ra, đưa trên một ngón tay hạ chỉ điểm cầm đầu Tề Tư. Các ngươi tới thật là đúng lúc, thì nhi phải lập gia đình trên trấn đang muốn cho nàng tổ chức lớn. Ta dám đánh cam đoan, cái này gần xa hôn sự đều không có ta chỗ này làm được tốt. Tiểu lao thái che kín nếp gấp mặt được không dọa người, hết lần này tới lần khác tại trên khuôn mặt bôi hai đả má đỏ, còn mặc một thân ăn mừng hồng y liề, liền mang giày đều đỏ, màu trắng vàng vải quấn chân bao khỏa lấy đảo truy hình chân, đều khiến người lòng nghi ngờ nàng đứng không vững khi, đụng một cái liền sẽ ngã. Nàng cười nói, lão bà tử ta họ Tử, các ngươi cùng trên trấn hoa tử nhóm một dạng gọi ta Tử tẩu liền tốt. Tề Tư lui lại nửa bước né tránh nước bọn, vô ý thức đưa tay vớt bên mặt, sờ đến một mảnh thô ráp. Hắn nhíu mày, đưa tay hướng phía dưới cằm bên trên sờ soạn, tinh mịn gốc râu cằm có chút khó giải quyết, giống như thật lâu chưa có cạo qua. Nguyên lai phó bản này cải biến người chơi bề ngoài a. Vậy tại sao Đỗ Tiểu Vũ còn có thể nhận ra hắn? Tề Tư rơi vào trầm tư. Tư Tẩu như không có cảm giác, nhiệt tình nói, ta cho mấy vị an bài chỗ ở đi. Lần này trật trượng, 7749 năm làm thượng một hồi. Cùng ta chỗ này so, những nơi khác vậy cũng là con nít danh chơi đồ hàng xem ra. Dân tục điều tra viên nhóm đến song hỉ trấn cớ là thể nghiệm truyền thống trung thức hôn lễ, mà các người chơi muốn làm thì là mượn điều tra thải phong ngay miệng thu thập manh mối, tìm tới mất tích Từ Văn Hạ Lạc. Tề Tư ghét nhất chính là tìm người, cứu người, bảo vệ người loại hình nhiệm vụ, cùng người lạ sinh ra liên hệ là rất phiền phức một sự kiện. Hắn luôn luôn không có khả năng lý giải, người mất đi liền mất đi, chết thì đã chết, còn tại nhân thế người sống sót vì sao muốn xoắn xuýt tại quá khứ, thậm chí đem chính mình góp đi vào. Lưu Bính Đinh lấy ra bảng tên phía sau tấm hình đưa về phía Từ Tẩu, "Từ Tẩu, xin hỏi ngài thấy qua người này sao?" "Nàng là bằng hữu của ta, nói là tới các ngươi song hỉ trấn, đã có một thời gian không có tin tức." Từ Tẩu nheo lại mắt, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm tấm hình nhìn hồi lâu, lắc đầu, "Không thấy được à, lao bà tử ta lớn tuổi lạ, trí nhớ không tốt." Nàng từ ngữ mập mờ, hiển nhiên có chỗ giấu giếm. Tìm người khâu này là chủ tuyến nhiệm vụ một bộ phận, hoàn thành đứng lên tất nhiên sẽ không đơn giản. Đỗ Tiểu Vũ theo sát tại Tề Tư phía sau, hợp thời đổi chủ đề, "Hắc hắc, các ngươi trên trấn cô nương chẳng lẽ 49 năm mới gả một lần người?" Từ Tẩu xoay người đưa lưng về phía người chơi, hai đầu chân nhỏ linh hoạt bãi động, ở phía trước dẫn đường, mỗi năm đều có người gả. Bất quá lần này không giống với, kỳ nhi tốt số, ta toàn trấn người giúp nàng lo liệu. Tốt như vậy à? Tề Tư câu lên quẹ môi, 49 năm lo liệu một trận, hay là toàn trấn người cùng một chỗ lo liệu, chỉ sợ không chỉ là hôn giá đơn giản như vậy đi. Từ Tẩu tuét miệng cười, không nói gạt ngươi, chúng ta lần này không chỉ là lo liệu việc vui, chủ yếu vẫn là tụ họp một chút, bái một chút hỷ thần. Mấy trăm năm trước lưu truyền xuống quy củ cũ, cách mỗi 49 năm, liền tuyển tốt vận khí cô nương, tổ chức lớn một trận, cũng làm cho hỷ thần nương nương nhìn xem cao hứng. Tề Tư nhíu mày, hỷ thần nương nương lại là vị nào thần tiên? Từ Tẩu ngài cùng chúng ta nói một chút thôi, chúng ta tới chỗ này một chuyến chính là thu thập những cố sự này. Mấy người cất trình không chậm, do Từ Tẩu dẫn, đã đến trong trấn một tòa miếu thờ bộ dáng kiến trúc bên cạnh. Lưỡng tiến quy cách kiến trúc bị một vòng phi hồng vải thải tiểu bạch phòng ở thấp ở giữa, mới sơn qua một lần màu son cột cửa bám lấy màu vàng nóng mái hiên, dưới mái hiên treo hai cái đỏ rực đèn lồng, phía trên dùng màu vàng bút tích viết hỷ chữ. Từ Tẩu dừng bước, đưa tay một chỉ đỏ đến giống máu miếu thờ, đây là hỷ thần miếu, hỷ thần nương nương ngay tại bên trong an tọa, các ngươi đi vào bái một chút sao? Cửa miếu mở rộng, giống như là một con quái vật dương miệng to như chậu máu, mê người tiến vào. Tề Tư nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Trong phòng hai bên bày đầy màu đỏ hương trúc, trúc diễm chập chờn, bàn thờ bị đặt ở chỗ sâu nhất, dựa vào tường, tại màn tre bên dưới mơ hồ có thể thấy được tượng thần kia màu đỏ quần áo, lại không nhìn thấy mặt. Từ các người chơi đứng đấy góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy tượng thần bên chân quỳ một đôi tượng đá, tựa hồ là một nam một nữ, đều mặc lấy đỏ thắm hôn phục, làm ra bãi đường tư thế. Có lẽ là ủn cần nhị vạ lì hiệu ứng, hình ảnh này cho người ta một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Tề Tư một chút cũng không muốn dẫn đầu đi vào, làm sao cũng phải lừa dối cái người dò xét một vòng lộ lại nói. Cân nhắc đến chính mình thời khắc này chỗ đứng, hắn thu tầm mắt lại, đỉnh đỉnh trên lưng ba lô leo núi, chúng ta hành lý nặng, đi đoạn đường này cũng mệt mỏi, trước tìm địa phương thu xếp tốt lại đến bãi đi. Đương nhiên nếu là có cái gì coi trọng, đi ngang qua liền phải đi vào bãi một chút, chúng ta cũng là không có vấn đề. Cùng lắm thì nhìn tình huống không đúng liền chạy, chạy không được liền dùng một lần vận mệnh đồng hồ bỏ túi. Không đổi không đổi, các ngươi muốn ở chỗ này ở 7 ngày đâu, có nhiều thời gian bãi. Tư Tẩu dáng tươi cười chân thành, bạch phiến tuân rơi từ nàng tấm kia dê phân trứng một dạng trên khuôn mặt rơi xuống, thu thập xong phòng khách ngay tại đằng trước, không xa, các ngươi cố gắng nghỉ một chút. Ta cho các ngươi nói một chút hỷ thần nương nương sự tình. Một đoàn người lại lần nữa khởi hành, Tư Tẩu tế thanh tế khí giảng thuật sâu kín vang lên, ta trấn bên trên hỷ thần nương nương nhất linh nghiệm, tân nhân dắt tay bái một lần, để nương nương nhìn ở trong mắt, hai người cả đời này à, liền thật dài thật lâu không phân ly. Nương nương thích nghe nhất tân nhân cười, nhất chán ghét người phụ tình, nếu ai thay đổi tâm, nương nương cũng không tha cho hắn. Truyền thuyết hỷ thần nương nương à, mấy trăm năm trước cũng là cô nương, đáng tiếc yêu cái phụ tâm lang. Người kia bước xuống nương nương đi rốt cuộc không có trở về, nương nương thương tâm thấu, liền gieo mình xuống chấn tây miệng giếng, trước khi chết phát hạ hoài nguyện, muốn vì về sau tân nhân làm bảo đảm. Từ tẩu bước chân bỗng nhiên ngừng. Nàng xa xa một chỉ phía trước một chỗ trạch viện, chính là bên trong ta mang theo các người, mấy vị sau khi tiến vào chớ có đi loạn, đụng đến tân nương tử. Trạch viện kia không lớn, chỉ có nhất tiến quy cách, mảnh ngói pha thoái, vỏ tường vậy mất rồi mấy khối, lại có tầng tầng gấp gấp đỏ tươi chướng mạn từ trên mái hiên rủ xuống, vải màu đỏ hoa cùng cắt giấy nguyên hiêu chất thành một đống, đem rách nát phòng cũ ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Tế Tư giống như cười mà không phải cười nói, khách lạ cùng tân nương tử ngủ cùng chỗ, chỉ sợ không quá phù hợp đi. Trên trấn những gia đình khác đều đằng không ra địa phương, liền hỉ nhi nơi này có phòng trống, trong ngày thường khách tới đều là ở nàng nơi này. Tư Tẩu tiến lên một bước đẩy cửa ra, quay đầu nhìn về phía đám người, đến mai nàng liền xuất giá phòng này về sau liền đều không có người ở. Tế Tư hỏi, hỉ nhi cô nương là bé gái mồ côi. Hắn đi theo Tư Tẩu vào cửa, lọt vào trong tầm mắt là một gian trang điểm một nửa trạch viện. Phía tây treo đầy lụa đỏ, dán đầy cắt dây song hoa, toàn bộ mà đỏ chói một mảnh. Phía đông thì chỉ lẻ tẻ dán mấy cái hỉ chữ, nhìn qua sạch sẽ không ít, phân biệt rõ ràng. Đúng vậy a, thì nhi từ nhỏ đã khổ, không cha không mẹ, ăn cơm chăm nhà lớn lên. Bất quá chờ quá môn, về sau cũng không cần chịu khổ rồi. Không biết có phải hay không bởi vì trong viện thiếu khuyết tia sáng, Tư Tẩu thanh âm nhiều hơn một phần tuổi xế chiều sâm nhiên, mơ mơ hồ hồ tựa như trên mặt hồ sương ngủ. Nàng chỉ vào phía đông xương phòng nói mấy vị mấy ngày nay liền ở chỗ này đi, chậm chút thời điểm ta sẽ đưa cơm tới. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng hướng tây xương chạy, dọa hỉ nhi sẽ không tốt. Năm tên người chơi đều đã đứng ở trong viện, Từ Tẩu quay lưng lại, liền muốn từ cửa ra vào rời đi. Tại nàng đem vượt qua ngưỡng cửa một khắc này, Lý Giao đông nhiên mở miệng, "Từ Tẩu, ta nhìn các ngươi bên này vừa làm qua việc tang lễ, Hồng Bạch sự chân trước chân sau lo liệu, tiểu quỷ chưa tán, người đụng bị đạo, chỉ sợ phải có tai họa." Nàng vung vẩy trong tay một gấp giấy tiền, chính là trước đó lời tự thuật tiếng vang lên khi từ trên trời rơi xuống. Từ Tẩu híp lại hai mắt, nếp nhăn trên mặt chen thành một đoàn, "Sợ cái gì a? Ta trấn bên trên chuyên lo liệu này, đôi việc vui gần xa người xin chúng ta cho bọn hắn lo liệu." Thì tang một con đường, mấy trăm năm đều như thế đi, vậy không gặp xảy ra chuyện. Lý Giao lạnh lùng nói, không có xảy ra việc gì là nhỏ vật khí, xảy ra chuyện chính là lớn suối quậy. Tư Tẩu ha ha cười lạnh hai tiếng, mới chết quỷ không thành được sát, người sống trên đầu vai có dương hỏa, chỉ cần lửa này bất diệt, liền có thể thiêu đến tiểu quỷ hồn phi phách tán. Tiểu quỷ suy đăng, không phải do ngươi nói diệt hay không? Tư Tẩu tựa hồ bị chọc giận, trên mí mắt tiếp theo lần, không nói một lời quay người liền đi. Thẳng đến bóng lưng của nàng biến mất ở ngoài cửa, Lưu Bính Đinh mới tốt kỳ địa hỏi, Lý Giao, ngươi cùng lão bà tử kia đánh cái gì ác mê đâu? Nghe thật lợi hại. Lý Giao khẽ lắc đầu, không có gì, nơi này linh dị thuyết pháp cùng bên ngoài không giống với. Trong trạch viện tinh đến lạ thường, rõ ràng răng đèn kết hoa, các người chơi lại không cảm giác được bất luận cái gì ăn mừng may mắn không khí. Tây Sương nói là ở cái tân nương tử, liếc nhìn lại lại chỉ có thể nhìn thấy đen ngòm cửa sổ, hoàn toàn không giống có người ở bên trong bộ dáng. Không chỉ có là nơi này, cả trấn đều là dạng này, rõ ràng có người, lại không nhìn thấy bất luận cái gì khói lửa, an tĩnh giống một tòa to lớn mộ phần. Lưu Bính Đinh trước một bước đẩy ra xương phòng môn, đi vào. Thế Tư theo sát phía sau. Chiếu Tử Tẩu lời nói, cái này phòng trống lâu không có người ở, nhưng chỉnh tề độ so với trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Từ giường cùng bàn gỗ loại hình bảy biện bên trên nhìn không ra rách nát, tích cho cũng không nhiều, không có tại mở cửa thời gian người chơi một mặt. Sương phòng nhìn xem không lớn, bố cục lại đem mỗi một chỗ không gian lợi dụng đến cực hạn. Có lẽ là vì ở người cố ý cải tiến qua, sau tấm giường thả thành một loạt vậy không lộ vẻ chen chúc, giống như là thế kỷ trước thường gặp giường trung lớn. Thượng Thanh Bắc viện kính mắt phân tích, Từ Tẩu nói tất cả khách nhân đều là tới nơi này ở, như vậy Từ Văn hẳn là cũng ở chỗ này ở qua, có lẽ sẽ lưu lại đầu mối gì. Không sai. Thế Tư tán thưởng cười cười, có ba loại tình huống. Loại thứ nhất, nàng không phải khách nhân. Tư Tẩu họ Tử, nàng vậy họ Tử, có lẽ nàng muốn là trên trấn cư dân. Loại thứ hai, nàng cùng Song Hỷ trấn có liên quan, nhưng thật lâu chưa từng trở về cũng không có phòng ở. Loại thứ ba, nàng cùng Song Hỷ trấn không quan hệ, đơn thuần là đến điều tra dân tụ. Sau hai loại tình huống dẫn hướng kết quả nhất trí, nàng đến Hỷ Nhi nơi này ở tạm, đồng thời rất có thể chính là chúng ta trước đó một nhiệm kỳ kia khách ở. Vì cái gì nói Tử Văn chính là chúng ta phía trước một nhiệm kỳ kia khách ở a? Đỗ Tiểu Vũ dẫn đầu tiêu hóa xong tin tức, không hiểu liền hỏi, vạn nhất tại nàng cùng chúng ta ở giữa, còn có khách nhân khác tới qua đâu? Từ Tẩu không phải nói gần xa đỏ trắng sự tình đều muốn tìm bọn hắn, vậy hẳn là có rất nhiều người đến mới đúng à? Tế Tư kiên nhẫn giải đáp, người lái đò nói, một tháng này liền đưa đò chúng ta một thuyền người, nói cách khác trước một tháng không có khách nhân khác tới đây. Mà ta tin tưởng, chúng ta thân là Từ Văn thân thích cùng bằng hữu, đợi nàng mất tích hơn một tháng mới đến tìm nàng, đã coi như là mượn. Thượng Thanh Bắc nhăn nhăn lông mày, ngươi làm sao xác định người lái đò nói chính là nói thật? Vạn nhất hắn gạt người đâu?
Không cần thiết.
Tế Tư lắc đầu, hắn cùng ta nói lời nói kia động cơ là biểu thị hắn đối với Từ Văn mất tích không biết rõ tình hình. Nếu như muốn gạt chúng ta, hắn hoàn toàn có thể nói thác chưa thấy qua nữ hành khách, mà không phải lựa chọn dễ dàng nhất bị vạch trần nói láo. Đương nhiên, cũng có thể giả định tất cả nờ tờ cờ đều xuyên tốt khẩu cung, cố ý truyền lại tin tức giả cho chúng ta. Như vậy phó bản này cũng liền không có cách nào chơi tiếp tục nhìn nhân phẩm chờ chết, tự cầu phúc đi. Lời nói tiếp theo khí không thay đổi, nhưng nghe nội dung, rõ ràng là bị Thượng Thanh Bắc tên cái cùn thành tinh hành vi làm phát bực. Lưu Bính Đinh lườm Thượng Thanh Bắc một chút, vừa nhìn về phía Tế Tư, là đạo lý này. Chúng ta tìm xem nhìn, nói không chừng cái kia Từ Văn tại trong căn phòng này lưu lại cái gì mấu chốt tin tức, cố ý dẫn chúng ta tới tìm nàng đâu. Nam nhân thẳng đến bên cửa sổ bàn gỗ, kéo ra ngăn kéo lục lọi lên, giơ lên một trận bụi bặm, rõ ràng là muốn thông qua hành động biểu thị đối Tế Tư duy trì. Tế Tư cười nhìn một hồi, đột nhiên tiến lên trước, đưa tay luồn vào quần của hắn túi. Lưu Bính Đinh bị dọa đến một cái giật mình, nghiêng người liền tránh. Tế Tư cũng đã đem hắn trong túi quần đồ vật móc ra, cầm trong tay giương lên. Đó là một bộ smartphone, màu đỏ sắc ngoài, đen kịt màn hình, nhìn tiểu dáng có chút tân triều. Các người chơi sắc mặt đều là biến đổi. Đỗ Tiểu Vũ thốt ra, ngươi làm sao mang vào? Ta nhớ được trong thương thành không có bán Thượng Thanh Bắc cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Bính Đinh, sắc mặt nghiêm trọng. Đưa điện thoại di động mang vào trò chơi, ngược lại để hắn nghĩ tới quỷ dị xâm lấn bí mật này. Quỷ dị có thể thẩm thấu đến hiện thực nói không chừng cũng có thể đảo ngược thẩm thấu. Nay sẽ không sẽ cùng công hội trước đây không lâu lấy được liên quan tới môn tiên đoàn có quan hệ. Không phải Lưu Bính Đinh mang vào, hẳn là phó bản này phát cho chúng ta manh mối, xem ra rất mấu chốt. Lần sau mọi người gặp được loại manh mối này, hay là tận lực cầm tới trên mặt bàn tới nói, đó là cái đoàn đội phó bản, không tồn tại đối kháng thuộc tính. Thế Tư Hiên ngang lẫm liệt nói, đè xuống nút mở máy. Điện thoại di động màn hình chờ rõ ràng là một tấm quỷ dị mà thê mỹ tấm hình, mặc đồ đỏ mang mặt nạ màu đỏ người dơ lên màu đỏ chót hỉ hiệu, thổi sáo đánh trống, không trung lại vung xuống bay là tà màu trắng tiền giấy, tại hiệu đỉnh tích một tầng. Lưu Bính Đinh cả người đều làm ngộng, ta cũng không biết có cái đồ chơi này, nó lúc nào xuất hiện tại trong túi ta. Ta nếu là biết, khẳng định sớm lấy ra. Nhất thời không ai lên tiếng. Đồ sát lưu người chơi tồn tại không phải bí mật. Dựa theo diễn đàn thống kê tỷ lệ, mỗi năm người bên trong đều có một cái đồ sát lưu người chơi, mà phó bản này vừa vặn có 5 tên người chơi, số lượng thập phần vi diệu. Mặc dù lý tính bên trên, Lưu Bính Đinh biểu hiện xác thực không quá giống trong lòng có quỷ, nhưng người nào vậy không có cái này thiện tâm làm một cái người lạ chạm đài. Ta thật không có tất yếu à, ta đến bây giờ còn không có hiểu rõ phó bản này là cái gì ngọn ý, làm sao dám chính mình giữ lại cái không biết có cần hay không được manh mối à. Lưu Bính Đinh vẻ mặt cầu xin. Tế Tư ra vẻ vô tình cười cười, tính toán, dọc theo con đường này cũng không có giao lưu đầu mối thời gian, Lưu Bính Đinh hẳn là chỉ là chưa kịp đưa điện thoại di động lấy ra. Đoàn đội phó bản cần chúng ta đoàn kết nhất trí, hợp lực phá giải thế giới quan, sau đó ta hy vọng các vị có thể buông xuống cúc mắc, đồng tâm hiệp lực. Hắn không khỏi vì đó nhớ tới Cửu Châu công hội phát tại trong diễn đàn vận mệnh loài người thể cộng đồng tuyên ngôn, dáng tươi cười cổ quái một cái trước mắt. Trước mắt bao người, hắn hợp thời rủ xuống mắt, giương lên trong tay điện thoại, nhàn thoại nói ít, chúng ta xem trước một chút bộ điện thoại di động này bên trong có manh mối gì đi. Chương 102, Song Hỉ trấn 3 trấn hồn quan chương 102, Song Hỉ trấn 3 trấn hồn quan các người chơi vây đến Tế Tư bên người, ánh mắt toàn dính tại trên màn hình điện thoại di động. Bọn hắn đều là lần thứ nhất tại trong phó bạn gặp được smartphone loại đạo cụ, nếu như không phải cân nhắc đến khả năng tồn tại nguy hiểm, lúc này đã đưa tay chạm vào. Điện thoại không có thiết khóa màn hình mật mã, Tế Tư dùng ngón tay vạch một cái liền mở ra. Bên trong phần mềm xóa đến so ban đầu thiết trí còn làm chỉ toàn, chỉ lưu lại điện thoại, tin tức, trình duyệt cùng máy ảnh một cái. Thượng Thanh Bắc đụng đến gần nhất, nhìn thấy Tế Tư thuần thục điểm tiến điện thoại phần mềm, lật đến người liên lạc một tờ. Nơi đó chỉ có một đầu ghi chép, ghi chú là Từ Văn. Thanh niên tay tái nhợt chỉ tại quay số điện thoại khóa bên trên ban văn, tựa hồ rất muốn ấn vào thử một chút. Có trời mới biết tùy tiện gọi điện thoại sẽ phát sinh cái gì. Thượng Thanh Bắc ngừng thở, hơi kém kêu thành tiếng. Cũng may, ngón tay kia mấy giây sau liền rời đi, lại tiếp tục vạch đến tin tức giới diện, ấn mở duy nhất một đầu lịch sử tin tức, Từ Văn, đến Song Hỉ trấn, cứu ta. 2008, 1 năm điện thoại biểu hiện thời gian là 2008 năm ngày 17 tháng 8 buổi chiều 5:39 xem ra tại thu đến Từ Văn tín hiệu cầu cứu sau, một đoàn người chỉ làm sơ chút chuẩn bị, liền ngựa không dừng vó chạy tới. Đỗ Tiểu Vũ nhỏ giọng thầm thì, cái này đều 2 ngày đi qua, thật muốn có sinh mệnh nguy hiểm, đoán chừng đã nguội đi. Nếu như đã nguội, vậy liền mang nàng thi thể rời đi. Tế Tư lộ ra một cái được xương tụng nụ cười ôn nhu, ấn mở máy ảnh album ảnh, điều ra một tấm cổ quái tấm hình. Tấm hình chủ thể là cái toàn thân đen kịt quan tài, từ quan sát thị giác chụp thẳng tắp một quét chợt nhìn giống như là cái đứng thẳng người. Quan tài mặt ngoài khắc họa lấy phức tạp phù văn, bốn cái góc tất cả đinh một cây đinh dài, nhìn qua hết sức dữ tợn. Tại tấm hình giới diện dừng lại một hồi, điện thoại vậy mà tự động thao tác, chọn chúng hình ảnh, trình duyệt biết hình, tìm kiếm, điểm tiến phía trên nhất một cái từ khóa. Trấn hồn quan, bốn góc có trấn hồn đinh, có thể tích yêu tà, trấn âm hồn. Quan tài bên trong trấn là hung thi, hoán khí thật lâu không tiêu tan, một khi mở quan tài, tất có đại kiếp. Tế Tư liếc mắt hệ thống giới diện, phía trên không có đổi mới ra đối ứng văn tự. đây là để người chơi chính mình nhớ lại từ khóa manh mối a. Hắn liền muốn nói cái gì, đã thấy màn hình lóe hai lần rời khỏi tìm kiếm giới diện, trở lại album ảnh. Trong tấm ảnh quan tài dưới đáy chẳng biết lúc nào chảy ra máu tươi, chảy thật dày một bãi. Mà quan tài bốn góc cái đinh tựa hồ bị bên ngoài lực lượng nảy ra mất rồi, nghiêng nghiêng ngả ngả treo ở trên gỗ. Nắp quan tài cùng thần quan tài ở giữa thình lình xuất hiện một đầu khe hẹp, tối đen bên trong lộ ra một chút sáng, giống như là đồ vật bên trong dán khe hở hướng ra phía ngoài nhìn. Tế Tư bất động thanh sắc đem giới diện phía bên phải vạch một cái, lập tức không có sẹt qua đi, trong album ảnh vậy mà chỉ có một tấm hình. Trong yên tĩnh, điện báo tiếng chuông bất thình lình vang lên, thanh thúy âm thanh chuông gió gió mát rung động, nghe hơi có chút quỷ dị. Người điện báo một cột thình lình viết Tử Văn hai chữ. Tử Văn, nhiệm vụ chính tuyến kia yêu cầu bọn hắn tìm, hai ngày trước phát tới tin cầu cứu, trong lúc đó bật vô âm tín, xác suất lớn đã chết người. Thượng Thanh Bắc nhớ tới một đống điện thoại lấy mạng khủng bố cố sự, đang muốn lên tiếng ngăn lại, chỉ thấy Tề Tư đã làm giòn lưu loát cúp điện thoại. Hán Thiên luôn vạn ngữ ngăn ở hầu miệng, hóa thành một tiếng a. Tề Tư sờ lên cằm, làm như có thật suy luận, có thể tắt điện thoại, nói rõ nghe hành vi này không liên quan đến Tử Vong điểm, thậm chí điện thoại muốn nói cho chúng ta biết tin tức cũng không phải phá giải thế giới quan mấu chốt. Ở người chơi nhóm ánh mắt quái dị bên dưới, hắn đếm 3 giây, gọi lại, tại điện thoại kết nối được sau quyết đoán mở ra loa, phương châm chính một cái cùng hưởng ân huệ. Mọi người tại cùng một thời gian nghe được một cái suy yếu run lên giọng nữ ngữ tốc cực nhanh từ trong điện thoại di động vang lên, ta lạc đường, làm sao chạy không thoát đi? Các ngươi trước cam đoan an toàn của mình, không nên tin song hỉ chấn bất luận kẻ nào, bọn hắn đều là quỷ. Ta mỗi ngày đều sẽ chụp một chút tấm hình đồng bộ đến trong tay ngươi bộ điện thoại di động này, các ngươi phải cẩn thận, bọn chúng từng cái đều đi ra thanh âm kia nghe nửa chết nửa sống, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, giống như một giây sau liền sẽ hoàn toàn chết đi. Thứ Văn, Thế Tư thử thăm dò kêu một tiếng, đang nghe khẳng định trả lời chắc chắn sau, hắn hỏi, ngươi bên kia rất lạnh không? Là, rất lạnh. Giống mùa đông một dạng. Từ Văn nói, ta chỉ có 7 ngày thời gian, các ngươi hôm nay an định lại, ngày mai cũng nhanh chút tới tìm ta. Ngươi biết chính mình đại khái phương vị sao? Ngươi phát cái định vị có thể chứ? Không có cách nào định vị, song hỉ trấn không tồn tại ở trên địa đồ dạng này à? Tề Tư lạp dài quá thanh âm, vậy làm sao ngươi biết chúng ta đã đến? Thanh âm bên đầu điện thoại kia đột ngột kết thúc, âm thanh hô hấp đều không có, an tĩnh lạ thường. Tề Tư dù bận ung dung đợi mấy giây, điện thoại bị từ đối diện giật máy, lưu lại một đầu dài đến một phút đồng hồ trò chuyện ghi chép. Hắn lại một lần gọi lại, đáng tiếc lần này đợi nửa ngày, chỉ chờ đến ngài gọi điện thoại không người nghe, xin cứ gọi lại sau điện tử giọng nữ. Có thể đối ta vấn đề làm ra hồi phục, có thể thấy được đầu bên kia điện thoại không phải chuẩn bị từ trước tốt ghi âm, Từ Văn còn có bản thân ý thức. Tề Tư đưa điện thoại di động ném cho một bên Đỗ Tiểu Vũ, tại ở giữa nhất một cái giường ngồi xuống, kiên nhẫn phân tích, nàng cứ gọi điện thoại tới, là muốn nói cho chúng ta biết ba cái tin tức trọng yếu. Thứ nhất, đó là cái quỷ trấn, tồn tại quỷ đả tưởng, theo phương pháp bình thường đi ra không được. Thứ hai, trong tấm ảnh quỷ dị sẽ có hiện ra, chúng ta lưu đến càng lâu, gặp phải quỷ dị thì càng nhiều. Thứ ba, nàng chủ quan cảm giác rất lạnh. Hắn dừng lại một lát, nhìn chung quanh chúng người chơi, các ngươi hiện tại cảm thấy lạnh không? Không lạnh, ta còn ngại nóng đâu. Vẫn tốt chứ, liền bình thường nhiệt độ. Các người chơi nhao nhao lắc đầu. Tề Tư tiếp theo nói, có hai loại khả năng tính, hoặc là thân thể nàng khó chịu, thụ thương hoặc là phát sốt cho nên cảm thấy lạnh, hoặc là nàng cùng chúng ta không tại một chỗ. Đồng thời, từ nàng tắt điện thoại phản ứng nhìn, nàng xác suất lớn giấu giếm chúng ta không ý chuyện, đem chúng ta kêu đến không bài trừ không có hảo ý khả năng. Đều đâu vào đấy suy luận, khí định thần nhàn thái độ, các người chơi trên cơ bản đã tin tưởng. Trước mắt cái này tự xưng Tề Văn người chơi tuyệt đối là cái đại lao, là có thể ôm đuổi dẫn bọn hắn tất cả mọi người thông quan tồn tại. Lưu Bính Đinh trần chờ hỏi, cái kia nhiệm vụ chính tuyến làm sao bây giờ? Nàng không có hảo ý, chúng ta lại muốn cứu nàng, cái này không tự mâu thuẫn sao? Ta trước đó không phải đã nói rồi à? Nàng không hợp tác, chúng ta liền mang nàng thi thể rời đi. Tề Tư cười, là loại kia rất rõ lãng, nhưng không có nhiệt độ dáng tươi cười. Ta thông quan nhiều như vậy phó bản, đạo cụ dự trữ vẫn là có thể, giết một cái nở đỡ cờ không khó. Đều trở thành chính thức người chơi nở đỡ cờ mệnh không phải mệnh đã là phần lớn người chung nhận thức. Chúng chi đó còn là cái có xác suất mang đến nguy hiểm nở cờ. Chỉ là giống Tề Tư dạng này đem đấm máu lời nói thẳng thắn nói ra, đến cùng hay là để người cảm thấy trong lòng lạnh siêu siêu. Thượng Thanh Bắc đem trong lồng ngực của mình tiếng Anh từ điển ôm chặt hơn nữa mấy phần, nếu như nói trước đó hắn còn đối Tề Tư tự xưng là thứ 19 cái phó bản người chơi già dặn kinh nghiệm có mấy phần hoài nghi, hiện tại hắn xem như 7-8 phần tin phục. Nghe nói theo thông quan phó bản số lượng gia tăng, rất nhiều người chơi tâm lý sẽ càng ngày càng bặm mẻo, thậm chí tiếp cận với quỷ quái. Nhìn Tề Văn cái này trạng thái tinh thần, tuyệt đối là thâm niên người chơi không có chạy. Nghĩ gì thế? Tề Tư nhìn chung quanh biểu lộ cứng ngắc mấy người, nhẹ xách một tiếng, vậy là không có biện pháp, đạo cụ cái gì, ta vẫn là nghĩ dùng ít đi chút đây này a nha. Một tiếng hét thảm không hề có điểm báo trước vang lên, ngắt lời hắn. Đỗ Tiểu Vũ nắm bắt tới điện thoại sau vẫn tại vùi lầu gậy, lúc này bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng về sau nhảy một bước, chạm vào điện giống như đem trong tay điện thoại ném tới trên giường. Điện thoại bật lên hai lần, út sấp tại chăn đơn bên trên, chỉ có thể từ trong khe hở nhìn thấy mơ hồ hồng quang. Đỗ Tiểu Vũ nhìn xem Tề Tư, "A đúng, ta chính là nhìn điện thoại di động này giống như có thể lên mạng, liền tùy tiện lục soát ít đồ, không nghĩ tới nhảy ra món đồ kia." Tề Tư cầm lấy đã bình phong đen điện thoại mở ra. Lọt vào trong tầm mắt là một cái mặc đỏ tươi áo cưới bóng người, đứng tại phi hồng quải thải trong trạch viện, khăn đoan đỏ đem đầu bao trùm, tua rua tản mát trên vai hai bên, màu xanh đen hai tay từ tay áo dài bên dưới trần trụi, màu đỏ móng tay dài mà sắc nhọn, rõ ràng không thuộc về người sống. đôi tay này vặn vẹo vươn về trước lấy, không biết là chụp ảnh góc độ hay là nguyên nhân gì, tổng cho người ta một loại nó lúc nào cũng có thể sẽ gỡ ra màn hình lao ra hào giác, để cho người ta không khỏi lòng sinh ngắc hẳn. Tế Tư ấn mở tìm kiếm bột, đem Đỗ Tiểu Vũ đưa vào mỹ nữ hai chữ cắt đi, lại đưa vào quỷ dị trò chơi bốn chữ, nhấn xuống tìm kiếm khóa. Loạt đi ra kết quả vẫn như cũng là bức ảnh kia. Xem ra, trừ đặc biệt từ mấu chốt, tình huống khác bên dưới vô luận tìm kiếm cái gì, kết quả đều là giống nhau. Tế Tư suy nghĩ một chút, liền nghe bên cạnh truyền đến đè nén kêu to khanh khách âm thanh, giống như là có một ngụm đạm kẹt tại cổ họng. Hắn dương mắt, thuận các người chơi ánh mắt hoảng sợ nhìn lại. Sương phòng bụi bẩn cửa sổ pha lê bên ngoài, chẳng biết lúc nào đứng cái mặc đồ đỏ áo cưới thân ảnh, chính cả người nằm nhòi trên kính, giống như là muốn chui vào. Đinh linh linh, đinh linh. Linh gần như ngưng trệ trong yên tĩnh, xa xa gió thổi tới linh đang nhẹ vang lên, thanh thúy ưu nhiên, càng ngày càng gần. Từ tẩu tế thanh tế khí thanh âm đồng bình lung lay vang lên, "Thỉ Nhi, ngươi làm sao ra ngoài rồi? Đi đi, về chính mình trong phòng đi." Tùy ý giọng điệu, giống như là xua đuổi tiểu miêu tiểu cầu. Ngoài cửa sổ nằm sấp cái kia từ đầu đỏ đến chân tân nương lại ứng thanh trượt xa nửa bước, chậm lụt quay người, lảo đảo hướng phía tây cái kia nửa bên sân nhỏ đi đến. Các người chơi lúc này mới chú ý tới, tân nương trần trụi ở bên ngoài cánh tay hiện ra hồng nhuận vân phất màu da, nên không phải người chết. Còn nói không để cho chúng ta đụng đến nàng, đến cùng ai đụng đến ai vậy? Đỗ Tiểu Vũ xông tân nương bóng lưng nổ nước miếng, giống quỷ giống như hù chết cái người hắn không có nói tiếp. Từ tẩu tấm kia bôi đầy bạch phiến mặt theo sát tân nương phía sau, U Linh giống như dán tại cửa sổ trên kính, một đôi vận đục con mắt hướng ngồi ở trong phòng năm tên người chơi trên thân mong chờ. Mấy vị quý khách, không có hủ đến các ngươi đi. Nàng liệt ra một cái nụ cười hiền hòa, nâng tay phải lên ở trên cái hốt gõ hai lần, thì nhi nàng nơi này có chút vấn đề, trời sinh. Nàng thiếu eo vòng qua cửa sổ, xích lại gần đến cạnh cửa, tay trái mang theo xối cơm món ăn thùng gỗ, tay phải làm bộ đẩy ra cửa phòng khép hở, các ngươi đều nói đi. Lão bà tử tay nghề ta so ra kém các ngươi trong thành khách sạn lớn, mấy vị chịu bị quất. Tế Tư chú ý tới, từ đầu bên hông treo một chuỗi lớn chừng ngón cái linh đang màu đen, tựa hồ là đồng làm phía trên tuyên khắc lấy cổ quái hoa văn, chợt nhìn hẳn khí bức người, vạn phần quỷ dị. Đâu có đâu có. Vất vả lão nhân ra ngài chiếu cố chúng ta mấy cái. Hắn thuận tay cầm lên điện thoại, cười nên đón, làm bộ muốn đi tiếp từ tẩu trong tay thùng gỗ. Mu bàn tay cọ đến giả người phát nhăn như nhũn ra làn da, cảm nhận được là như băng lạnh. Từ tẩu đi được rất ổn định, gặp Tề Tư có cướp đoạt thùng gỗ tư thế, liền tranh thủ xách tay đổi được một tay khác, các ngươi đều là khách nhân, ở nơi đó ngồi liền tốt. Tề Tư vốn cũng không dự định xuất lực, lúc này tán đồng gật đầu, trở lại một bên ngồi trên giường bên dưới, từ tẩu, ngài trên lưng chuỗi này linh đang thật đẹp mắt, ta muốn mua cái không sai biệt lắm tiểu dáng hợp lý vật kỷ niệm, không biết được hay không? Không mua được, đây là lão bà tử ta bảo vật ra truyền đấy. Từ tẩu đi đến bên cửa sổ bàn gỗ trước, đem trong thùng gỗ đồ ăn từng cái lấy ra, ở trên bàn xếp thành một hàng. Tế Tư dây dưa không bỏ, làm sao đống nhiên nghĩ đến mang lên trên. Ta nhớ được ngài tới đón chúng ta mấy người thời còn không có mang đâu. Lão bà tử ta một mực mang theo a, ngươi nhớ lầm đi. Cơm tối đồ ăn không tính phong phú, nhưng có món mặn có món chay, thịt kho tàu, rau xanh xào thêm bánh bao chay, bề ngoài nhìn cùng phổ thông nông gia đồ ăn không có gì khác biệt, số lượng vậy không ít, 5 người ăn dư xài. Tại trong phó bản ăn cơm là cái coi trọng, nhất là tổng thời gian vượt qua 3 ngày giải phó bản. Không nói trước chết đói đói xong chóng mặt cực đoan tình huống, chỉ là cường độ thấp đói khát đưa tới tư duy sự oxy hóa cùng tuần huyết áp, liền rất có thể tại thời khắc mấu chốt gián tiếp dồn người tử vong. Phó bản bình thường sẽ không nhàm chán đến tại đồ ăn bên trên làm văn trường, các người chơi nhau nhau cầm lấy bữa, hướng chính mình trong chén gấp thức ăn. Bởi vì đồ ăn số lượng sung túc, vẫn còn tính có khiêm có nhượng, ngay ngắn trật tự. Tư tẩu mang theo thùng gỗ, khoanh tay đứng tại cửa ra vào, dáng tươi cười chân thành xem các người chơi ăn. Thế Tư dương mắt nhìn nàng, Tư tẩu, ngài nếm qua sao? Cùng một chỗ ăn chút sao? Từ tẩu lạc ga a nói, không ăn rồi, lão bà tử ta không ăn đồ vật. Ta đợi ở chỗ này, chờ lấy thu thập cái bàn đấy. Các người chơi nghe vậy, nhìn nhau. Tề Tư yên lặng để đũa xuống, bắt cái bánh bao chay liền ngồi trở lại đến trên giường, bắt đầu lột màn tàu ra. Hắn cố ý thả chậm động tác, các người chơi ăn đến không sai biệt lắm, hắn mới vừa vặn đem màn tàu ra lột sạch sẽ, sau đó một ngụm nhỏ gặm lên tuyết trắng màn tàu. Để cao tốc độ ăn có lẽ sẽ có cực hạn, nhưng nếu như là muốn kéo dài, lại có 10.000 loại phương pháp kéo dài ăn thời gian. Nếu như lột màn thầu ra không đủ, Tề Tư thậm chí có thể đem màn thầu thịt vậy lột bỏ mấy tầng đến. Từ tẩu thu thập xong trên bàn bát đũa cùng canh thừa, ánh mắt nhớp nháp mà chưa lướt liếc qua còn tại lề mề Tề Tư, liền chờ ngươi một người chương 103, song hỉ chấn bốn chiêu hồn linh chương 103, song hỉ chấn bốn chiêu hồn linh từ tẩu trong giọng nói, thúc giục ý vị rất đậm, còn kèm theo tia sợi có thể cảm giác gáp ý Tề Tư như không có cảm giác rủ xuống tầm mắt, từ tẩu, ngài quản chính mình thu bát đũa đi, không cần phải để ý đến ta ăn màn thầu là đủ rồi. Trong phòng không có khả năng lưu đồ ăn. Từ tẩu hàm hồ nói một câu, mang theo thùng đi đến Tề Tư trước mặt, đồ ăn thừa cái gì đều được tu lại, không phải vậy hội sẽ có chuột. Ta sẽ ăn xong. Tề Tư một miệng bởi vì ngậm màn thầu trở nên có chút không rõ ràng, ngược lại để tiếng nói của hắn nghe chân thành rất nhiều, chỉ có ngần ấy màn thầu, làm sao lại còn lại. Từ tẩu, không biết ngài có thể hay không lại cho ta lưu cái bánh bao, để cho ta làm đồ ăn đêm. Từ tẩu không nói một lời, thái độ cự tuyệt không gì sánh được rõ ràng dứt khoát. Tề Tư thất vọng nuốt xuống trong tay màn thầu, sau đó miệng nhỏ đem màn thầu vò nuốt vào. Cuối cùng tại từ tẩu nhìn chăm chú trong ánh mắt, đem trước đó giấu ở trong túi một khối nhỏ màn thầu cũng bỏ vào thùng gỗ. Các người chơi dù là ngu ngốc đến mấy, trải qua một lần này cũng ý thức được đồ ăn có vấn đề. Bữa tối tiểu sổ Đỗ Tiểu Vũ ăn đến nhiều nhất, lúc này hắn nguyên bản sắc mặt ngăm đen trắng mấy cái độ, vàng như đến một mảnh. Từ tẩu chân trước vừa đi, hắn liền gấp giọng đặt câu hỏi, "Tề ca, bữa tối có vấn đề có phải hay không?" Tề Tư buồn cười một tiếng, "Ăn không chết người, hẳn là tính cái manh mối." Đỗ Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, vẻn hai chờ đợi văn, đã thấy thanh niên từ trong ba lô rút ra một cái khăn tay, không nhanh không chậm lau sạch sẽ khỏe miệng màn thầu cặn bã, lại lật một cái mặt, lau lên trên tay mỡ đông đến. Tim của hắn lại lần nữa nhấc lên, khẩn trương nửa phút, Tề Tư mới chậm rãi cầm điện thoại di động lên, điểm tiến tấm hình giới diện. Đỗ Tiểu Vũ chỉ gặp trong album ảnh nhiều hơn một tấm hình, rõ ràng là đối với từ tẩu bên hông linh đang đặt tả. "Tề ca, đây là vừa mới chụp ảnh." Tề Tư thuần thục tiến vào trình duyệt, chọn chúng hình ảnh, viết hình tìm kiếm. Lần này kết quả không còn là giữ tận kinh khủng quỷ tân đường, mà là một cái từ khóa. Chiêu hồn linh, dẫn dương hồn xuất thể, mang âm quỷ hoàn dương. Âm dương bản vô giới, trung gieo quy huyền hoàng. Thượng Thanh Bắc đưa qua đầu đến, xem ra đặc biệt vật thể tấm hình cũng có thể tìm tòi ra hữu dụng kết quả, không nhất định phải là từ văn phát tới tấm hình. Chỉ là không biết những này lại nhảy thuyết minh là có ý gì. Phó bản này là như thế nào thiết định ta không rõ ràng, bất quá ta từng ở trong sách nhìn qua một cái ghi chép. Lý Giao trầm ngâm một lát, ung dung giảng thuật, Vương Sinh lập chí khảo thủ công danh, tại Kinh Đông ngưng lại 18 năm, rốt cục cao trung. Hồi hương sau, hắn mới biết được vợ chưa cưới của mình tại nửa năm trước đã qua đời. Hắn đã bi thương lại hối hận, một cái du phương đạo sĩ thương hại hắn, tặng cho hắn một cái linh đan. Vương Sinh đem linh đan đeo ở trên người, linh đan một vàng, hắn nhìn thấy thê tử khởi tử hoàn sinh, âm dung tiếu mạo cùng khi còn sống không khác nhau chút nào, vậy nước quét nhà sân, nấu cơm pha trà, cùng trong trí nhớ một dạng hiền lành. Hắn mới đầu còn lòng nghi ngờ thê tử là quỷ, nhưng ở chung lâu giải quyết xong phát hiện thê tử có hô hấp và nhịp tim, hoàn toàn là người sống bộ dáng, liền bỏ đi lo nghĩ. Hắn đem thê tử đưa đến kinh đô, một mực không có hài tử, nhưng cũng chưa từng nạp tiếp. Hai người như là ân ái sinh sống 7 năm, cuối cùng cùng nhau vô tật mà chấm dứt, thành một đoạn giai thoại. Thượng Thanh Bắc đem trong ngực từ điển để qua một bên, sờ lên cằm phân tích, thê tử là quỷ, nhưng là bởi vì chiêu hồn linh tác dụng biểu hiện được cùng người sống không sai biệt lắm. Bởi vậy có thể suy ra, từ tẩu cũng là quỷ. Đồ ăn không phải cho người ăn chỉ là bởi vì từ tẩu trên người có chiêu hồn linh, chúng ta mới không nhìn ra mánh khỏe. Nàng sở dĩ muốn đem cơm thừa đồ ăn thừa lấy đi, chính là sợ rời đi chiêu hồn linh tác dụng phạm vi, bại lộ vấn đề. Đỗ Tiểu Vũ a một tiếng, vậy chúng ta còn ăn sao? Ăn a, không ăn sẽ đói, ăn cũng sẽ không chết, Vương Sinh ăn 7 năm đều vô sự. Ngươi liền không thể chính mình suy nghĩ một chút không? Thượng Thanh Bắc lại lần nữa ôm lấy từ điển, lật ra tờ thứ nhất từ á bẹn đồn bắt đầu niệm xuống dưới, còn kém đem ta có ghét ngu xuẩn chứng 5 chữ viết trên mặt. Đi, đi, ta lại chụp mấy tấm ảnh, nhìn xem có hay không mặt khác manh mối, cũng có thể đi. Đỗ Tiểu Vũ nổ nước miếng, từ Tề Tư trong tay tiếp nhận điện thoại, hướng bốn phương tám hướng chụp. Những người khác cũng đều phân tán ra đến, điều tra lên gian phòng các ngóc ngách, từ đệm giường sờ đến bao gối, tìm kiếm đến đặc biệt cẩn thận. Tề Tư mang theo ánh sáng, đem lúc trước lau qua khỏe môi khăn tay bày ra một cái mặt, trắng loáng trên vải vóc thình lình lẻ tẻ tô điểm lấy lốm đốm lấm tấm vết máu, giống như là dùng kim đâm rách ra lại in vào mở dạng. Sát trời ngoài cửa sổ đã tối xuống, màu đỏ dây lụa cùng giấy cắt hoa cấu kết thành một mảnh, giống như là huyết dịch rót thành hải dương. Tề Tư tiện tay đưa khăn tay gấp tốt, nhét vào một bên các túi, mới đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía tây sương phòng. Gọi là Hỉ Nhi tân nương tử đang ngồi ở bên cửa sổ, lấy tay nắm lên từng thành thịt cùng thức ăn, tựa dã thu hướng trong miệng nhét, thậm chí rõ ràng không quá thanh minh. Một cái đầu góc có vấn đề bé gái mồ côi, bị may mắn chọn chúng, oanh oanh liệt liệt gà đi, dùng để lấy lòng Hỉ thần nương nương. Tề Tư tin tưởng, người đều là lợi mình có thể rơi xuống một cái nữ hài như vậy trên đầu làm sao cũng sẽ không là chuyện tốt. Hắn nhìn một hồi, lại cúi đầu xuống quan sát bệ cửa sổ đến. Bệ cửa sổ cấu tạo có chút đặc biệt, chất gỗ kết cấu lồi ra một khối, cấu thành một cái tiêm giác, nếu là không coi chừng dập lên đến, xác suất lớn muốn chảy máu. Liên tưởng xúc động thị giác, Tề Tư chú ý tới, cái kia màu vàng sẫm khối gỗ phía trên một chút xuyết lấy đoàn hình khối màu đâu. Hắn từ trong vòng tay rút dao ra phiến, trà sát điểm xuống đến, chọn đến trước mắt nhìn kỹ, nơi này có máu. Xem ra gian phòng này chết qua người a. Tình huống gì? Lưu Bính Đinh lại gần, chúng ta ở chỗ này, ban đêm sẽ không gặp phải cái gì đi. Nhất định sẽ gặp phải. Lý Giao ngữ điệu có chút âm trầm, ta tìm tới một phần bút ký, phía trên ghi lại sự tình cùng chúng ta kinh lịch có chút cùng loại. Nàng đem một tấm nhiều nếp nhăn giấy tuyên bỏ lên trên bàn, trên giấy thình lình dùng chữ phồn thể viết một cái chi quái cố sự, ấp có chương sinh, lấy nuôi tầm là nghiệp, nhà có tỷ bội hai người, ngoại hình đẹp mắt. Nam cơ, bạc sản các kiệt, chuyển rời hướng dã, trên đường thất lạc, liền tìm đến Song Hỷ trấn. Trong trấn nhiều người giấy binh mã, tẫn nhật tâm hối. Trường Sinh lúc ham ác ngộng, mảnh rẻ gầy yếu, tối tăm không biết nó cho nên mới. Một ngày trượt chân rơi giếng, gặp thi cốt nghiễm nhiên, Vũ Nhiên phiền muộn cố sự thiếu thốn một chút bộ phận, chỗ mấu chốt càng là nói không tỉ mỉ, bất quá vẫn như cũ có thể nhìn ra đại khái. Trường Sinh đến Song Hỷ trấn tìm thất lạc tỉ muội, nhưng dần dần tại trong trấn mê thất, càng là không may ngã vào trong giếng, thấy được thi thể. Cố sự này cùng các người chơi kinh lịch không thể bảo là không giống nhau, đều là tìm đến người, muốn tìm người dáng dấp cũng đều không sai. Trong cố sự ghi lại người giấy binh mã cùng ác ngộng chỉ sợ cũng sẽ ở phó bản tiến trình bên trong xuất hiện. Thượng Thanh Bắc cắn đầu bút, xem ra đang tìm người đồng thời, chính chúng ta cũng muốn coi chừng, không thể nào quên mục đích của mình cùng đến chỗ, đồng thời phải tận lực tránh đi giếng nước. Dưới giếng có thi thể, khả năng có manh mối trọng yếu. Tề Tư không mặn không nhạt bổ sung, bất quá từ cái này thì cố sự nhìn, chúng ta xác thực cần mau chóng thu thập tin tức, mang Tử Văn rời đi nơi này, để tránh giống Trường Sinh như thế mệt thất. Lưu Bính Đinh hợp thời đem một mặt kính trang điểm đưa tới Tề Tư trước mặt, "Tề ca, đây là ta vừa rồi tại dưới gối đầu tìm tới sẽ có hay không có cái gì dùng. Trải qua điện thoại một chuyện, hắn nóng lòng thoát khỏi hiểm nghi, hắn không thể đem tìm tới tất cả mọi thứ đều chồng đến Tề Tư trước mặt. Tề Tư đối với hắn tâm lý thấy rõ, tiếp nhận tấm gương dò xét, từ chối cho ý kiến. Lý Giao nói, đây là tương đối mới một cái, phối lưu led đèn, tựa hồ không thuộc về Song Hỷ Trấn, hẳn là từ Văn lưu lại. Xem ra là cái trọng yếu manh mối, dù là không phải manh mối, cũng có thể dùng để chiếu sáng. Thượng Thanh Bắc tỉnh táo phân tích. Tề Tư gật đầu, đem kính trang điểm đưa về phía Lưu Bính Đinh, ngươi tìm tới thu đi. Cái này, không tốt a. Lưu Bính Đinh tâm biết trong phó bản manh mối trọng yếu từ trước đến nay liên lụy nguy cơ, chần chờ không chịu tiếp tấm gương. Thượng Thanh Bắc cũng nói giúp vào, Lưu Bính Đinh hiểm nghi chưa tẩy thoát, hay là Tề Văn ngươi đảm bảo đi, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, chúng ta cũng đều yên tâm. Vậy được, ta tạm thời trước thu. Tề Tư bật cười lớn, trở lại đem kính trang điểm gác qua trên giường, thời gian không còn sớm, còn lại điều tra ngày mai lại nói, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sắp trời đã tối, trong sương phòng không có đèn cũng không có ngọn nến, xác thực không thích hợp tiếp tục thăm dò. Các người chơi lần lượt lên giường. Đỗ Tiểu Vũ cũng đưa điện thoại di động phóng tới dưới gối, dùng chăn mền một mê đầu ngủ tiếp đi. Tề Tư ngủ ở giữa nhất một tấm kia, Đỗ Tiểu Vũ cùng Lưu Bính Đinh chiếm cứ bên cạnh hắn hai tấm kia giường. Lý Giao dựa vào tường ngủ, Thượng Thanh Bắc thì sát bên Đỗ Tiểu Vũ, một bên khác là trường không giường. Các người chơi đều không quen, cũng biết rõ ban đêm ngủ không được mang ý nghĩa nguy hiểm, bởi vậy không ai đêm trò chuyện, đều riêng phần mình bọc chăn đông, hết sức ấn nhượng buồn ngủ. Chỉ còn tiếng hít thở trong yên tĩnh, Tề Tư vuốt vuốt trong tay kính trang điểm, nghiên cứu mặt mình. Mặc dù hắn tại trò chơi trong không gian đem chính mình vẽ đến loạn thất bát ao, nhưng chẳng biết tại sao, trong kính hiện ra đúng là hắn nguyên bản mặt, trừ hai mắt hiện ra yêu dị mỏng hở ngoại, chợt nhìn cùng trên báo chí tấm hình không khác chút nào. Khó trách Đỗ Tiểu Vũ có thể một chút nhận ra. Tề Tư sờ lấy mặt mình, thô ráp làn da cùng gốc râu cằm tại lòng bàn tay bên dưới xúc cảm rõ ràng dứt khoát, cùng trong kính làn da sáng bóng chân nhắn hình tượng tưởng như hai người. Hắn không sai biệt lắm xác định, tại cái này đóng vai loại trong phó bản, hắn bề ngoài phát sinh cải biến, tại nở tờ cờ trong mắt chỉ sợ là một bộ dáng khác. Chỉ là chẳng biết tại sao, người chơi ở giữa vẫn như cũ có thể nhìn thấy lẫn nhau nguyên thủy nhất hình tượng. Tề Tư bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất triết học vấn đề, đã biết nở tờ cờ cùng người chơi trong mắt người chơi hình tượng là khác biệt, cái kia đến tột cùng cái nào hình tượng mới là chân thực đây này. Nếu như người chơi nhìn thấy hình tượng làm thật, như vậy dân tục điều tra viên Từ Văn thân hữu thân phận liền không thể xác định. Nếu như nở tờ cờ nhìn thấy hình tượng làm thật, vị dị trò chơi tại sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra vặn bẹo người chơi thị rất đâu? Cứ như vậy không giới hạn tự hỏi, sát trời từng tấc tối xuống, rất nhanh liền ngay cả triển miên thành một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón tối đen. Các người chơi nhàn nhạt tiếng hít thở liên tiếp, dần dần trở nên nhẹ nhàng. Dần vào mộng cảnh. Sau nửa đêm, Thượng Thanh Bắc lật qua lật lại, ngủ được cũng không an tâm. Trong ngộng loạn thất bát ao, một hồi là bị bộ dáng giữ tận quỷ quái truy sát, một hồi lại là ngồi ở trên trường thi, một đạo đề cũng không làm được. Hoàng Bét hồi ức trận trận ngay lại, hắn mơ mơ màng màng từ trong mộng cảnh tỉnh lại, tiếp lấy liền nghe đến rung trời tiếng ấy. Mượn mông lung ánh sáng nhạt, hắn nhìn thấy bên người Đỗ Tiểu Vũ miệng mở rộng, ngồi ngáy, nước miếng chảy một đám. Thượng Thanh Bắc tự xưng là có thể tại quỷ dị trong trò chơi nắm giữ chủ động tính, nhu cầu chỗ tốt người thông minh, bình sinh ghét nhất chính là Đỗ Tiểu Vũ loại này đối với tương lai không có quy hoạch, suốt ngày không lý tưởng ngu xuẩn. Hắn ở trong lòng dùng đám ô hợp khái niệm đem mấy vị lâm thời đồng đội bình luận phân tích một đợt, mới có quắc khỏe miệng trở mình, mắt không thấy tâm không phiền. Không nghĩ tới một bên khác cũng nằm lấy một người, mở to con mắt, mặt hướng lấy hắn, tựa hồ đang nhìn hắn chằm chằm. Đại nào đứng máy một giây, Thượng Thanh Bắc cơ hồ lập tức thanh tỉnh. Hắn ngừng thở, thấy rõ trước mắt người kia. Đó là cái mặc màu đỏ áo cưới tân nương tử, nhìn ngũ quan cực kỳ tuổi trẻ, bôi một tầng dày phấn mặt trắng đến dọa người. Thượng Thanh Bắc kém chút kêu thành tiếng. Tân nương tử kia lại đem ngón trỏ dọc tại phần môi, hỉ nhi sợ. Hỉ nhi tránh một hồi hỉ nhi. Cái kia muốn xuất giá, đầu óc có vấn đề bé gái mồ côi. Lúc ăn cơm tối liền chạy loạn, doa hắn nhảy một cái, lúc này vậy mà lại loạn chạy, còn chạy vào trong phòng, cũng không biết quản quản tốt sao. Thượng Thanh Bắc quan thầm, nhưng đến cùng người ở dưới mái hiên, không thật nhiều nói cái gì. Hắn xê dịch một chút tư thế ngủ, biến thành nằm ngửa tư thế, liền muốn lại lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Đột nhiên có một chùm sáng từ bên người chiếu tới, đánh vào Hỉ Nhi trên thân, liên đối ánh mắt của hắn cũng bị sáng rõ khó chịu. Hắn khỏe mắt quét nhìn thuận chùm sáng kia nhìn lại, khi thấy từ áo cưới đỏ bên dưới lộ ra màu xanh đen móng vuốt, nhọn mà dài móng tay toàn thân tối đen, cùng trong truyền thuyết cương thi không khác chút nào. Hỉ Nhi là quỷ quái. Một cái kết luận tại não hải dưới đáy nổ vang, một giây ở giữa liền ngầm chiếm tất cả cưỡng ép duy trì trấn định. Thượng Thanh Bắc cảm giác mình cả người đều cứng đờ không thể động đậy, chỉ có thể biên độ nhỏ bản năng di động ánh mắt. Hắn nhìn thấy, Tề Tư chẳng biết lúc nào từ trên giường ngồi dậy, chính giờ mở ra led đèn kính trang điểm, xung làm chiếu sáng. Vừa mới chùm sáng kia nơi phát ra có giải thích, Thượng Thanh Bắc cũng không lo được mặt mũi cùng khoe khoang đội vàng dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đồng dạng tại ban đêm tỉnh lại thanh niên. Người sau giống như hoàn toàn không có lưu ý đến dị trạng, giống như sắc mặt trầm tĩnh như nước giếng, dơ nguồn sáng xuống giường, đi bộ nhàn nhã hướng hắn đi tới. Như là đã tỉnh, liền cùng ta cùng đi ra xem một chút đi. Tề Tư đưa tay kéo Thượng Thanh Bắc đang choáng váng trên giường lên, không giải thích gì đem hắn hướng ngoài cửa kéo. Ngôn ngữ cùng động tác quá mức đương nhiên, hoàn toàn không giống như là tại ban đêm giật mình, gặp được quỷ quái sau nên có phản ứng. Mười phân khả nghi. Thượng Thanh Bắc vội vàng rút về tay, lùi về đầu giường, từ bên gối cầm lấy tiếng Anh từ điển nâng tại trước người, ngươi là người hay quỷ? Mang theo ánh sáng thanh niên không rõ vì sao mà nhìn xem hắn, sau một lúc lâu cười rạng rỡ, tính cảnh giác không sai. Tiếp lấy lại phun ra bốn chữ, quỷ dị trò chơi. Chương 104, Song Hỉ Trấn Năm Dạ Tuần Du chương 104, Song Hỉ Trấn Năm Dạ Tuần Du trong trò chơi quỷ quái không cách nào biết quỷ dị trò chơi tồn tại có thể sắc mặt thản nhiên báo ra cụm từ này đủ để xung làm thân phận chứng minh. Thượng Thanh Bắc nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía bên người nằm Hỉ Nhi. Mặc áo cưới đỏ quỷ quái lặng yên nằm ở chật hẹp trên giường gỗ, đần độn mà nhìn chằm chằm vào trên giường đơn hoa và nhìn, tựa hồ không có bao nhiêu giết hại người chơi hào hứng. Thượng Thanh Bắc thử thăm dò vươn tay, tại Hỉ Nhi trước mắt lung lay. Tại phát hiện Hỉ Nhi không nhúc nhích, không có phản ứng sau, hắn lại từ tiếng Anh trong từ điển rút ra một chi bút bi, đưa tới chọc chọc nữ quỷ mặt. Hỉ Nhi sắp rụt lại, trong miệng lại nhắc tới lên mới lời kịch, đau quá, Hỉ Nhi đau quá nhìn xúc cảm, nàng có thực thể, hẳn là cương thi loại hình đồ vật. Thượng Thanh Bắc đem bút bi nhét về trong từ điển, xoay người xuống giường, mấy bước tối lui đến cạnh cửa. Hỉ Nhi toàn thân tản ra ẩm ướt mùi thối, giống như là mốc meo đầu gỗ tán phát mục nát khí tức, để trong lòng của hắn không thoải mái. Ngươi hẳn là phát động đầu mối mới. Tề Tư vòng qua Thượng Thanh Bắc, đứng ở giường cùng giường khoảng cách ở giữa. Ta trước đó không phải cùng các ngươi nói qua sao? Phó bảng ngày đầu tiên tử vong điểm ít, chứng kiến hết thảy phần lớn là cùng thế giới quan tương quan manh mối. Hắn mặt không đổi sắc đem nói mò qua nói lại nói một lần, hoang luôn lặp lại 100 lần, luôn có đồ đần sẽ coi là thật. Thượng Thanh Bắc giống như thụ giáo gật đầu, vẫn như cũ xử tại cạnh cửa, không chịu tiến lên nửa bước. Bất luận người nào nói cũng không thể tin hoàn toàn, trước đó dùng bút bi đâm cái kia hai lần đã hết lòng quan tâm giúp đỡ trong ngắn hạn người nào thích tìm đường chết ai đi, dù sao hắn là không có ý định lại ra lực. Hỉ Nhi, ngươi biết chúng ta sao? Tế Tư rủ xuống mắt nhìn chằm chằm trên giường Hỉ Nhi thi thể nhìn một hồi, đột nhiên túi người nhẹ giọng hỏi. Thi thể không biết nghe rõ ràng chưa, chỉ ngẩng mặt lên thì thào thì thầm, mau cứu ta. Mau cứu ta nằm ở trên giường hồng ảnh chớp đứng lên, như bị gió lay động đến diễm giống như phiêu diêu sáng tắt, bất quá hai cái thời gian hô hấp, liền tản mát thành một đoàn huyết sắc sương mù, rót vào sàn nhà ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tế Tư quay đầu nhìn về phía chính nhờ ánh trăng lật từ điện Thượng Thanh Bắc, âm cuối dương lên, "Tiểu Thanh à, ngươi vừa mới nói nàng có thực thể. Đây là cái quỷ gì xưng hô? Nghe làm sao giống như vậy xả tinh?" Thượng Thanh Bắc co quắp khỏe miệng, trả lời, "Mới vừa rồi còn có hiện tại đột nhiên liền không có, có phải hay không là ngươi hỏi câu nói kia có vấn đề?" Tế Tư từ chối cho ý kiến, đi đến Thượng Thanh Bắc bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, rất lo lắng thi đại học. "Không ai sẽ không lo lắng đi." Thượng Thanh Bắc mở ra máy hát, dù sao cũng là một trận có thể cải biến vận mệnh, nhảy lên giai cấp trọng yếu khảo thí. Ta cũng không phải loại kia thi không có gì khác biệt học sinh kém, nếu là ta tiếng Anh có thể nâng lên điểm bình quân trở lên, liên bang top 100 đại học ta dễ dàng có thể tiến nhìn ra được ngươi tiếng Anh thật rất kém cỏi. Tề Tư đẩy cửa ra đi đến trong sân, bị ban đêm hàn khí đánh cả người nổi da gà lên. Hắn quay đầu lại, ánh mắt hòa ái, đọc lâu như vậy, còn dừng lại tại tờ thứ nhất. Ta đó là tại ôn tập Thượng Thanh Bắc sắc mặt cứng đờ, không tự giác đuổi theo, ta lúc đầu kế hoạch dùng lớp 12 một năm này bù lại tiếng Anh trường luyện thi đều báo tốt, ai biết đột nhiên đem ta kéo vào trò chơi hai người chạy tới trong đình viện. Trắng xóa hơi nước trên không trung lượn lờ mờ mịt, mơ hồ tưởng trắng ngói đen nhà cửa hình dáng, trải rộng ra thủy mặc giống như mông lung bức tranh. Sườn tây nửa bên mặt đất phủ kín rách dưới màu đỏ mạnh vụn, phai màu Hỉ chữ cùng dây lụa màu đỏ siêu siêu vẹo vẹo rủ xuống, phía đông chỉ lẻ tẻ tản mát mấy cái màu trắng tiền giấy. Tế Tư lấy sạch sẽ địa phương đi, dùng nói chuyện phiếm ngựa khi nói, "Tiểu Thanh, kỳ thật ta cảm thấy, lấy ngươi bây giờ tình huống, hoàn toàn không cần lo lắng thi đại học Thượng Thanh Bắc đi theo phía sau, vậy hay?" Ngay tại hắn coi là muốn nghe đến ngươi thành tích đã rất tốt không cần đối với mình yêu cầu quá cao loại hình cổ vũ cùng an ủi lúc, đi ở phía trước thanh niên trách trời thường dân thở dài, cách thi đại học còn có 3 tháng, ngươi xác suất lớn không sống tới khi đó. Thượng Thanh Bắc, khi dễ xong vị thanh niên, Tề Tư tâm tình cũng tệ, liên đối đẩy ra cửa viện động tác cũng nhu hòa rất nhiều. Theo kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, ngoài cửa hàn phong như có thực thể giống như đập vào mặt, thổi đến chính hướng về phía khe cửa Thượng Thanh Bắc nhỏ lùi nửa bước. Ý thức được chính mình trong bất chi bất giác đi ra xa như vậy, hắn nhíu mắt. Sau đó liền nghe Tề Tư dùng thuyết giáo giọng nói, ngươi nhìn, tại một cái lúc nào cũng có thể sẽ chết trong trò chơi, không có việc gì muốn chút có không có. Lực chú ý không tập trung, ngay cả lúc nào bị mang ra đình viện cũng không biết. Ngươi cái dạng này, thật sống được đến tháng 6 sao? Thượng Thanh Bắc vân vê kính mắt đỡ, lạnh giọng phản bác, ta vốn chính là muốn đi ra ngoài dò xét ngắm nghĩa cẩn thận có thể hay không tìm tới chút manh mối. Ngươi không phải cũng nói ngày đầu tiên an toàn nhất sao? Dạng này a, đó là ta trách oan ngươi. Tề Tư xin lỗi cười cười, không nói lời gì nắm lên Thượng Thanh Bắc cổ tay, cùng đi đi, hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thượng Thanh Bắc vừa nghĩa chính từ nghiêm nói như vậy một phen, không tốt lại đổi giọng, chỉ có thể mặc cho Tề Tư đem hắn lôi ra trại viện. Tề Tư dùng thoại thuật đem công cụ hình người cột lên thuyền giặc, trên mặt lộ ra một tia không màng danh lợi ý cười. Thượng Thanh Bắc thoáng nhìn ở giữa chú ý tới, chỉ cảm thấy người trước sợ là không có hảo ý, hắn kéo ra bị nắm lấy cổ tay phải, nhất thời rút ra không được, dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Hắn hiện tại chạy trốn còn kịp sao? Tề Tư bình chân như bại lôi kéo Thượng Thanh Bắc vượt qua bậc cửa. Ngoài phòng nhiệt độ không khí so trong phòng muốn thấp mấy cái độ, giống như đem toàn bộ người ấn vào trong nước đá, làm cho thân thể từ trong tới ngoài nhiệt độ đều tỏ khắp tại không khí bốn phía bên trong, không có tung tích. Tề Tư chỉ mặc một kiện đơn bạc áo sơ mi trắng, không thể ngăn chặn dùng mình một cái. Cũng may hắn không ít nhận qua đông lạnh, chỉ đứng đó một lúc lâu liền quen thuộc chợt hạ xuống nhiệt độ không khí, đình chỉ run rẩy. Thượng Thanh Bắc mặc tuy là xuân thu quý tay áo dài đồng phục, cũng bất quá là hai tầng vải đông, căn bản ngăn cách không có bao nhiêu hàng ý, hắn đứng ở trong gió lạnh, không núm giống như chim cút, ôm lấy cánh tay không ngừng ma sát trần trụi ở bên ngoài làn da, ý đồ dùng cái này sinh ra nhiệt lượng. Cùng phong gào thét lấy thổi tới, trong đó xen lẫn điểm điểm màu trắng, bay là tả rơi xuống. Một viên giấy đồng tiền chính rơi vào Thượng Thanh Bắc đỉnh đầu, giống như là di chuyển thật lâu chim tức rốt cuộc tìm được nghỉ lại những cây. Ngay sau đó, trận trận tiền giấy bị gió xoáy đến, tuôn rơi lắng đọng, không bao lâu liền trên mặt đất tích lấy một tầng, như tuyết như sương. Thượng Thanh Bắc Dương mắt nhìn về phía Tề Tư, hàm răng run lên, chúng ta thật muốn tại cái giờ này ra ngoài dò xét sao? Ban ngày đều quỷ dị như vậy, huống chi là ban đêm, dù là ngươi là thứ 19 cái phó bản người chơi giả dạng kinh nghiệm, khinh thị quỷ dị cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Tề Tư đưa tay từ trong gió nắm một cái giấy đồng tiền, nhìn một chút coi như sạch sẽ trắng loãng, liền thuận tay nhét vào trong túi áo. Nghe được Thượng Thanh Bắc rõ ràng nửa đường bỏ cuộc ngôn ngữ, hắn dừng bước, nghiêng đầu mỉm cười, nguy hiểm thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, không phải sao? Núp ở trong phòng chờ chết cũng không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Ngươi như vốn là như vậy tâm lý, ta cảm thấy ngươi hay là chết sớm sớm siêu sinh tương đối tốt, tiết kiệm thủ quá nhiều kinh hãi cùng tra tấn. Thượng Thanh Bắc không có mắc câu, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như chúng ta hai cái xảy ra chuyện ba người bọn họ muốn thông quan, xác suất lớn chỉ có thể dựa vào đảm bảo nhân số tử vong cơ chế. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem bọn hắn đánh thức, cùng đi ra dò xét tương đối tốt. Tề Tư cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy vừa rồi tại trong phòng, ngươi náo ra tới động tĩnh còn chưa đủ lớn sao? Thượng Thanh Bắc hồi tưởng lại chính mình gặp quỷ sau một loạt động tác. Tuy nói không có la hét đi ra, nhưng đến cùng là trong phòng chợt tới chợt lui một phen, tăng thêm sàn nhà cùng giường gỗ lâu năm thiếu tu sửa, hắn tuyệt đối làm ra động tĩnh không nhỏ. Có thể trừ Tề Văn vậy mà không ai bị hắn bừng tỉnh. Tề Tư lạnh lạnh cười, hoặc là bọn hắn không nguyện ý quản ngươi chết sống, cố ý vờ ngủ, hoặc là chính là phó bản này một loại nào đó cơ chế chọn chúng ngươi ta, đêm nay chỉ có chúng ta có thể hành động. Hẳn là loại thứ hai khả năng. Thượng Thanh Bắc suy nghĩ đại đãng. Vậy mà ngày đầu tiên liền bị phó bản cơ chế chọn chúng, có phải hay không nói rõ hắn có cơ hội tiếp xúc đến một ít trọng yếu chi nhánh? Xem ra không đi ra thăm dò là không được, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, hắn tuyệt đối không thể để cho thiện ác khó lường Tề Văn một mình nắm giữ manh mối trọng yếu. Thôi ta và ngươi cùng một chỗ bốn chỗ đi một vòng. Bất quá trước đó nói rõ, xảy ra chuyện ta sẽ không quản ngươi. Thượng Thanh Bắc lãnh đạm cho thấy lập trường, nhưng không có đạt được đáp lại. Tề Tư chẳng biết lúc nào thu nụ cười trên mặt, từng bước một im lặng rút về dưới mái hiên, an tĩnh mà coi chừng giống như là từ trên xà nhà đi qua mèo. Phương xa gió thổi tới như có như không tiếng kèn, bi thương, giống như bị khóc. Thượng Thanh Bắc trực giác xảy ra chuyện gì, hắn đi theo Tề Tư, học theo thối lui đến cạnh cửa, kề sát tại trên cửa gỗ. Mái hiên bóng tối vừa lúc đem thân hình của hai người hoàn toàn che khuất, cửa gỗ sâu khảm vào trong bức tường, trở lại sung túc không gian thờ hai người đứng thẳng, lui tới đi ngang qua tồn tại thẳng không cố ý hướng cửa phương hướng nhìn một chút, tuyệt sẽ không phát hiện nơi này ẩn giấu hai người. Tề Tư không có xương cốt giống như dựa vào cửa gỗ, nheo lại mắt hướng tiếng kèn chuyển đến phương hướng nhìn lại. Độ dày không đồng đều hơi nước trên không trung lượn lờ mờ mịt, nhăn nhó tỏ khắp thành một mảnh xương. To lớn bóng dáng màu đen chuyển qua đường phố, từ trong xương mù chậm rãi lái tới, từ xa mà đến gần. Đó là một bộ toàn thân đen kịt quan tài, mặt ngoài khắc họa lấy tinh vi phức tạp hoa văn, so tại trong tấm ảnh nhìn thấy còn tinh mỹ hơn một chút. Nhìn không ra cụ thể hàm nghĩa, nhưng chỉ là chỉnh tề trôi chảy đường cong cũng đủ để cho người tâm thần thanh thản. Thật xinh đẹp. Tề Tư hô hấp dồn dập, đột nhiên sinh ra một loại tiến tới lặng lẽ sờ một chút xúc động. Rất muốn mở ra quan tài nhìn xem, rất muốn nghiên cứu một chút phía trên hoa văn, rất muốn nằm đi vào thử một lần. Loại trạng thái này rất cổ quái, lại cũng không làm cho người cảm thấy chán ghét, hoặc là nói, cảnh giác bị suy yếu. Thượng Thanh Bắc đồng dạng nhìn chăm chú lên quan tài. Chấn hồn quan từ khóa bên trong hung thi oán khí đại kiếp các loại tượng trưng cho hai ách từ ngữ, từ văn ở trong điện thoại nâng lên bọn chúng từng cái đều đi ra hết thảy đều truyền lại hỏng bét dự cảnh, mà khó khăn nhất tình huống tựa hồ đang giờ phút này ứng nghiệm. Quan tài càng ngày càng gần đến có thể nhìn thấy bốn góc đinh dài bên trên khắc vẽ quỷ dị phù văn. Vô tình tiếng kèn sen lẫn tí tách tiếng vang, Thượng Thanh Bắc nhìn thấy, theo quan tài tiến lên, có huyết dịch màu đỏ sẫm tí tách từ vùng ven nhỏ xuống, ở trên đường lưu lại đường nét hành tích. Tình cảnh trước mắt cùng trong tấm ảnh dị thường tiến một bước trùng hợp, Thượng Thanh Bắc gắt gao trừng mắt phía trước. Vạn mèo bóng đen đoàn đám lấy quan tài, giống như là đưa tang đội ngũ một dạng sắp xếp thành hàng dài. Quỷ dị sướng trúc âm thanh nhọn tinh tế vang lên, nhân hành nhân lộ, quỷ tẩu quỷ đạo, nhân quỷ thủ đồ, âm dương dị đạo, sinh không mang đến, chết không mang theo, hưu tầm hữu sổ, phúc họa mặc cầu, chương 105, song hỉ chấn 6 quỷ che mắt chương 105. Sau hỉ chấn sáu quỷ tre mắt đông một tiếng vang trầm, quan tài màu đen nện ở trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện va chạm đánh tan vài đoàn sương mù, nâng lên màu trắng cắt bụi cùng xương trắng hỗn tạp cùng một chỗ, khó bỏ khó phân. Thượng Thanh Bắc trước mắt dòng người nôn náo, mặc màu đen tang phục nam nữ già trẻ lờ mờ vây quanh một vòng, mấy cái bóng hư huyễn mà mông lung làm ra lau nước mắt động tác, ủy khóc một dạng khóc tang âm thanh một trận tiếp lấy một trận. Ô ô ô, không có phúc khí em bé a chết rồi, thật đáng thương nhà, không có hưởng mấy ngày phúc hi hi hi, số mệnh không tốt, cam chịu không dậy nổi nếu như nói đầu vài câu còn có thể nghe ra được giọng nghẹn nào. Phía sau vài câu chính là rất rõ ràng ý cười giạt rào ngữ điệu, tựa hồ đối với người chết chết đi cảm thấy cao hứng. Nói là cao hứng cũng không chuẩn xác, giọng nói kia càng giống là sống sót sau tai nạn mừng thầm, giống như nguyên bản treo ở đỉnh đầu thanh kiếm của đá mổ cơn rốt cục rơi xuống, sát bên cạnh nện vào người khác trên đầu. Thượng Thanh Bắc nổi ra gà lên một mảnh lại một mảnh, đánh cái biên độ cực lớn dùng mình. Vốn là phô thiên cái địa lanh ý lại lần nữa dâng lên, giống như trần như nhậu đứng ở mùa đông trong gió lạnh, bị gió bắt như những thanh đao nhỏ đục quét hài cốt, đem mạch máu cùng huyết quản mỗi một góc hẻo lánh đông lạnh tấu triệt. Một trận gió đến, trước mắt huyễn ảnh bị tốc tốc thổi tan thành đầy đất cát bụi, tung bay đến không trung, lại chậm rãi rơi xuống. Tất cả dị trạng đều biến mất, không có quỷ ảnh, không có sướng trúc, giữa thiên địa nhất thời yên tĩnh mà an bình lạ thường. Chỉ có chiếc quan tài lặng lặng nằm tại trong đống tiền giấy có thể chứng minh, vừa rồi xác thực có sự kiện quỷ dị phát sinh, có quỷ quái đã đường phố đi qua. Thượng Thanh Bắc nhờ ánh trăng, nhìn chăm chú quan tài chúng quanh tản mát màu trắng xương mảnh vỡ, lại run một cái, tiếp lấy liền nghe đến sau tai chuyển đến hô hô thổi hơi âm thanh. Du Ti giống như khí lạnh bạo động lấy sợi tóc, nhẹ nhàng linh hoạt giống như mùa thu hàn thiền chấn động cánh, để cho người ta cái cổ ngứa. Tiểu quỷ thổi đèn, không phải do ngươi nói diệt hay không? Lý Giao lời nói ở bên tai quanh quẩn, Thượng Thanh Bắc cứng đờ quay đầu, nhìn thấy mặc đồ trắng áo sơ mi quần đen dài thanh niên liền đứng tại bên cạnh mình, hai màu trắng đen giống như di ảnh, nghiêng nghiêng ngả ngả dán tại trên cửa, có nhịp hô hấp. Thượng Thanh Bắc vừa nhẹ nhàng thở ra, do sợ hãi bắn ngược tức giận như thủy triều dâng lên. Tế Văn, chúng ta đều giống nhau là người chơi, ngươi đừng có lại coi ta là tiểu hải tử, không có việc gì liền hù dọa ta, chút điểm này cũng không tốt chơi. Ta hù dọa ngươi? Đơn bạc giống như giấy thanh niên không hiểu ý nghĩa nhướng mày sao? Ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy? Tư Tẩu không phải nói a, chỉ cần trên vai dương hỏa bất diệt, quỷ liền sợ người. Lời nói này đến chân tâm thật ý, ngược lại tốt giống thật là tại Trấn An sợ vỡ mật đồng đội giống như, cùng ngôn ngữ nguyên bộ dáng tươi cười lại mang theo rõ ràng danh mánh, nói gần nói xa toát ra dỗ tiểu hải thái độ. Thượng Thanh Bắc vừa nghĩ tới chính mình dọa đến nhanh ngất đi mà Tề Văn lại khí định thần nhàn khoanh tay đứng nhìn, đã cảm thấy không cam lòng. Làm sao nhìn thấy quỷ đô không mang theo thở mạnh? Đây là người sao? Cho dù là người chơi giả dặn kinh nghiệm, cũng quá khoa trương đi. Hắn càng thêm tin chắc, Tề Văn tuyệt đối là người chơi giả dặn kinh nghiệm bên trong tinh thần dị hóa tương đối nhiều cái kia một chàng. Tư duy chạm đến cái gì? Thượng Thanh Bắc nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên, nghi ngờ hỏi, từ văn kính trang điểm đâu? Ta nhớ được ngươi một mực cầm ở trong tay, còn mở LED đèn chiếu sáng đâu? Kính trang điểm a? Thanh niên nghiêng đầu một chút, trầm tĩnh sắc mặt tại ánh trăng chiếu rọi so đầy đất trồng chất tiền giấy còn muốn trắng hơn mấy phần, không có chút huyết sắc nào, môi hôi bại giống như là mộ bia khắc đá. Không hài hòa cảm giác đột nhiên sinh sôi, Thượng Thanh Bắc hậu chi hậu giác phát hiện, hoàn cảnh chung quanh chẳng biết lúc nào tối xuống, chỉ có trắng bệnh ánh trăng vô sự vô bổ cung cấp qua mình, ngược lại cho tất cả cảnh tượng đều bị kín một tầng quỷ quyệt sắc thái, càng lộ ra quỷ ảnh lay động. Thanh niên chợt tươi sáng cười một tiếng, lộ ra màu trắng thạch tử giống như tinh mịn răng, hẳn là rơi vào trong viện ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về cầm đi. Thượng Thanh Bắc cảm thấy mình cổ tay bị một cái kìm sắt giống như tay nắm lấy bóp cho hắn xương cốt phát đau nhức. Thanh niên nhìn xem gầy gò yếu ớt, khí lực lại cực lớn, không nói lời gì đem hắn hướng trạch viện phương hướng lôi kéo đi qua. Không đúng, sự tình không đúng. Thượng Thanh Bắc cảm thụ được làn da đụng vào nhau chỗ lạnh buốt xúc cảm, đáy lòng sinh ra một cái kinh khủng suy đoán. Hắn dùng ôm từ điện cánh tay ôm lấy một bên của cửa, mượn lực đứng vững, đồng thời vội vàng địa hoàn chú ý bốn phía. Thân tao hoàn cảnh đã trở nên lạ lẫm, tường trắng ngói đen phòng ốc kiến trúc đều biến mất, chỉ còn lại có một mảnh mang mang nhiên hơi nước. Bình khoáng trên đất trống, chỉ có trước mặt một tòa trắng đen sen kẽ đại trạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, dưới mái hiên treo hai cái màu trắng đèn lồng giấy, phía trên dùng bút đen viết giữ tợn hỉ chữ. Đóng chặt cửa gỗ màu đen con mèo mở một đường nhỏ, màu đỏ sẫm huyết thủy từ trong khe bốn lượn chảy ra, chậm chạp mà sền sệt hướng chạy bên chân của hắn. Cao lớn dinh tự cho người ta cảm giác giống như phần mộ, Thượng Thanh Bắc đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, một khi tiến vào bên trong, hắn sẽ chết. Không được, Thế Ca, ta ở chỗ này chờ ngươi, chính ngươi đi vào đi. Thượng Thanh Bắc ngửa mặt nhìn xem cao hơn hắn nửa cái đầu thanh niên, trấn định nói. Thanh niên đem đầu xoay qua một người vô pháp đạt tới góc độ, thâm đen không ánh sáng con mắt rủ xuống nhìn hắn, chúng ta đi vào chung. Thượng Thanh Bắc nhìn thấy, dưới ánh trăng, thanh niên ảnh tử kéo đến cao, lại là đầu đầy châm sai, tay áo dài trách tí đi, rõ ràng là nữ tử bộ dáng. Thật xinh đẹp. Trạch viện bên ngoài, Tề Tư nhìn chằm chằm tĩnh trí tại trước mặt quan tài màu đen, nhìn không được lên tiếng tán thưởng. Đứng ở một bên Lý Giao gậy trong tay một gấp giấy tiền, lắc đầu, chấn hồn quan tài là vật đại hung, nếu không có đầy đủ thi thể lấp ở bên trong, sợ rằng sẽ phản phệ người sống. Dạng này a? Tề Tư híp mắt lại, quay đầu nhìn về phía phía sau cao gầy nữ nhân, 10 bộ thi thể đủ sao? Không đủ, ta còn có thể lại thêm mấy cỗ. Lý Giao buồn ngủ giống như gục đầu xuống, thanh âm băng băng lạnh lạnh, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Tề Tư cười, quên nói, ta là tiêu bản chế tác sư, suốt ngày cùng một đống thi thể liên hệ. Hắn đem tay phải dựng vào tay trái của mình cổ tay, câu được câu không đánh vận mệnh đồng hồ bỏ túi mặt ngoài, phát ra gõ gõ nhẹ vang lên. Tại gõ đến cái thứ ba lúc, Lý Giao lược có chút sai lệch, thanh âm thâm trầm vang lên, vậy ngươi nói, ta là người chết hay là người sống? Tái nhợt nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, lao phấn trên khuôn mặt chỉ có bờ môi đỏ đến giống máu, không có con ngươi con mắt cong thành ngựa nhà, phối hợp với răng môi làm ra một cái quỷ khí âm trầm khuôn mặt tươi cười. Hàn ý từ lòng bàn chân lan tràn rót vào tứ chi ngũ hải, mặt ngoài làn da giống như kết một tầng thật mỏng ngưng xương. Tề Tư sinh lý tính đánh lên rung động, lại là lấy tay bó lấy hơi có vẻ đơn bạc áo sơ mi, ngẹo đầu nhìn chăm chú nữ nhân trước mặt, giống như tại cẩn thận cân nhắc sắp nói ra khỏi miệng đáp án. Nhân hành nhân lộ, quỷ tẩu quỷ đạo, nhân quỷ thủ đồ, âm dương dị đạo, quỷ dị sướng trúc âm thanh tại cạnh quan tài y y nha nha mà vang lên lấy, hôn tạp hư tình giả ý khóc tăng. Ô ô ô. Tiến nhanh quan tài à, tiến quan tài liền không sao rồi, hi hi hi, chết cũng tốt, chết liền cái gì cũng không cần buồn, thiết thiết sát sát tiếng nghị luận tế tế toái toái mà vang lên thành một mảnh, đột nhiên bị một tiếng sắc nhọn hát âm thanh đánh gãy, sinh không mang đến, chết không mang theo, hưu tầm hữu sổ, phúc họa mặc cầu, như là nắp hòm định luận phán tử, trong nháy mắt đè xuống tất cả cái khác thanh âm, chỉ còn tự thân dư âm thật lâu không tiêu tan. Ồ nào quá. Thế Tư xỉ khẽ một tiếng, giơ tay lên vuốt ve trán của mình. Thật lâu không thể đạt được đáp lại, nữ nhân toét ra huyết hồng miệng, cả khuôn mặt cơ hồ dán lên Tề Tư chót mũi, ngươi thấy qua thi thể nhiều, ngươi nói ta là người chết hay là người sống a? Tí tách, tí tách. Bên hai đồng hồ nước gầm thanh lấy đồng dạng tần suất, một chút gõ đánh lấy, thuộc dẫn không dứt. Lý Giao cảm thấy một trận tim đập nhanh, tỉnh táo mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là đầy mắt đỏ. Đỉnh đầu màu đỏ màn lụa không gió mà bay, trên tủ đầu giường đốt một cây màu trắng ngọn nến. Máu một dạng hỉ tự tiếp tại ngay phía trước trên cửa gỗ, thẳng tắp đụng vào trong mắt, đâm vào mắt người đau nhức. Lý Giao phát hiện mình ngồi ở bên giường, một thân áo cưới màu đỏ phức tạp nặng nề đắp lên người, ép tới nàng không thở nổi. Đây là chỗ nào? Nàng bấm một cái cổ tay của mình, cảm nhận được mơ hồ nhói nhói, đến tận đây minh bạch, đây không phải mộng, mà là phó bản tự thân cơ chế, là tử vong điểm, hay là đối với bối cảnh chuyện xưa bổ sung. Lý Giao ngày thường bên trong viết linh dị tiểu thuyết mà sống, đối với thần thần quỷ quỷ sự tình đều hiểu một chút, biết rõ có nhiều thứ ngươi càng sợ nó liền càng phải tìm ngươi gây chuyện. Nàng duy trì lấy tỉnh táo, tận lực không phát ra thanh âm đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng cạnh cửa rời đi, thăm dò tính thò tay đẩy cửa một cái. Cửa lại bị đẩy ra. Trước mắt là một cái hoàn toàn xa lạ sân nhỏ. Phủ kín màu đỏ mảnh vụn đất bằng chính giữa, khảm nạm lấy một viên màu xanh đen giếng cổ, bên cạnh giếng ngồi một cái mặc trang phục màu đỏ nữ nhân. Nữ nhân tóc rất dài, dáng dấp lôi kéo tới trên mặt đất. Cả người như là một tòa do sợi tóc dệt thành pho tượng giống như bất động vô thanh vô tức. Nàng là quỷ. Lý Giao ngừng thở, bước nhỏ lui về gian phòng, khuỷu tay đụng phải cửa trang, phát ra đùng một tiếng băng nhỏ. Nữ nhân phút chốc quay đầu, ánh mắt âm lãnh đính tại Lý Giao trên khuôn mặt, "Mau cứu ta, ngươi mau cứu ta." "Có thể chứ?" Tề Tư giải quyết xong quỷ quái nữ nhân, đi bộ nhàn nhã đi về trại viện, thuận tay đem cửa cài đóng. Chuyện tối nay quả thực có chút không đúng. Hắn tại nửa đêm vô cớ tỉnh lại, vừa mở ra mắt liền thấy Hỉ Nhi hóa thành quỷ quái nằm ở hắn bên giường, mùi hôi thối xông vào mũi, kém chút không có đem hắn ác tâm phun ra. Không đầy một lát, Lý Giao cũng tỉnh, hỏi hắn muốn hay không cùng đi ra nhìn xem. Hắn tử đối với một loại nào đó thần côn khí chất quen thuộc cùng hứng thú, lại thêm tỉnh đều tỉnh dậy, không đi ra nhìn xem thua lỗ tâm lý, vui vẻ đáp ứng. Hai người cùng đi ra cửa, tại trạch viện ngoại trạm trong chốc lát, nhìn xem đưa tang đội ngũ thổi sáo đánh trống đi đến, đem quan tài đặt ở cửa ra vào. Sau đó, Lý Giao không giải thích được biến thành quỷ quái. Bây giờ nghĩ lại, đây hết thể đều lộ ra có thể cảm giác quỷ dị. Liền ngay cả làm ra quyết định tư duy hình thức cũng mười phần cổ quái, càng giống là tuân theo trực giác mà không phải lý tính. Loại cảm giác này thật không tốt, để Tề Tư cảm thấy mình ngay tại hướng cái kia thường tư một chàng ngu xuẩn dựa sát vào. Có thể ảnh hưởng phán đoán phó bản a. Hy vọng ảnh hưởng này sẽ không đưa đến hiện thực, không phải vậy ta vẫn là lập tức đi chết tương đối tốt. Tề Tư mệt mỏi nghĩ đến, trực tiếp đi hướng phía đông sương phòng, đẩy cửa vào. Bốn tên đồng đội ngủ được giống lợn chết giống như từ trái hướng phải theo thứ tự là Lý Giao, Lưu Bình Ninh, Đỗ Tiểu Vũ, Thượng Thanh Bắc. Chính giữa thuộc về hắn cái giường kia vị trống không, nệm đông còn có dư ôn. Ta liền rời đi như thế trong một giây lát sao? Là chỉ có ta trúng chiêu, hay là cái gì khác tình huống? Tề Tư không giới hạn nghĩ đến, đưa tay sờ về phía Đỗ Tiểu Vũ giường ngủ. Đỗ Tiểu Vũ con hàng này ngủ được rất thành thật, kho khe đánh cho vang động trời, nước bọt tại bên gối chảy một đám. Dù là Tề Tư thô bạo xốc lên hắn gối đầu, sờ đi xuống mặt điện thoại, hắn cũng không có mảy may sắp tỉnh dậy dấu hiệu. Tề Tư đứng ở một bên, đè xuống điện thoại di động nút mở máy. Theo một trận sáng rõ khởi động máy tiếng chuông, làm ánh ánh chiếu sáng đến hắn được không giống quỷ trên khuôn mặt, đem hắn sắc mặt chiếu lên minh một khối tối một khối. Bộ điện thoại di động này bị loay hoay lâu như vậy, lượng điện lại còn là đầy ô. Tề Tư nửa khép suy nghĩ, ngón tay linh hoạt ở trên màn ảnh huy động mấy lần, điểm tiến điện thoại sổ ghi chép, gọi một cái duy nhất người liên lạc điện thoại. Chuông điện thoại tại cách đó không xa vang lên, cách lấy cánh cửa tấm nghe lơ lửng không cố định, nhưng như cũ có thể phán đoán nó vang lên phương vị. Ở ngoài cửa trong quan tài, Từ Văn điện thoại tại trong quan tài. Từ Văn quả nhiên đã chết a. Xem ra đã giảm bớt đi giao lưu phiền phức đâu. Tề Tư đưa tay nhét vào túi, bên trong tựa hồ căng phòng chứa cái gì. Hắn thuận tay nắm một cái đi ra, đã thấy là một nắm toái cặn bã giấy đồng tiền. Tình huống như thế nào? Đám đồ chơi này là lúc nào đến trên người hắn? Hắn làm sao hoàn toàn không có ấn tượng? Tề Tư hành động lực luôn luôn rất mạnh, có điểm khả nghi sau lập tức từ trên giường bỏ lên, sờ đến Lý Giao bên giường, đưa tay luồn vào người sau túi. Đầu ngón tay chạm đến tiền giấy thô ráp mặt ngoài sau, cấp tốc rút trở về, em ái đem chăn dịch về nguyên trạng. Hắn lại đi mặt khác mấy tên ngủ say người chơi chỗ ấy bắt trước làm theo, cho ra muốn kết luận. Chỉ có ta cùng Lý Giao trong túi có tiền giấy, đây là nguyên lý gì? Tề Tư ngồi trở lại giường ngủ của mình, rơi vào trầm tư. Song hỉ chấn là quỷ chấn, tiền giấy là quỷ tiền, phó bản đem tiền giấy phóng tới người chơi trên thân, là để người chơi tiêu phí ý tứ sao? Hay là nói đã có người chết, thành quỷ quái, cho nên trên thân sẽ có tiền giấy? Tề Tư bất cảm, hứng thú giặt giảm mớn, nếu như thành quỷ liền thuận tiện đem người chơi khác đều giết liền tốt. Đương nhiên, hiện tại cũng không phiền phức. Vô luận chính mình có phải hay không quỷ, đều có thể trước hết giết cá nhân thử một chút. Tề Tư từ trong vòng tay rút đao ra phiến, vẽ hướng bên người Lưu Bính Đinh sau cái cổ. Theo dự liệu vạch phá da thịt mềm dai cảm giác chưa từng xuất hiện, lưới dao từ da thịt ở giữa bỏ qua, tựa như xuyên qua huyễn ảnh. Giết không được a. Tề Tư vi hí mắt, lại cho một bên khác Đỗ Tiểu Vũ một đao, kết quả không khác chút nào. Hắn không tin tả đều thử một lần, không có bất kỳ một người nào chảy ra dù là một giọt máu. Hệ thống trên giới diện, một nhóm nhắc nhở văn tự vô thanh vô tức đổi mới đi ra, tại phó bản này bên trong, ngài vô pháp giết chết trong lúc ngủ mơ người chơi chương 106, song hỉ chấn bảy trong giếng người chương 106, song hỉ chấn bảy trong giếng người trạch viện bên ngoài, tái nhợt ánh trăng như lụa trắng giống như giữa trời vẩy xuống, vặn vẹo bóng dáng tại mặt đất từng cụ. Thượng Thanh Bắc nhìn trước mắt thanh niên khỏe miệng ngoác đến mang hai, nụ cười quỷ dị sinh trưởng ở trên mặt, ngạnh sinh sinh để hắn nhìn ra châm chọc cùng trêu tức ý vị. Cùng quỷ quái ngõ hẹp gặp nhau, lui không thể lui, hắn hít sâu một hơi, giơ lên cao cao trong tay từ điển, nhắm ngay thanh niên mặt đập xuống. Nặng nghề từ điển không lưu dư lực rơi xuống, không có chạm đến nơi thực, thật giống như hãm tại trong cây đông. Lực đạo trong lúc nhất thời không thể dừng, Thượng Thanh Bắc hơi kém một cái lảo đảo, hướng về phía trước quẳng chó gặp bùn. Hắn đung đưa cánh tay đứng thẳng, trước mặt đã không có thanh niên bóng dáng, chỉ có một cái gấp giấy tiểu nhân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Người giấy kia cùng bút bê không chênh lệch nhiều, từ mặt đến chân đều là trắng bệnh nhăn sắc, chỉ có sau đầu quấn lấy đen ngòm tóc, phối hợp với trên mặt hai vòng đen nhím mắt, nhìn qua thâm trầm không có hảo ý trong chấn nhiều người giấy binh mã, tận ngày u ám chi quái trong cố sự ghi lại ở này ứng nghiệm, đến tiếp sau chỉ sợ sẽ còn gặp được càng nhiều nguy cơ. Thượng Thanh Bắc nhẹ nhàng thở dốc một hơi, từ trong từ điển rút ra một chi hạt châu màu đen bút. Tên, điểm đọc bút loại hình, đạo cụ hiệu quả, dùng ngòi bút đụng vào quỷ dị sau, có thể ngẫu nhiên thu hoạch bộ phận cùng quỷ dị tin tức tương quan ghi chú, quỷ dị trò chơi bài điểm đọc bút, chỗ nào sẽ không điểm chỗ nào, đây là hắn tại cái thứ 3 trong phó bản lấy được ban thưởng đạo cụ. Tại một số người xem ra, đạo cụ này tại giai đoạn trước 10 phần gần gà, đúng tăng lên điểm võ lực cùng sinh tồn sát suất không có tác dụng quá lớn, nhưng hắn không cảm thấy như vậy. Tin tức là tìm ra lời giải trong trò chơi quý báu nhất đồ vật, có thể lấy khá thấp phong hiểm thu hoạch được chuẩn xác hơn tin tức, liền có thể càng thêm ung dung ứng đối đột phát tình huống, tại đánh cờ bên trong chiếm cứ lượng tin tức ưu thế. Xã hội muốn duy trì cùng bình ổn định, thế tất để phần lớn người ánh mắt thiệt cận, xung làm thao tài, mà để số ít người nắm giữ quy tắc hạch tâm chân lý, tiến hành bóc lột. Thượng Thanh Bắc tin tưởng vững chắc điểm này, đồng thời đồng dạng chắc chắn chính mình ở vào nắm giữ chân lý số ít người hàng ngũ. Hắn duy trì lấy tỉnh táo, cúi người, dùng ngòi bút đi sờ lặng lặng nằm trên mặt đất người giấy kia. Hệ thống trên giới diện hiện ra văn tự mới, tên, dẫn đường người giấy ghi chú, sách thanh đăng, tàu âm đường, dẫn hồn bề, quyên xuyên độ, đây là ý gì? Nếu như ta vừa rồi thật đi theo nó dựa theo phó bản này thiết lập, hẳn là nhất định phải chết đi. Thượng Thanh Bắc lưng nổi lên từng cơn đớn lạnh. Hắn chậm rãi tại người giấy bên cạnh ngồi xuống, muốn xem đến lại rõ ràng chút, trước mắt hình ảnh lại giống như là lăn lộn thuốc màu sau lung tung quấy dày thuốc màu thù mở dạng, vặn mèo thành dạng vòng xoáy một đoàn, nhanh chóng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh. Có đồ vật gì đẩy hắn một chút, Thượng Thanh Bắc đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, miệng lớn thở hổn hển. Trước mắt là một cánh quen thuộc cửa sổ gỗ, chính là xương phòng cái kia phiến, mượn từ ngoài cửa sổ để lọt tiến đến ánh trăng, còn có thể nhìn thấy dưới bệ cửa sổ bằng gỗ. Bên hai tiếng ngay rung thiên địa vang lên, nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy Đỗ Tiểu Vũ tấm kia ngủ say, chính chảy nước bọt mặt. Vừa mới phát sinh những sự tình kia, chẳng lẽ cũng chỉ là một giấc mộng? Thân bị hàn ý thật lâu không tiêu tan, Thượng Thanh Bắc trinh lăng lấy, vô ý thức vuốt ve chính mình tràn đầy nổi da gà cánh tay. Dư quang liếc thấy một bóng người, bên hai cũng mơ hồ vang lên tiếng người. Chỉ gặp mặc màu đỏ áo cưới tân nương tử nằm ngoài giường trống bên trên, chính lật đi lật lại tự lẩm bẩm, Kỳ Nhi sợ. Kỳ Nhi tránh một hồi. Trong sương phòng, Tề Tư ngồi tại bên giường, buồn bực ngán ngẩm loay hoay điện thoại, nhìn xem thời gian từ 3 giờ rưỡi sáng từng phút từng giây địa biến hóa, thẳng đến rạng sáng 4 giờ cả. Hắn đem mang theo vận mệnh đồng hồ bỏ túi tay khoác lên trên gối, thỉnh thoảng coi trọng vài lần, cùng điện thoại biểu hiện thời gian so với 1-2. Đáng giá cao hứng là, phó bản này bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng vận mệnh đồng hồ bỏ túi biểu hiện khách quan thời gian không khác nhau chút nào, thời gian quay lại công năng có thể sử dụng, đồng thời cũng đã giảm mất đi tính toán thời gian phiền phức. Điện thoại sáng lên nhiều như vậy thời điểm, lượng điện một chút không có rơi, xem ra phó bản này không có nhàm chán đến yêu cầu người chơi tiết kiệm điện, hoặc là đi tìm sạc pin cùng ổ điện. Tả hữu ngủ không được, Tề Tư điểm tiến điện thoại tự mang trình duyệt, lục soát xong hỉ chấn 3 chữ. Trắng loa trên màn hình toát ra thủy mặc giống như chữ viết màu đen, song hỉ chấn, chủ sự việc hiếu hỉ, trăm năm qua xa gần nghe tiếng, không chỉ có làm gốc chấn người chuẩn bị, cũng thường xuyên bán chút áo cưới, trang phục, khăn hỉ, người giấy loại hình vật đến tiếp giáp thị trấn. Mỗi 49 năm có một trận thịnh hội, tiểu hoa cùng quan tài đi song song, sinh tử, âm dương giao hội, nghe đồn có thể thông thần linh. Đều là chút các người chơi đã biết tin tức, dù là không có nói rõ, cũng có thể thông qua một loạt manh mối suy đoán ra đến. Tề Tư thuận tay lục soát từ văn 2 chữ, không ngoài sở liệu, nhảy ra một tấm mặc đồ đỏ áo cưới quỷ hình. Không được quá nhiều dọa người hiệu quả, giống như là nói cho người chơi, từ văn liền giải dạng này. Tề Tư nghĩ đến một cái thú vị cách chơi, cấp tốc tại tìm kiếm cột đánh xuống khế chữ, đè xuống tìm kiếm khóa. Ánh mắt góc trên bên phải thân phận bài bỗng nhiên điên cuồng run rẩy lên, dài đến 3 giây loạt sau, website trung ương bắn ra một nhóm nhắc nhở, trước mắt mạng lưới không tốt, xin sau thử lại màn hình điện thoại di động chớp động 2 lần đen bình phong, huyết sắc khó hiểu ý nghĩa ký hiệu bốn lượt lấy tại đen đặc màu lót trèo lên trên đi, đang ánh mắt chạm đến sát na tạo ra có thể lĩnh hội ý nghĩa. Thú vị nếm thử. Tề Tư nghe được thanh âm của mình dùng ngữ khí của mình tại tư duy trong cung điện nói một câu. Một giây sau, màn hình lại lần nữa sáng lên, góc trên bên phải biểu hiện lượng điện rõ ràng thiếu đất một nửa, giống như là bị ngạnh sinh sinh trừ đi giống như. Đây là đang uy hiếp ta, nếu có lần sau nữa hắn liền đem đạo cụ này phế đi sao? Ân, thực lục trong phó bản, hắn liên hành động cùng chính diện giao lưu đều làm không được, biện chứng du hí trong phó bản, hắn đã có thể can thiệp phó bản kịch bản, vô vọng hải phó bản, càng là có thể làm nhiễu người chơi khác kỹ năng, chế tạo một chút kỹ năng có hiệu lực ảo giác, bây giờ lại ngay cả mấu chốt đạo cụ đều có thể động. Quyền hạn khôi phục được rất nhanh a. Tề Tư híp được mắt, tại đầu ngón tay ngưng xuất thân phần bài thực thể, khép lại 5 ngón tay. Lá bài tán thành xương mù từ giữa ngón tay bỏ qua, lại đang 2 giây sau lại độ ngưng thực. Trên mặt thẻ tà túy nhìn xem chấp bài nhân loại cười đến trầm trọng, giống như ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm, người vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Trải qua vô vọng hải phó bản sau, Tề Tư ẩn ẩn ý thức được, thân phận bài hệ thống có lẽ không hề giống trong diễn đàn nói như vậy gần gà, chỉ là bởi vì liên lụy tới cơ chế quá phức tạp, phần lớn người đều chỉ có thể nhìn thấy một góc của bảng sơn. Thân là hoàn mỹ chủ nghĩa giả. Hán thuận lý thành trương để mắt tới tinh hồng chủ tế bài, chỉ có thể khóa lại một tấm chủ bài tình huống dưới, muốn chói liền chói tốt nhất, dù là tốt nhất còn chưa tới tay, hắn cũng cùng nhân hình tà túy bài nhìn nhau hai ghét. Dù sao, Lá bài này rõ ràng là khế thiết kế cố gắng nhét cho hắn, làm thành lập liên hệ môi giới mà tồn tại. Hắn như muốn tại đánh cờ bên trong thu hoạch được càng nhiều quyền tự chủ, thế tất yếu tận khả năng thoát khỏi khế ảnh hưởng. Dù sao khế ước quyền hành đã tới tay có hay không hố trước không đề cập tới, chí ít có thể sử dụng. Làm cặn bã, qua sông đoạn cầu làm đâm lưng không phải chuyện rất bình thường sao? Tề Tư Thu trong thời gian ngắn ném không xong hủy không hỏng thân phận bài, mặt không thay đổi điểm tiến điện thoại album ảnh. Chẳng biết lúc nào, trong album ảnh vô thanh vô tức nhiều hơn một tấm hình. Tấm hình là quan sát thị giác, ngay chính giữa là một ngụm do hòn đá màu đen đắp lên mà thành giếng cạn. Miệng giếng tàn phá không chịu nổi, bên cạnh quấn lấy một vòng rách dưới dây thừng. Quay chụp thời điểm đại khái là trời đầy mây, sương trắng tràn ngập, đại giếng tìm không thấy mảy may tia sáng, giống như là đại địa con mắt, đen xỉ một viên khảm tại trong đất vàng, tổng cho người ta bên trong ẩn giấu cái gì ảo giác. Trong giếng người, thủy trúc âm, giếng tụ tài. Trong giếng âm khí càng nặng, chủ nhà tài vận càng vượng, âm khí càng tích, phúc nguyên càng dày, cái này nghe không quá giống chính quy phong thủy học thuyết a. Tề Tư hồi tưởng lại ngày bình thường từ tấn quãng đời còn lại bên kia nghe được vài lỗ thai linh dị chi thức, lông mày trao lên. Người sống thuần dương, người chết thuần âm, cổ vũ góp nhạc tâm khí, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Từ khóa sau tựa hồ còn có một hàng chữ nhỏ, Tề Tư rời xuống ánh mắt, đem hàng chữ kia mặc niệm đi qua, còn có cái gì so tại đáy giếng chỉ một bộ chết oan thi thể, càng có thể góp nhạc tâm khí đâu. Đại não đang đọc văn tự đồng thời tự động phân tích nó ý nghĩa, nhận biết xúc động quỷ dị liên tưởng, giống như có một bộ mặc áo đỏ hư thối tử thi nửa chìm ở âm lãnh trong nước giếng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu quang minh nhìn, hoán độc nóng nhìn người đi đường qua lại. Truyền thuyết hỷ thần nương nương à, mấy trăm năm trước cũng là cô nương, đáng tiếc yêu cái phụ tâm lang. Người kia bước xuống nương nương đi rốt cuộc không có trở về, nương nương thương tâm thấu, liền đầu đầu chấn tây giếng, trước khi chết phát hạ hoài nguyện, muốn bị về sau người mới làm bảo đảm nương nương thích nghe nhất người mới cười, nhất chán ghét người phụ tình, nếu ai thay đổi tâm, nương nương cũng không tha cho hắn. Từ tàu âm xâm xâm lời nói ở bên thai ngay lại, Tề Tư dùng ngón tay gõ sự cấy xuôi theo, rơi vào trầm tư. Thì thân nương nương nhảy giếng mà chết, oán khí cực nặng, còn nói nàng thích xem người mới kết hôn, sẽ trừng phạt người phụ tình. Bài trừ truyền thuyết tô son chắc phấn, 49 năm tổ chức lớn một lần hôn sự, rất rõ ràng là vừa ra hiến tế người sống, để ác quỷ lấy mạng tiết mục. Âm khí tích đến càng nặng, liền càng có phúc nguyên tài vận. Nếu như đây là sự thực, đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ không ngừng bắt người ngược sát, để bọn hắn cực kỳ không cam lòng chết đi, lại đem thi thể của bọn hắn ném vào trong giếng. Nguyên lai vậy thì chí quái trong chuyện xưa, Trương Sinh tại đáy giếng nhìn thấy thi thể là chuyện như vậy à? Hắn chỉ sợ cũng không phải trượt chân rơi giếng, mà là bị người đẩy xuống a. Sự kiện mạch lạc cứ như vậy làm rõ Tề Tư trực giác quá mức đơn giản. Bất quá lấy trước mắt tin tức, chỉ có thể đạt được kết luận như vậy, lại nhiều chính là dự thiết đáp án, sẽ chỉ ảnh hưởng đến tiếp sau phán đoán. Nếu thật là ta phỏng đoán như thế, phó bản này tội ác rất dồi dào a. Tề Tư đưa ánh mắt về phía ánh mắt dưới góc trái cột đạo cụ. Cuối cùng một ô trắng đoán xin cá ô biểu tượng không có tiếng tăm gì, tại tư duy chạm đến sau chụp vào một vòng màu bạc trắng cung vông, biểu thị đang bị chọn trúng. Tên, Hải Thần Quyền Trượng hiệu quả, khiến cho ngươi nhìn qua càng giống một vị thần hấp thu tội ác càng nhiều, hiệu quả tựa hồ càng mạnh, chỉ là không biết hấp thu tội ác là cái dạng gì quá trình. Lạnh quá. Đáy giếng lạnh quá sau hai vang lên sâu kín tiếng khóc lóc, trong điện thoại di động hiện ra tin tức tựa hồ chiếu ứng đến hiện thực. Thế Tư ứng thanh quay đầu. Lý Giao đã tỉnh, tóc hai bù xù co quắp tại góc tường trong bóng tối, toàn thân cao thấp mắt trần có thể thấy run lẩy bẩy mà, thần trí đã không rõ lắm minh. Chương 107, Song Hỉ Chấn 8 Liên Hoàn Chú. Chương 107, Song Hỉ Chấn 8 Liên Hoàn Chú. Ác ngộng bên trong, Thượng Thanh Bắc không nhớ rõ đây là chính mình kinh lịch thứ mấy cái tuần hoàn. Hắn mỗi lần cho là mình thanh tỉnh, có thể là phi nước đại đi ra ngoài, có thể là nút ở trong chăn tiếp tục giả vờ ngủ, chung quanh tràng cảnh kiểu gì cũng sẽ tại sau một thời gian ngắn sụp đổ. Hắn một lần lại một lần mở mắt ra, mỗi lần nhìn thấy đều là giống nhau như lúc trần nhà, cùng bên người trên giường ngủ Hỉ Nhi tấm kia khuôn mặt kinh khủng. Hắn máy móc từng lần một chạy ra cửa, lặp lại gặp được ngụy trang thành Tề Tư bộ dáng bị quái, đào thoát, tỉnh lại quá trình này, sợ hai càng ngày càng tươi tốt. Dương Sinh thời ham ác ngộng, mảnh rẻ gầy yếu, tối tâm không biết nó cho nên mới chi quái trong cố sự đúng nguy cơ tác dụng phương thức sớm có báo trước, nhưng lại chưa bao giờ nói cho người chơi cụ thể giải pháp. Còn Tư Nguyên, lại một lần tỉnh lại, Thượng Thanh Bắc nghe được một trong đó tính thanh âm ở bên tai nói nhỏ, nói ra chính là hắn tên thật. Rất lâu không có ở trong trò chơi nghe được cái tên này. Là ai? Tại sao phải biết hắn? Thượng Thanh Bắc đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lại cái gì cũng không thấy. Ngươi bản tướng giấc ngủ ngàn thu tại không có cuối mộng dài, mà ta có lẽ có thể giúp ngươi từ ác mộng bên trong tỉnh lại. Bên hai thanh âm thấp giọng rủ rỗ. Thượng Thanh Bắc hỏi, ngươi là ai? Ngươi nói muốn giúp ta, cần ta bỏ ra cái giá gì sao? Thanh âm kia phối hợp nói ra, ta sẽ ở trong quy tắc cho ngươi trợ giúp, ngươi thì cần muốn vì ta làm một chuyện. Hệ thống trên giới diện, hai hàng nhắc nhở văn tự hợp thời đổi mới. Nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới nhiệm vụ chi nhánh tuyển làm, phá hư Hỉ Nhi việc vui vậy mà phát động nhiệm vụ chi nhánh rồi sao? Xem ra lần lượt này tuần hoàn cũng không phải là không may, mà là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại trọng yếu kịch bản. Thượng Thanh Bắc biết, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thường thường có thể thu được manh mối trọng yếu, đồng thời còn có thể đề cao điểm biểu hiện, trăm lợi mà không có một hại. Huống chi là cái có thể làm nhưng không làm tuyển làm nhiệm vụ. Hắn cố ý moi ra nhiều đầu mối hơn, ngay sau đó ra vẻ chần chờ, tại sao muốn phá hư Hỉ Nhi việc vui? Nàng một kẻ bé gái mồ côi, lấy chồng sau có người chiếu cố không tốt sao? Thanh âm kia trả lời, Hỉ Nhi lấy chồng sau sẽ bị đẩy vào trong giếng, oan khí dung nhập dòng nước tầm bổ vui thần. Đây là Song Hỉ Trấn tiếp tục đến nay quy tắc. Quả nhiên, 49 năm một lần tổ chức lớn không phải chuyện gì tốt. Thanh âm cách nói cùng chuyện ma đã từng xáo lộ ăn cướp, cũng phù hợp trong tiềm thức tâm lý mong muốn, Thượng Thanh Bắc chưa hoài nghi liền lựa chọn tin tưởng.
"Tốt, ta đáp ứng ngươi."
Hắn nói, "Song Hỉ trấn mỗi 49 năm đều muốn hiến tế một lần, có đúng không? Tại sao phải định ra bộ quy tắc này?" Thượng Thanh Bắc hệ thống nghiên cứu qua diễn đàn game bên trong công lược gián, ẩn ẩn có dự cảm, chính mình rất có thể sẽ trở thành người chơi bên trong cái thứ nhất phá giải thế giới con người. Hắn nghiêm nghị chờ đợi, sau hai thanh âm phun ra một tiếng cười khẽ, "Quy tắc tất nhiên là quy tắc." Đây rõ ràng là qua loa, Thượng Thanh Bắc còn muốn truy vấn, lại cảm giác có đồ vật gì dùng sức vỗ một cái sau gáy của hắn. Hắn không kịp phản ứng, hướng về phía trước quần đi. Trước mắt một trận trời đất quay cuồng, cả người như là rơi vào không thấy đáy vòng xoáy, càng không ngừng hạ xuống, hạ xuống. Không biết qua bao lâu, phía sau lưng đụng phải nơi thực, cứng rắn trên bảng phủ lên mềm nhũn nệm, hẳn là phía đông xương phòng giường chiếu. Mí mắt rất nặng nề, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được một chút ánh sáng nhạt, ý thức lại là thành tỉnh có thể nghe được người bên cạnh âm thanh. Đầu tiên là Lý Giao thanh âm, mang theo sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ, ta đêm qua trong giấc mộng, mộng thấy ta mặc áo cưới, ngồi tại trong phòng cưới, ngoài cửa có một cái giếng. Ta đi ra ngoài, nhìn thấy một nữ nhân ngồi tại bên cạnh giếng, nàng mặc y phục màu trắng, rõ ràng không phải người, còn để cho ta cứu nàng. Ta không biết làm sao lại đáp ứng, sau đó ta liền phát hiện ta nằm tại đáy giếng, xung quanh đều là thi thể ngươi còn có thể tỉnh lại, nói rõ đây không phải là tử vong điểm, hẳn là chỉ là muốn thông qua mộng cảnh nói cho ngươi một số việc. Là Tề Tư thanh âm, tỉnh táo mà ôn hòa, đúng rồi, ta tối hôm qua cũng làm một giấc mộng. Mộng thấy ngươi thành quỷ quái, hỏi ta ngươi là người chết hay là người sống. Lý Giao hỏi, ngươi là thế nào trả lời? Người sống. Tề Tư tiếng nói mang lên mỉm cười, kết hợp người chèo thuyền lời nói, cùng đến tiếp sau chúng ta lấy được những manh mối kia, có thể phán đoán nhân quỷ khác đường, âm dương dị đạo là phó bản này hạch tâm nhất quy tắc. Ta nếu là nói cái kia giả trang thành ngươi quỷ là người chết, cùng nàng đứng chung một chỗ ta đoán chừng cũng không sống nổi, mà lại, vạn nhất ngôn xuất phát thủy, ngươi chết thật làm sao bây giờ? Câu nói sau cùng mang theo trò đùa tính chất, lại hàm ẩn ẩn gần. Thượng Thanh Bắc từ nhắm hai mắt nghe. Đem Tề Tư phân tích ghi tạc trong não, thì ra là không chỉ là hắn, những người khác cũng gặp phải giả trang thành người chơi quỷ quái a. Không đúng, những này cũng chỉ là Tề Văn lời nói của một bên, Lý Giao gặp phải tình huống liền cùng hắn không giống với. Tư duy chạm đến nơi nào đó không hài hòa, Thượng Thanh Bắc rốt cục thẳng tắp ngồi lên, phát ra bá một thanh âm vang lên động. Sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên thấu xong cửa sổ tại chân giường bỏ ra cao lại lụa trắng, tung bay trên không trung cho bụi cùng sợi khúc xạ ánh sáng con đường. Những người còn lại đã sớm tỉnh, đồng thời đã thảo luận không ít thời gian, lúc này nghe được Thượng Thanh Bắc phát ra động tĩnh, đồng loạt hướng hắn ném đi ánh mắt. Tề Tư nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên Thượng Thanh Bắc, ngón tay câu được câu không gõ đánh sự tấy xuôi theo. Thượng Thanh Bắc đồng dạng nhìn xem hắn, háng giọng một cái, gàn từng chữ một, "Tề Văn, ta đêm qua mộng thấy ngươi thành quỷ quái." Gặp thanh niên lộ ra rửa hài lắng nghe thần sắc, hắn nói tiếp, "Ta tại ban đầu liền đúng ngươi có chỗ hoài nghi, cho nên ta hỏi ngươi là người hay quỷ, ngươi nói với ta quỷ dị trò chơi bốn chữ, ta mới tin tưởng ngươi là người chơi. Nếu như trong mộng cái kia thật là quỷ quái, làm sao lại biết quỷ dị trò chơi tồn tại? Quỷ quái có thể nói ra quỷ dị trò chơi bốn chữ, so quỷ dị trò chơi bản thân còn muốn quái dị, ước định mà thành quy tắc bị đánh phá." Tựa như có một ngày sáng sớm tỉnh lại, nhìn thấy Thái Dương biến thành con mắt màu đỏ. Tề Tư lông mày trao lên, nghe ngươi ý, ngươi đã ở trong lòng dự thiết đáp án, nhận định ta có vấn đề. Gặp được loại sự tình này, ta rất khó không nghi ngờ ngươi đi. Thượng Thanh Bắc ngữ khí cứng nhắc, ta chỉ là muốn một hợp lý giải thích. Hắn đem tối hôm qua kinh lịch xóa phồn liền giản nói một lần, cương điệu giảng thuật mộng trong mộng lần lượt tuần hoàn, mà đã giảm bớt đi mộng cảnh sau cùng thanh âm kia cùng nhiệm vụ chi nhánh. Ngay cả chính hắn cũng nghĩ không thông, tại sao mình phải ẩn giấu những cái kia rất có thể là manh mối trọng yếu tin tức. Mộng là không có logic, chúng ta làm mộng nói là phó bản tự thân cơ chế, nhưng nó bản chất hay là não người tạo ra hình ảnh, phát triển cùng đi hướng sẽ thụ riêng phần mình tư duy ảnh hưởng. Tề Tư nghiêm túc nói, ngươi thoạt đầu cho là trong mộng cái kia ta là người, cho nên mới có thể từ trong miệng ta nghe được quỷ dị trò chơi bốn chữ. Phía sau ta suy đoán, ngươi sớm đã ở trong lòng nhận định ta có vấn đề, là như thế này à? Hoang luôn không thể nói quá chết, đã muốn logic trước sau như một với bản thân mình, lại phải cho người lưu lại sung túc không gian tưởng tượng. Dạng này các loại xuất hiện sơ hở sau, bị lừa người mới có thể tự hành não bổ, đem lỗ thủng điện. Tề Tư rủ xuống mắt, toát ra vừa phải lo âu và khó xử. Thượng Thanh Bắc, ta không biết ngươi vì cái gì đúng ta có lớn như vậy ý kiến, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể buông xuống thành kiến, chí ít trước thường thường vững vàng thông quan phó bản này. Nói đến, phó bản này rất cổ quái, cho ta một loại dự cảm xấu. Lần trước có loại cảm giác này, hay là tại ta cái thứ ba phó bản Thượng Thanh Bắc không biết đến quá nói nhiều thuật, nghe lần này trà nói trà ngữ chỉ cảm thấy không quá dễ chịu, có chút lúng túng cãi lại. Ta đối với ngươi có thể có ý kiến gì? Ta là luận sự, mặc cho ai làm như thế một giấc mộng, đều sẽ có chỗ hoài nghi đi. Không. Dựa theo bình thường tư duy quá trình, ngươi hẳn là hoài nghi là phó bản cơ chế, mà không phải ta. Tề Tư đưa ánh mắt về phía bên người Đỗ Tiểu Vũ. Đỗ Tiểu Vũ hiểu ý, nói giúp bảo, ta tối hôm qua còn mộng thấy ngươi thành quỷ quái đâu, ta đều không có nói muốn hoài nghi ngươi. Lưu Bính Đinh cũng nói, ta mộng thấy chính là ngụy trang thành Đỗ Tiểu Vũ quỷ quái. Ai, tiểu nói này, tất cả chúng ta mộng giống như vừa bạn cấu thành một cái liên hoàn. Lý Giao mộng thấy trong giếng quỷ, Tề Văn mộng thấy Lý Giao, Thượng Thanh Bắc mộng thấy Tề Văn, Đỗ Tiểu Vũ mộng thấy Thượng Thanh Bắc, Thượng Thanh Bắc ngượng ngùng ngừng miệng. Lý Giao trần trờ nói, xử lý việc vui thôn trấn, lại đầy trời tang sự dùng tiền giấy, tối hôm qua trừ ta ra tất cả mọi người đều mơ tới trạch viện bên ngoài dừng lại một bộ quan tài, nhân sinh song hỷ, nhất viết kết hôn, nhất viết mai táng. Các ngươi đúng phó bản này thế giới quan thấy thế nào? Minh hôn thôi. Đỗ Tiểu Vũ thốt ra, cái này không nhiều rõ ràng sao? 10 cái tiểu Trung Quốc kinh khủng đến mức có 6-7 là minh hồn. Khả năng không lớn là minh hồn đi. Lưu Bính Đinh lắc đầu, căn cứ trong diễn đàn thống kê đi ra phó bản chủ đề, 36 trong năm không có một cái nào phó bản là minh hồn. Có chuyên môn nói, chủ đề này xúc phạm cái nào đó cấm kỵ, không bị quy tắc cho phép đương nhiên không thể nào là minh hồn, rõ ràng là 49 năm tiến hành một trận hiến tế, hy sinh cái nào đó nữ hài tử, dùng oán khí tẩm bổ vui thần. Thượng Thanh Bắc ở trong lòng mặc niệm từ trong ngậm cho ra kết luận. Hắn có chút do dự muốn hay không đem những tin tức này công khai. Đến một lần, hắn cùng những người khác không quen, chủ động chia sẻ manh mối tốn công mà không có kết quả, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Thứ hai, tại thiếu khuyết chứng cứ tình huống dưới nhiều lời sai nhiều, những người kia mù tin tề văn có trời mới biết có thể hay không bắt hắn sai lầm, hoài nghi hắn âm thầm dở trò quỷ. Cứ như vậy một chần chờ, chủ đề liền lược qua đi. Lưu Bính Đinh hỏi, trên điện thoại di động có đầu mối mới sao? Ta nhớ được từ văn nói, nàng mỗi ngày đều sẽ chuyển chút tấm hình tới. Ta sáng sớm dậy liền nhìn qua mao đều không có, có trời mới biết cái kia nở tờ cờ có đáng tin cậy hay không. Đỗ Tiểu Vũ đưa điện thoại di động ném tới trên giường. Thượng Thanh Bắc cách gần nhất, thuận tay nắm lên điện thoại, vừa mở cơ liền phát hiện điện không có một nửa. Rõ ràng hôm qua hay là đầy ô chiếu cái này cách dùng, 7 ngày thời gian làm sao chống qua. Điện dùng như thế nào đến nhanh như vậy? Có phải hay không có ai vụng trộm động thủ một lần cơ? Thượng Thanh Bắc nghi ngờ nhìn về phía Đỗ Tiểu Vũ. Đỗ Tiểu Vũ đang muốn phát tác, thân là kẻ cầm đầu tề tư hợp thời mở miệng, trước đó chúng ta đã thảo luận qua quỷ dị trò chơi nghiêm ngặt quản khống điện thoại loại hình điện tử sản phẩm, dù là làm đạo cụ xuất hiện, đại khái cũng sẽ thiết trí sử dụng hạn chế. Lượng điện đối ứng thời hạn, mỗi một ngày qua liền sẽ ít đi một nửa lượng điện, nói cách khác, đạo cụ này chỉ có thể lại dùng một ngày. Lưu Bính Đinh ở một bên nghe, thần sắc ngưng trọng lên, vậy làm thế nào? Điện thoại nếu là không có điện, đến lúc đó chúng ta làm sao liên hệ từ văn? Cho nên chúng ta phải nhanh một chút thu thập manh mối, phá giải thế giới quan. Thượng Thanh Bắc cúi đầu xuống, điểm tiến điện thoại album ảnh lật xem. Bên trong chỉ có hai tấm tấm hình, một tấm là vốn là ở nơi đó trấn hồn quan tài, một tấm là tề tư đập chiêu hồn linh. Sắp thực không có cái mới manh mối. Cái này không hợp logic, phó bản tại sao có thể như vậy thiết kế? Thượng Thanh Bắc gần ẩn cảm giác không thích hợp, có thể cụ thể không đúng chỗ nào, còn nói không ra. Trước tắt máy đi, các loại chậm chút thời điểm nhìn nhìn lại, nói không chừng Từ Văn còn chưa kịp đem tấm hình chuyển tới. Thế tư ở một bên bình tĩnh nói, hắn mới vừa ở một giờ trước lặng lẽ xóa một tấm hình, giờ phút này sắc mặt không lộ mánh khỏe, từ thần sắc đến ngữ khí đều vô cùng chân thành, từ hôm qua trò chuyện nhìn, Từ Văn tình cảnh tựa hồ rất tồi tệ, tìm không thấy chuyển tấm hình cơ hội cũng nói không chừng đấy chứ. Thân thân khổ khổ chuyển tấm hình lại bị xóa Từ Văn. 6 chương 108, song hỉ chấn chín biết trước mộng chương 108. Song hỉ chấn chín biết trước mộng các người chơi thảo luận một lần này, trời đã sáng rồi. Văng lanh ánh nắng từ rách dưới cửa sổ để lọt vào giữa phòng, trên mặt đất bỏ ra một mảng lớn màu trắng quang ảnh. Tế Tư đứng tại bên cửa sổ về phía tây toa phương hướng nhìn lại, lụa đỏ cùng cắt giấy thưa thớt khét cả mặt vách tường, giống như là bỏng sau trên làn da kết lên vậy. Một thân áo cưới đỏ hỉ nhi tiểu thú giống như từ trong cửa phòng leo ra, sợ hãi hướng các người chơi ở lại gian phòng nhìn quanh. Nàng lại khôi phục nhân loại trạng thái, từ ống tay áo màu đỏ bên dưới trần trụi ra tay cánh tay hiện ra tươi sống màu da, bị vải bóc cùng thần quang phản chiếu hồng nhuận mấy phần. Ta luôn cảm giác phó bản này rất kỳ quái, nợ nợ cơ một hồi là quỷ, một hồi là người, sinh sinh tử tử nói không rõ ràng. Lý Giao vô thanh vô tức từ phía sau lưng xích lại gần Tế Tư, song hỉ, theo thường lệ muốn chia hoa hồng sự tình cùng việc tang lễ, có thể hôm qua từ tẩu nói tới nói lui, chỉ nhắc tới đến hỉ thần, mà đối với việc tang lễ không nhắc tới một lời. Trước đưa nhắc nhở không phải nói thôi, người sống không nhất định sinh, người chết không nhất định chết. Lưu Bính Đinh tích cực phát biểu ý kiến, các ngươi nói có khả năng hay không, người đã chết còn có thể sống tới, cho nên không coi trọng việc tang lễ. Hắn lời nói này là hợp lý phỏng đoán. Giống như là đang giảng chuyện ma, kết hợp đêm qua các người chơi một cảnh, quả thực dễ dàng dẫn hướng làm cho người dùng mình phỏng đoán. Đỗ Tiểu Vũ mắng nhỏ một tiếng suối quậy Thượng Thanh Bắc thì túi đầu không nói một lời. Tế Tư đem mấy người biểu hiện để ở trong mắt, lại đang trong đầu phục bản một lần đã biết tin tức. Trong động, biến thành quỷ quái Hỉ Nhi xuất hiện ở trên không trên giường ngủ, Lý Giao bị bừng tỉnh sau, hắn cũng tỉnh lại, đang thử thăm dò xong Hỉ Nhi sau, cùng Lý Giao cùng ra ngoài. Nếu như nói đây là giấc mộng của hắn, trước sau lo dịp là có vấn đề. Vì cái gì Lý Giao sẽ trước với hắn tỉnh lại, đồng thời phát ra động tĩnh đem hắn đánh thức? Vì cái gì tỉnh lại là Ly Hỉ Nhi xa nhất Lý Giao, mà không phải cách gần nhất Thượng Thanh Bắc. Còn có, trên người hắn không hiểu thấu thêm ra tới tiền giấy giải thích thế nào. Tế Tư dương mắt nhìn nhìn tái nhợt bầu trời, nhớ lại nói, tối hôm qua Hỉ Nhi xuất hiện tại ta hòa thượng rõ ràng bắt trong ngộng, hướng chúng ta cầu cứu. Ta nghĩ chúng ta tất cả mọi người có thể minh xác hai điểm kết luận, thứ nhất, thì thần không phải vật gì tốt, thứ hai, Hỉ Nhi biết một ít bí mật. Các người chơi nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Tế Tư liếc nhìn qua mỗi người, mỉm cười hỏi, hiện tại ta muốn đi Hỉ Nhi bên kia nhìn xem, có ai muốn cùng một chỗ sao? Từ tẩu hôm qua nói qua, không để cho chúng ta đi loạn, để tránh va chạm Hỉ Nhi. Thượng Thanh Bắc một chút cũng không muốn giống như trong mộng như thế bị kéo ra ngoài, ta cho là đây cũng là phó bản này một trong những quy tắc, trái với sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Không phải giấy trắng mực đen quy tắc liền có đường lùi. Ta bất quá là đi tìm Hỉ Nhi tâm sự thôi, sao có thể nói là va chạm nàng đâu. Tế Tư vô bể chơi đùa lấy ngón tay, ngựa khí đặc biệt chân tâm thật ý thẳng không phải biết nội tình, nghe nói như thế không chừng thực sẽ tin tưởng mấy phần. Các người chơi lưỡi, đến cùng không tiếp tục khuyên can. Tế Tư vẫn đẩy cửa đi ra ngoài. Gặp không ai có cùng lên đến ý tứ, giống như bất đắc dĩ thở dài. Mà tại bước vào đầy đất giấy đỏ tây xương địa giới sau, trên mặt của hắn lại không vẻ tiếc hận. Ngờ bực vô căn cứ liên khách quan tồn tại, nhân loại phần lớn phản định, mà lại tổng không sợ lấy lớn nhất ác ý ước đoán người khác. Nếu như hắn không rên một tiếng liền quản chính mình đi qua, có lẽ còn sẽ có một hai cái người chơi lặng lẽ đuổi theo hắn, muốn tham tính chút tin tức, nhưng hắn làm rõ muốn kéo người cùng đi, các người chơi tự nhiên trong lòng lẩm bẩm, lòng nghi ngờ hắn là muốn tìm kẻ chết thay. Tề Tư vô thanh vô tức tiến lên, tại mặc áo cưới nữ hài bên người đứng vững, tiếng gọi khẽ Hỉ Nhi. Nghe được tiếng vang, nữ hài ngẩng đầu, sững sờ nhìn đứng ở trong ánh nắng ban mai thanh niên, mở mịt trong con mắt không có chiếu ra bất cứ người nào bóng dáng. Tề Tư ngồi xổm người xuống xích lại gần, thanh âm ôn hòa mà nhẹ nhàng chậm chạp, nhân loại luôn luôn thói quen tại dùng cá thể hy sinh đổi lấy tập thể lợi ích, lại nhỏ bé đại giới chứng thực đến cá thể trên thân đều đầy đủ đau thấu tim gan. Không ai có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác hiểu ngươi thống khổ, ngoại trừ ngươi chính mình. Mỗi 49 năm chọn một nữ hài, để nàng mặc vào áo cưới, tại phong quang nhất thời điểm chết đi, thi cốt chìm ở trong giếng. Nồng nặc nhất oán khí dung ở trong nước, là toàn trấn cung cấp liên tục không ngừng tài bận. Dùng một người hy sinh đổi lấy tất cả mọi người hạnh phúc, từ chủ nghĩa công lợi góc độ nhìn, đây là rất có lợi mua bán. Nhưng ta cũng không phải là một cái chủ nghĩa công lợi người, đồng thời rất phản cảm bộ này hy sinh một người, thành toàn đại đa số lý niệm. Dù sao hy sinh mang tới chỗ tốt người chưa từng có hưởng thụ được, mà ngươi mất đi lại là thật sự ngươi đã từng cũng hoặc hiện tại có đồ vật, vụ mua bán này không chỉ có không kiếm lời, mà lại rất thua thiệt. Thì Nhi trong mắt không có hào quang, giống như một khối không cách nào giao lưu tảng đá. Tề Tư cười cười, từ cổ tay phải bên trên bằng bạc trong vòng tay rút ra một viên lưới dao, không để lại dấu vết nhét vào nữ hài trong tay. Trong mắt của ta, mỗi người đều hẳn là có quyết định chính mình vận mệnh quyền lợi. Người có lẽ không cách nào quyết định chính mình như thế nào còn sống, nhưng ít ra có thể quyết định chính mình lúc nào đi chết, không phải sao? Thì Nhi nắm chặt lưới dao, đỏ tươi ống tay áo che khuất cầm đao phía tay, nhìn từ xa hoàn toàn không phát hiện được mánh khỏe. Nàng không biết nghe lọt được bao nhiêu, chỉ âm thầm ngồi, từ đầu đến cuối đều chưa từng lên tiếng đáp lại. Tề Tư đứng người lên, quay trở lại người chơi tụ tập sương phòng. Nhớ lại Hỉ Nhi tay phải xúc cảm, hắn hơi híp mắt lại. Lòng bàn tay ấm áp ướt át, làn da có giãn, hiện ra người sống đặc thù. Ngón trỏ bên cạnh có vết chai dày, tựa hồ là trường kỳ cầm bút kết quả. Cái này Hỉ Nhi cùng mộng cảnh hiện ra từ tàu miêu tả đều không nhỏ sai lầm, nghiễm nhiên dẫn hướng một đầu khác tìm ra lời giải mạch suy nghĩ. Manh mối tồn tại nhỏ xíu mâu thuẫn, có nở đỡ cờ nói dối. Chỉ là không biết trước mắt lấy được trong tin tức, cái nào là thật, cái nào là giả. Từ Tề Tư đi ra ngoài bắt đầu, Thượng Thanh Bắc vẫn đứng tại bên cửa sổ, lưu ý hắn động tĩnh. Gặp thanh niên bất quá một lát liền trở lại, hắn không hiểu liền hỏi, "Tề Văn, ngươi cùng Hỉ Nhi nói cái gì? Có chiếm được cái gì tin tức hữu dụng sao?" "Ta hỏi nàng Hỉ Thần tương quan sự tình, lại hỏi nàng có biết hay không việc vui phía sau bí mật." Tề Tư ánh mắt thành khẩn, tiếc nuối thở dài, đáng tiếc nàng từ đầu tới đuôi đều không có cùng ta nói một câu, xem ra là ta muốn sai nàng không phải loại kia cung cấp đầu mối nở cờ cờ. Thượng Thanh Bắc đến tận đây vững tin, chính mình tối hôm qua ở trong mộng cảnh lấy được manh mối là phần độc nhất. Không có hắn, mù tin Tề Văn người chơi sát suất lớn chỉ có thể ở câu trả lời chính xác rìa ngoài đọc quanh, chết sống đều phá giải không được thế giới quan. Thời điểm không sai biệt lắm, lại che giấu sẽ chỉ ra tăng thông quan độ khó, náo ra thường vòng sẽ không tốt. Hắn háng giọng một cái, nói, đối với phó bản này thế giới quan, ta có cái suy đoán, nếu như chỉ là suy đoán, đề nghị ngươi nuốt tại trong bụng, đừng nói đi ra. Tề Tư ngắt lời nói, hiện tại manh mối không đủ, dọc theo các loại suy đoán thả cùng một chỗ cũng quá loạn, sẽ chỉ quấy nhiều đến tiếp sau phán đoán. Thượng Thanh Bắc bị chẹn họng một chút, ngẩng đầu một cái liền thấy thanh niên yêu mến nhi đồng ánh mắt, "Tiểu Thanh à, ngươi không cần lo lắng, thời gian mới đi qua 1/7, còn có 6 ngày thời gian, chúng ta luôn có thể phá giải thế giới quan." Lại là cái này đáng chết xưng hô, lại là cái này khinh thị thái độ. Thượng Thanh Bắc thái dương gân xanh cuồng loạn, quả quyết quyết định đem thế giới quan tiếp tục dịch một hồi, các loại thời điểm then chốt lại toàn bộ đỡ ra. Tề Tư khi dễ tiểu học toàn cấp 2, đem khả năng tồn tại tin tức trọng yếu ấn trở về, đặc biệt nhàn nhã từ trong ba lô xuất ra rửa mặt khăn trà sát đem mặt, xem như hoàn thành sáng sớm rửa mặt. Hắn đi ra sư phòng, tại cửa đình viện nửa trước bước có hơn đứng vững, đưa tay thử thăm dò đẩy một chút cửa gỗ. Không dùng bao nhiêu lực, cánh cửa liền giống như là bị phát động cơ quan giống như kẹt kẹt một tiếng đẩy ra. Một khung đỏ chói tiệu hoa đụng vào tầm mắt. Huyết sắc quái vật khổng lồ ngừng đặt tại ngoài cửa trên mặt đất, đối diện cửa phương hướng dùng kim tuyến treo lên một cái cự đại hỉ chữ, lại có vài chỗ đầu sợi treo bên dưới, bằng thêm âm trầm cảm giác quái dị. Cố kiệu này rất cũ kỹ, biên giới nhiều chỗ mài mòn phai màu, thỉnh thoảng có vết bẩn lấm ta lấm tấm pha tạp, giống như là đã tại ở mức trong kho hàng thả rất lâu, rốt cục được thấy ánh mặt trời bình thường. Tề Tư nhớ kỹ đêm qua trong động, bộ kia toàn thân đen kịt quan tài tựa hồ cũng ngừng đặt tại vị trí này, thậm chí ngay cả lớn nhỏ đều cùng tiệu hoa không kém. Ngộ cùng hiện thực giới hạn giống như trong nháy mắt bị đả thông, Tề Tư từng bước một đến gần đi qua, tại tiệu hoa bên cạnh ngồi xuống, chống đỡ lấy tiệu thân giá gỗ nhỏ bên dưới, thình lình đè ép mấy cái màu trắng tiền giấy, đã dính bùn đất, bụi bẩn, nhiều nếp nhăn tại màu đỏ làm nổi bật bên dưới đặc biệt dễ thấy. Tề Văn, sau lưng truyền đến Lý Giao thanh âm, có chuyện ta vẫn muốn cùng ngươi nói. Tề Tư đứng người lên, quay đầu nhìn lại, ném lấy cổ vũ ánh mắt. Lý Giao thần sắc nghiêm trọng. Tối hôm qua giấc mộng kia cho ta cảm giác rất chân thực, ta giống như thật nằm ở đáy giếng, trung quanh nước rất lạnh rất băng, ta lại ngay cả run rẩy đều làm không được. Rõ ràng nhục thể đã chết, linh hồn vẫn còn bị giam cầm ở trong đó, trơ mắt nhìn thân thể một chút xíu hư thối. Ngươi còn nhớ rõ ta hôm qua nói chiêu hồn linh cố sự sao? Kỳ thật còn có một cái thuyết pháp, chính là Vương Sinh thê tử một mực quấn lấy Vương Sinh, chiêu hồn linh có trừ tà tác dụng, mới khiến cho Vương Sinh lại còn sống 7 năm mới chết. Ngươi nói chúng ta có thể hay không cũng đã bị quỷ quấn lấy, lâm vào cái nào đó cùng loại với quỷ đả tưởng tuần hoàn. Thế Tư ôn hòa cười cười, làm gì chính mình hù dọa chính mình đâu. Vậy thì trí quái trong cố sự, Trương Sinh tiến vào Song Hỉ trấn sau hãm sâu ác mộng, hoàn toàn nói rõ chúng ta làm mộng chỉ là phó bản cơ chế. Lý Giao khẽ lắc đầu, ngươi không hiểu, ta từ nhỏ đã sẽ làm một chút biết trước mộng, mơ tới chuyện tương lai. Khi tiến vào phó bản này trước đó, ta liền mộng thấy ta chết đi, thi thể bị đặt ở một cái rất đen rất sâu địa phương, còn có thể nghe được tiếng nước, hiện tại ta nhớ ra rồi, đó phải là trong giếng ta nhớ được trong giấc mộng kia, bên cạnh ta còn có rất nhiều bộ thi thể, ta còn giống như thấy được ngươi. Ngươi nói, chúng ta có khả năng hay không đã chết, chỉ là không có sắp chết thời khắc ký ức. Tế Tư cười lắc đầu, vậy ngươi nói nếu như ta hiện tại tự sát, ngươi đem thi thể của ta tùy tiện tìm một chỗ chôn, cái gọi là biết trước mộng chẳng phải không còn thành lập sao? Lý Giao sững sờ, kinh ngạc dương mắt. Tế Tư hêm hài nói, trước đó thân thích của ta còn nghe coi bói nói qua, mệnh ta bên trong mang sát, tất cả tốt với ta người đều sẽ không may. Bọn hắn lợi dụng đây là do, dùng bọn hắn cái kia nông cạn kinh nghiệm chủ nghĩa, tùy ý đối với ta phóng ra bọn hắn nhận biết phạm vi bên trong ác ý. Hắn dừng lại, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần phân biệt rõ dư vị ý vị. Lý Giao lẩm bẩm hỏi, sau đó thì sao? Sau đó bọn hắn đều đã chết đặc biệt thảm, là cái gọi là không may không đạt được trình độ. Tế Tư chắc quá mức nhìn thẳng Lý Giao con mắt, trong mắt lóe ra dị dạng ánh sáng, cho nên ta xưa nay không tin tưởng cái gọi là tiên đoán cùng vận mệnh, đó bất quá là người tầm thường vì chính mình tìm kiếm lấy cớ, kẻ thất bại bản thân an ủi. Trong mắt của ta, duy nhất có thể tin tưởng tiên đoán chỉ có tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ chết. Hắn dùng chính là đùa giỡn ngữ khí, thái độ lại đặc biệt chăm chú, Lý Giao nhất thời không nói gì, thực là không biết nên làm gì biểu thị. Trầm mặc kéo dài trọn vẹn nửa phút, Tế Tư bất thình lình mở miệng, "Lý Giao, tiểu thuyết của ngươi phát biểu ở nơi nào a?" Lý Giao liền giật mình, sau đó liền nghe thanh niên tiếp theo nói, "Ta phát hiện ta tại linh dị phương diện nhận biết quá mức thiếu thốn, muốn tìm mấy quyển linh dị tiểu thuyết nhìn xem." Nàng không khỏi bật cười, "Tiểu thuyết của ta viết không tốt, thường xuyên bị lui bản thảo. Ngươi nếu là muốn nhìn chút tương đối ngắn linh dị cố sự, có thể đặt mua một bản gọi là Linh Dị Thế Giới tạp chí." "Tốt ta, mặc dù ta vẫn là rất ngạc nhiên ngươi viết tiểu thuyết, bất quá nhiều tạ ơn đề cử." Tế Tư cười nói tạ ơn, đáy mắt nhưng không có nhiệt độ. Hắn thời niên thiếu đặt mua qua Linh Dị Thế Giới một đoạn thời gian, bởi vậy nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia cột tạp chí sớm tại 2028 năm liền bị liên bang yêu cầu chỉnh đốn và cải cách, sau đó đình bản. Thân là linh dị nhà tiểu thuyết Lý Giao, làm sao lại ngay cả điều này cũng không biết đâu. Chương 109, Song Hỉ Trấn 10 Quỷ Nói Quỷ. Chương 109, Song Hỉ Trấn 10 Quỷ Nói Quỷ. Lý Giao tự xưng linh dị nhà tiểu thuyết, tại phó bản này bên trong tác dụng rất rõ ràng, tức là các người chơi cung cấp linh dị tri thức. Có thể bạn nhất nàng nói dối đâu. Nàng tự nhiên chiếm cứ tin tức ưu thế, đôi này người chơi khác tới nói cũng không công bằng, cho nên mới có điện thoại di động tồn tại, là một cái khác tri thức nơi phát ra. Nhưng cứ như vậy, liền lại lộ ra nàng tồn tại rất dư thừa. Tế Tư sắc mặt không thay đổi, đúng rồi, Lý Giao, ngươi trước phó bản là lúc nào? Ta xem trọng nhiều người đều là chịu đựng được đến 7 ngày đếm ngược kết thúc, bị ép tiếp tục xứng đôi phó bản. Lý Giao nghi ngờ hơi trước mắt, liền muốn trả lời, lại bị một tiếng nhiệt tình chào hỏi đánh gãy. Này nha, các ngươi làm sao lên được sớm như vậy a? Đuổi đến lâu như vậy đường, ngày đầu tiên cũng không nhiều nghỉ một lát. Tư Tẩu ra bước, từ cổng lớn phía bên phải đi tới. Tế Tư nhìn về phía cái hông của nàng, không nhìn thấy linh đang. Cái kia có thể liên thông âm dương chiêu hồn linh nàng tựa hồ chỉ ở trạm vạng tối về sau mang, không biết là tại tị hủy cái gì. Tế Tư hỏi, Tư Tẩu, ngài trên lưng linh đang đâu? Là rơi vào chỗ nào rồi, hay là bởi vì duyên cớ gì không nguyện ý mang? Tư Tẩu vô đuổi, ai u một tiếng, lao bà tử ta trí nhớ không tốt đi, còn tốt các ngươi nhắc nhở, không phải vậy ta còn không biết cho cả ném đi. Lời này nghe chút liền giả, Tế Tư giả bộ như lo lắng nói, đó là ngài bảo vật gia truyền, ý nghĩa trọng đại, ngài không cần quản chúng ta, có chuyện gì trước tìm về linh đang lại nói cũng không mượn. Tư Tẩu dáng tươi cười không thay đổi, bảo vật gia truyền là trọng yếu, nhưng không có các ngươi mấy vị quý khách trọng yếu, lao bà tử ta đến là mang các ngươi mấy vị đi ăn tiệc. Ăn tiệc? Tế Tư lông mày trao lên, tối hôm qua có ai đã chết rồi sao? Ai, chết a sống a cũng không tốt treo bên miệng, điểm xấu. Tư Tẩu dáng tươi cười thu liễm chút, chúng ta cho Hỉ Nhi xử lý hôn sự, gà vịt thịt dê bò, xanh vàng đỏ trắng rượu, từ đầu đường đặt tới cuối hẻm, toàn trấn người đều đến ăn tiệc. Lão bà tử ta trước mang các ngươi đi, chờ thêm một lát lại dẫn người đến cho Hỉ Nhi cách ăn mặc, nghi trượng cái gì đến thổi sáo đánh trống cho nàng đưa lên tiệu hoa, để nàng nở mày nở mặt cả. Lời nói này đến khách khí, lại là cố ý muốn đem người chơi cùng Hỉ Nhi tách ra. Tế Tư rủ xuống mắt, ấm giọng tình cầu, ta còn không có nhìn qua kiểu Trung Quốc hôn lễ, có thể lưu lại nhìn xem là thế nào cái quá trình sao? Lý Giao mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng cũng nói giúp vào, đúng vậy, chúng ta những này dân tục điều tra viên từ nhỏ đến lớn sinh trưởng ở trong thành, rất nhiều chuyện đều không có gặp qua. Thật vất vả có cơ hội nhìn một chút, chúng ta đều hiếu kỳ không được. Tư Tẩu ngữ khí cứng nhắc đứng lên, theo chúng ta nơi này thuyết pháp, Hỉ Nhi về sau là muốn cho người ta làm nội nhân, các ngươi lại là khách quý của chúng ta, chung quy là ngoại nhân, đến lúc đó Hỉ Nhi cô nương náo sắp nổi đến, va chạm mấy vị, liền khó coi. Nàng nói va chạm ánh mắt lại âm lãnh giống như là đang nhìn người chết. Đem nàng lời nói nội dung đổi thành để mấy vị ngoại ý muốn bỏ mình cũng sẽ không lộ ra không hài hòa. Tế Tư biết, không có khả năng hỏi lại đi xuống, ngay sau đó nhếch môi hướng bên cạnh vừa đứng, biểu thị việc không liên quan đến mình. Lý Giao tự nhiên không cần phải nhiều lời nữa. Gặp hai người thức thời ngừng miệng, Tư Tẩu sắc mặt mới dần dần quy về bình thản, phản phất vừa rồi hung ác nham hiểm ngoan lệ chỉ là người chơi ảo giác. Nàng bãi động hai đầu hình mũi khoan ngược chân, linh xảo vượt qua bậc cửa, hướng trạch viện chỗ sâu đi, đại khái là muốn đi gọi người chơi khác. Nghe tiếng bước chân của nàng đi xa, Tế Tư lành lạnh cười, chờ chúng ta sau khi đi, trên trấn người chỉ sợ muốn đối với Hỉ Nhi làm những gì, lại những sự tình kia nhận không ra người, cần tránh chúng ta. Đã biết thôn trấn phúc nguyên bắt nguồn từ nữ hải khi xuất giá ngày chết đi hoàn khí, muốn thu hoạch được càng nhiều phúc nguyên, hoàn khí tự nhiên là càng nặng càng tốt. Nói cách khác, nữ hải kia chết tử tế nhất rất thảm, trước khi chết tiếp nhận không phải người trả tấn. Bất quá từ tàu nói, các loại đem chúng ta đưa đến bản tiệc bên trên, nàng còn phải lại dẫn người quay trở lại đến. Đến lúc đó chúng ta có rất nhiều cơ hội lặng lẽ rời tiệc, lại tới nhìn một chút tề tư không có sẽ lại nói chết, Lý Giao lại không chút nghĩ ngợi đồng ý, ta thử nhìn một chút có thể hay không vụng trộm trở về, ta có một cái tiềm hành lĩnh vực kỹ năng sau lưng lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, cắt đứt nàng đến tiếp sau lời nói. Từ tàu mang theo ba tên người chơi đi ra cửa, cười chào hỏi, mấy vị đều cùng tốt lạc, lao bà tử ta mang mấy vị ăn tiệc đi. Nàng cùng ngày đầu tiên một dạng loạn trà loạn choạng mà đi ở phía trước, lê lấy bước chân tại tường trắng ngói đen vùng sông nước tiểu trấn rẽ trái lượt phải. Các người chơi theo sát phía sau. Song Hỷ Trấn không biết là thế nào bố cục lúc đến đám người là từ đường bên trái tới trạch viện, đi ăn tiệc lúc đi là bên phải đường, rõ ràng không có đi đường rút lui, quên đi quần lại lượn quanh đường này, vậy mà lại đi ngang qua ngày đầu tiên trải qua vui thần miếu. Màu son cửa miếu sau, mặc màu đỏ quần áo tượng thần tựa hồ đi về phía trước một bước nhỏ, so với hôm qua cách cửa thêm gần, giống như là muốn từ trên bàn thờ đi xuống một dạng. Vẫn như cũng không nhìn thấy mặt toàn cảnh, lại có thể nhìn thấy tái nhợt nhu hòa cằm, cùng đỏ tươi màu môi. Dưới tượng thần thủ quỳ một nam một nữ cũng có chút bên cạnh một chút thân thể mặt hướng cửa lớn, đầu lâu lấy một loại quỷ dị tư thái vặn mèo tới, nhìn chăm chú đi ngang qua người chơi. Đốt giấy hơi khói nhàn nhạt tản mắt ra, xuyên thấu qua nửa khép khe cửa có thể nhìn thấy bên trong thật mỏng sương mù, cho vốn là u ám trong phòng bị kín một tầng khí tức mục nát. Có người ở bên trong đốt giấy. Cái này Hỷ Thần còn quản tăng sự. Đỗ Tiểu Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm. Tư Tẩu cười ha hả nói, các loại đã ăn xong ghế, mấy vị cùng đi vui thần miếu bái một chút đi. Hỷ Thần nương nương không chỉ phù hộ việc vui, chúc phúc người mới, muốn cầu phúc nguyên, tránh tai họa người chỉ cần cung phụng hắn, đều có thể xu cắt tị hùng, thu hoạch được hỷ nhạc. Thế Tư bắt được phúc nguyên mấu chốt này tử, lông mày trao lên. Quỷ dị trò chơi sẽ không đem phá giải thế giới quan mấu chốt toàn đặt ở đơn nhất trên đầu mối, không phải vậy giấu một cái manh mối liền có thể để người chơi khác toàn diện, thiết kế như vậy không khỏi quá khảo nghiệm vật khí, cũng quá đơn giản thô bạo. Hiển nhiên còn có một bộ phận manh mối ngay tại vui trong thần miếu, người chơi dù là không thấy được trong điện thoại di động tương quan hình ảnh cũng chưa biết, chỉ cần có can đảm tiến vào vui thần miếu thăm dò, cũng có thể trở lại như cũ phó bản thế giới quan. Tế Tư hợp thời mở miệng, Tư Tẩu, từ tiến vào các ngươi trấn ta vẫn muốn hỏi Song Hỷ là hôn sự cùng việc tăng lễ hợp sừng, các ngươi trên trấn trừ Hỷ Thần, có phải hay không còn có cái quản tăng sự thần? Các người chơi đều bình hay, chờ đợi Tư Tẩu trả lời. Dù sao có tin mừng thần liền nên có tăng thần, điều phỏng đoán này hoàn toàn phù hợp trong nhận biết của bọn hắn thường thức. Tư Tẩu ôi ôi cười, chúng ta trên trấn liền Hỷ Thần nương nương một vị thần, chúng ta liền thờ Hỷ Thần nương nương, nàng sinh là chúng ta trên trấn người, chết là chúng ta trên trấn thần, chúng ta không thờ nàng thờ ai vậy? Tế Tư ra vẻ chần chờ, cái kia Hỷ Thần nương nương là cái gì đều còn sao? Giống sinh tử, tài vận loại này, nàng cũng sẽ quản. Đương nhiên a, chúng ta Hỷ Thần nương nương cái gì đều quản, ngay cả nháo quỷ đều quản. Tư Tẩu nói, quỷ nói nháo quỷ, quả thực có chút vui cảm giác. Đỗ Tiểu Vũ hắc hắc cười một tiếng, các ngươi chấn còn nháo quỷ a? Làm sao cái nháo quỷ pháp? Tư Tẩu kiên nhẫn trả lời, ta trên chấn có mấy lần nháo quỷ túy, tất cả mọi người làm ác mộng, chúng ta cùng đi nương nương trong miếu đốt giấy, khẩn cầu nương nương phù hộ, những quỷ kia túy liền đều bị chấn trong giếng. Giếng? Chí quái trong cố sự, Trương Sinh một ngày trượt chân rơi giếng, gặp thi cốt nghiêm nhiên, buồn vô cớ phiền muộn. Tỉnh trung nhân manh mối bên trong, đáy giếng chất đầy ngưng tụ ám khí, góp nhặt phúc nguyên thi cốt. Tư Tẩu nói qua, Hỷ Thần nương nương là nhảy giếng mà chết. Lý Giao hỏi, cụ thể là dạng gì lén lút? Lại vì cái gì muốn chân đến trong giếng? Là chấn đến Hỷ Thần nương nương thi thể chỗ cái giếng kia sao? Tư Tẩu có chút không vui, lén lút chính là lén lút, chúng ta lại không có âm dương mắt, làm sao biết là dạng gì lén lút? Chấn đến trong giếng chính là chấn đến trong giếng, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Mắt nhìn thấy Tư Tẩu tức giận, bạn còn chuẩn bị một cái sọt vấn đề muốn hỏi các người chơi chỉ có thể riêng phần mình thu âm thanh, lặng yên đi theo phía sau. Lại đi một đoạn đường, Tư Tẩu xa xa một chỉ phía trước, đến rồi, chính là chỗ ấy. Con đường hai bên sương mù giữa bất chi bất giác tán đi hơn phân nửa, dương mắt có thể trông thấy nơi xa lít nha lít nhít mặc các loại quần áo người các loại, tới tới lui lui, chen chen chịu chịu, có rửa chén đĩa, có cầm chén đũa. Sân bãi bị bố trí được có chút ăn mừng, màu đỏ mảnh vụn dài đầy mặt đất, to lớn gỗ lim bản tròn lần lượt sắp xếp, một mực bày ra đến nhìn không thấy nơi hẻo lánh, chỉ là nơi mắt nhìn đến liền có 20 tấm nhiều. Thị giác xúc động tính giác, huyên áo tiếng người vang lên liên miên, quả thực náo nhiệt tươi sống. Ở giữa còn kèm theo vài tiếng chó sủa, Tề Tư liếc thấy một cái cao lớn hắc cầu chính ngậm xương cốt, dương dương tự đắc tại màu đỏ trên mặt thảm tàn bộ. Tề Tư nghe Tấn Quãng đời còn lại nói qua một chút linh dị thưởng thức, biết hắc cầu là tiên thiên chí dương đồ vật, theo lý thuyết là không thể nào xuất hiện tại tràn ngập quỷ trong trấn. Trong trấn thật giống Tử Văn nói như vậy tất cả đều là quỷ a. Có hai nam nhân thấy có khách người tới, một trước một sau tới đón, đối với Từ Tẩu Hàn Nguyên, Từ bà bà, chúng ta trấn may mắn mà có ngài xử lý, mới có thể có hôm nay. Ngài đến lúc đó một mực nghỉ ngơi, linh linh toái toái công việc để mọi người làm. Hai người đều là một bộ đen kịt nông dân mặt, khỏe mắt nếp nhăn vòng vòng tràn ra, bề ngoài xấu xí, dáng tươi cười lại có chút vui cười. Bọn hắn đối với Từ Tẩu có chút tôn kính, thẳng đến nữ nhân khoát tay áo rời đi, mới nhìn hướng người chơi, thần sắc câu nệ đứng lên, mấy vị, các ngươi tùy tiện ngồi, tùy tiện ăn, tùy tiện nhìn, có gì cần cứ gọi chúng ta liền tốt. Các người chơi nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được so đo. Ngồi xuống tinh khiết ăn cơm là không thể nào tới này, một chuyến chủ yếu là bốn chỗ nhìn xem, tốt nhất có thể tìm tới chút manh mối trọng yếu. Lưu Bính Đinh Sung hai nam nhân cười cười, hai vị không cần khẩn trương như vậy, chúng ta đối với phong tục gác coi trọng á đều không phải là rất hiểu, còn muốn mời các ngươi giảng cho chúng ta nghe đâu. Thượng Thanh Bắc đoạn đường này đều không có lên tiếng, mắt nhìn thấy Lưu Bính Đinh liền muốn dùng người trưởng thành bộ kia giao tế trích lời bắt đầu nhiều lời, vội vàng chen vào nói, các ngươi biết Tân Lang ở nơi nào sao? Hắn từ nhận được phá hư Hỉ Nhi việc vui cái này nhiệm vụ chi nhánh lúc, ngay tại suy nghĩ muốn làm sao hoàn thành. Mang Hỉ Nhi chạy trốn khẳng định không thực tế, đó chính là cái kẻ ngu, nói chuyện nói không thông, chẳng lẽ lại còn đem người đánh ngất xỉu giấu đi. Chuyện vui này nói là hiến tế, nhưng đến cùng có cái việc vui tên tuổi, làm sao đều nên có cái Tân Lang. Thượng Thanh Bắc tin tưởng, quỷ dị trò chơi nhiệm vụ gì đều có giải pháp. Hỉ Nhi bên kia tìm không thấy đột phá khẩu, liền đến Tân Lang bên này tìm. Tiểu huynh đệ, ngươi tìm Tân Lang có chuyện gì không? Nam nhân nghi ngờ hỏi. Ta Thượng Thanh Bắc nhất thời thể xác. Hắn đang muốn biên cái thuyết pháp, còn chưa ấp úng mấy câu, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, điện tử âm liền lạnh như băng vang lên. Nhìn xem hệ thống trên giới diện văn tự, Thượng Thanh Bắc không rõ ràng cho lắm nháy hai lần mắt. Đây là tình huống như thế nào? Hắn còn cái gì đều không có làm đâu, nhiệm vụ chi nhánh làm sao lại hoàn thành? Bởi vì ngài tham dự vượt qua thấp, nhiệm vụ này cung cấp điểm biểu hiện tự động giao lại cho tham dự độ cao nhất người chơi mới nhắc nhở văn tự đổi mới đi ra, tại lý giải nó ý nghĩa sau, Thượng Thanh Bắc mở to hai mắt nhìn, trong gió lộn xộn. Sinh tử bất tốc.